Chương 124, năng lực mới. Chương 124, năng lực mới. Có chuyện gì vậy? Dỗ tay mắt lênh lẹ, nhanh lên đem ạ liệu đỡ lấy. Lầu có độc. Lo Dần Sờ động tác trong nháy mắt cứng đờ. Cái thẻ bên trên thịt không biết con nên hay không tiếp tục phóng ở trong miệng. Không thể đi lãnh chúa lao ra. Hắn ăn đến nhiều nhất, nếu có độc lời nói, trước hết nhất ngã xuống liền hẳn là hắn. Những người khác là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Dỗ vậy phủ định ý nghĩ của mình. Hắn nhíu chặt lông mày, liều mạng hồi ức vừa nãy chi tiết, sao có thể cũng bắt không được đầu mối. Lúc này trong đầu của hắn hiện lên vô số suy nghĩ, lại toàn bộ bị phủ định, sao cũng nghĩ không thông ạ liệu vì sao đột nhiên ngã xuống. Không để ý tới suy nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức đem ạ liệu chặn ngang ôm lấy, đưa đến trong phòng nghỉ ngơi. Nhanh đi đem Lận Nạ gọi tới. Là đại nhân. Đu Dàn đáp một tiếng, tự mình đi ra ngoài tìm Lận Nạ. Một lát sau Lận Nạ chạy đến, vây quanh ạ liệu nhìn hồi lâu. Cuối cùng nàng nhíu mày lắc đầu, mọi thứ bình thường, không nhìn ra vấn đề. Lận Nạ hiểu rõ, bắc cảnh nhân tại mùa đông dễ mắc hàn bệnh, cũng là bị cảm lạnh. Nhưng cẩn thận đã kiểm tra về sau, A Lưu không có bất kỳ cái gì hàn bệnh triệu chứng, hô hấp đều đặn, nhiệt độ cũng không cao, cùng người bình thường ngủ thiếp đi không có khác gì. Kia nàng làm sao lại hôn mê? Dỗ nhíu chặt lông mày, còn có cái khác có thể sao? Lận Nạ nhìn ra Dỗ lo lắng cùng căng thẳng, đồng dạng vẻ mặt buồn thiu lắc đầu, tạm thời không có bất kỳ cái gì đầu mối. Dỗ hít sâu một hơi, gật đầu nhường Lận Nạ lui ra. Chủ yếu ai cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cũng may A Lưu cơ thể đặc thù cũng không có bất kỳ vấn đề gì, đều là bình thường. Dỗ nhường lì thời khắc thủ hộ lấy, sau đó đem Bạch Xương Tiên Tri gọi tới. Tiên Tri là dã nhân bộ lạc cực kỳ có học vấn tồn tại, dỗ nhường hắn giúp đỡ kiểm tra nhìn một chút, lại vậy không có bất kỳ cái gì kết quả. Cuối cùng Tiên Tri chỉ có thể chiếm bước một chút ạ dị hiện tại cắt hung. Bạch Xương Tiên Tri cho ra kết quả là tốt, cái này khiến dỗ nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, có thể ạ dị tiểu thư ngày mai thì tỉnh rồi. Đu Dàn ăn ủi, Bạch Xương Tiên Tri hiện nay xem bói đều là chính xác. Dỗ vậy bình tĩnh trở lại, kiên nhẫn cùng đợi. Có thể đợi hai ngày, ạ dị vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, còn đang ngủ say. Mặc dù Bạch Xương Tiên Tri mỗi ngày xem bói kết quả đều là tốt, có thể dỗ vẫn là không nhịn được. Hắn đem Đu Dàn gọi vào bên cạnh, phân phó nói, đi biên thành tìm ý sứ tới. Dỗ đợi không được. Nhưng mà, Đu Dàn vừa muốn mở miệng đáp lại, bọn thị vệ vội vàng chạy vào. Lãnh chúa đại nhân, Đỏ Rồng ngồi đến rồi. Hắn nói bị vị ẩn tiểu thư vậy té xỉu. Đỏ Rồng ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh người khoác tấm thảm, đem mỏ mối chuyện đã xảy ra tất cả đều cho Dỗ giảng thuật một lần. Dỗ sau khi nghe xong, cuối cùng đã rõ ràng rồi vấn đề là xuất hiện ở mỏ mối cùng vị ẩn trên người. Dỗ nhìn trên bàn Đỏ Rồng trả lại một quả trứng gà lớn nhỏ đá quý màu đen, thân tay cầm lên tới. Lòng bàn tay vừa mới chạm đến bảo thạch, một cỗ âm lạnh thấu xương lực lượng thì theo đầu ngón tay chui lên đến, như là hàn đông đêm khuya lạnh băng rót vào mạch máu, bay thẳng lồng ngực của hắn. Dỗ cơ thể cỗ kia nóng rực năng lượng trong nháy mắt bị kích thích, hướng phía cỗ kia lạnh băng xông tới. Dỗ vội vàng buông tay ra, mà thân thể lạnh băng năng lượng cũng bị nóng rực bao phủ, khôi phục bình thường. Hệ thống nhắc nhở, này là một cái năng lượng dư giả sinh động bóng tối bảo thạch. Nhưng cùng Dỗ trên tay khác nhau, này mai bóng tối bảo thạch chạm đến lúc không nhìn thấy bóng tối, chỉ có năng lượng. Dỗ vô cùng hoài nghi, nhìn về phía Đỏ Rồng, cha hỏi ngươi cầm tới khối này bảo thạch lúc không có cảm giác đến bảo thạch có chỗ kỳ quái gì sao? Không có a, đại nhân. Đỏ Rồng giải thích nói, khối này bảo thạch là thợ mỏ giám sát tự tay giao cho vị ẩn tiểu thư, thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì khác thường. Ta thử qua, lấy tới lúc vậy không có cảm giác đặc biệt gì. Suy nghĩ kỹ một chút, Dỗ hỏi lần nữa, chính là có một chút xíu lạnh, ở mức lạnh lùng, cái khác không có. Đỏ Rồng nghiêm túc hồi đáp. Dỗ nhíu mày, chỉ có chính mình có thể cảm nhận được sao? Đu Dàn, ngươi thử một chút. Đu Dàn gật đầu, cầm lên về sau, cẩn thận trải nghiệm rồi nói ra. Ta cảm nhận được một cỗ rất nhỏ yếu âm lãnh năng lượng, rất kỳ quái, cái này khiến ta cảm giác được vô cùng không thoải mái. Đu Dàn thả lại bảo thạch. Dỗ khẽ gật đầu, trong lòng cơ bản đã có ý nghĩ, nên chỉ có năng lượng thân hòa độ cao người mới có thể cảm thụ đến trong này năng lượng. Dựa theo trình tự phân tích, Đu Dàn tu luyện qua hô hấp pháp, cơ thể năng lượng thân hòa độ hơi so với thường nhân cao một chút. Mà Dỗ vì có dòng thuộc tính cùng hô hấp pháp hai tầng giá trị, cao hơn Đu Dàn một ít, cho nên không có chủ động hấp thụ năng lượng thì lưu vào thân thể. Về phần vị ẩn, là nữ bu, thân thể của hắn năng lượng thân hòa độ tối cao, cảm thụ năng lượng nhiều nhất. Sau đó ạ cùng vị ẩn là một thể, ạ liệu cũng nhận ảnh hưởng. Hấp thu những năng lượng này hẳn là cũng không có việc gì chứ. Dỗ nhíu mày tự nói, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, mấu chốt là ạ liệu cơ thể còn không có bất kỳ cái gì tình hình. Dỗ chợt nhớ tới ạ liệu năng lực, phân thân của nàng năng lực cùng bóng tối tương quan. Mà đây cũng là bóng tối bảo thạch. Lẽ nào là bên trong năng lượng ảnh hưởng đến nàng nữ vu năng lực? Linh đã từng nói, nữ vu năng lực có thể thông qua hấp thụ đồng loại năng lượng đến để thăng. Dỗ vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác trong đầu một mảnh hỗn náo, suy nghĩ lộn xộn. Hết lần này tới lần khác nữ vu lính đã không ở nơi này, không cách nào thỉnh giáo. Nam tước đại nhân, có muốn hay không ta phái người tiếp ứng vị ẩn tiểu thư? Đu Dàn cẩn thận đề nghị. Đỏ Rồng về tới trước báo tin, mà bọn thị vệ vận chuyển nhìn vị ẩn theo ở phía sau. Nhanh đi. Dỗ nghe vậy gật đầu một cái. Đu Dàn lúc này phái người đi sắp đặt. Sau một ngày vị ẩn được đưa về thị trấn, Dỗ đưa nàng cùng ạ liệu đặt chung một chỗ. Hắn cảm giác hai người hẳn không có trở ngại, có thể chỉ là bởi vì năng lượng quá mức dư giả, để bọn hắn lâm vào tính tạm thời hôn mê. Nhưng qua một thiên, Dỗ lại ngồi không yên. Hắn nhìn hai tấm giống nhau như lúc ngủ say gương mặt, thực sự nhịn không được. Dỗ càng nghĩ càng thấy được bản thân là đúng, cuối cùng nhịn không được đem khối kia trứng gà lớn nhỏ bóng tối bảo thạch đặt ở tay của hai người bên trên. Sau một khắc, Dỗ liền nhìn thấy hàng luồng hắc tuyến chảy vào hai người lòng bàn tay, xuyên vào lòng bàn tay của các nàng. Loại trang diện này nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Dỗ do dự một chút, lại muốn đưa tay đem bảo thạch lấy ra. Ừm. A dị trong miệng truyền ra một tiếng đinh linh, trong nháy mắt ngắt lời Dỗ động tác. Có hiệu quả. Dỗ nhãn tỉnh sáng lên. Ta liền biết. Ha ha ha, ta đơn giản chính là thiên tài. Dỗ trong lòng một hồi mừng rỡ, vừa có A dị tỉnh lại vui vẻ, càng có phần hơn tích vấn đề sau đạt được câu trả lời chính xác cảm giác thành tựu. Chẳng qua hắn trên mặt cũng không có biểu hiện quá nhiều, bình tĩnh quan sát đến A dị phản ứng. Một sáng phát hiện khác thường, Dỗ rồi sẽ đem viên kia đá quý màu đen bắt tới, phòng ngừa nó lại làm ra loại gì. Nhưng A dị từ đầu đến cuối không có mãnh liệt phản ứng. Nàng xem ra một mực thanh tỉnh biên giới bồi hồi, trên mặt lại không mảy may đau khổ. Lông mi thỉnh thoảng rung động nhẹ nhẹ, phát ra một tiếng trầm trầm linh linh, phảng phất là trong lúc ngủ mơ nói mớ. Dỗ cũng nhịn không được tại nói thầm trong lòng, chính mình có phải hay không có chút quá cẩn thận rồi. Ngược lại là bên cạnh vị ẩn, thân ảnh ngày càng mơ hồ, giống như là muốn biến mất đồng dạng. Dỗ nhắm mắt, chăm chăm vào vị ẩn kia dần dần hấp vụ hóa cơ thể, cùng trước đây ạ dị triệu hoán nàng lúc tình cảnh giống nhau như lúc, như là mực nước từng chút một dung nhập bóng tối. Nếu như không phải Dỗ thì đứng ở trước mặt nàng, gắt gao nhìn chằm chằm một màn ma quái này, hắn dường như muốn hoài nghi vị ẩn đã không tồn tại. Chẳng qua Dỗ trong lòng lại không quá nhiều gợn sóng. Đây cũng không kỳ quái, rốt cuộc vị ẩn là ạ dị triệu hoán đi ra. Cho dù vị ẩn chết rồi, chỉ cần ạ dị tỉnh rồi, vị ẩn cũng có thể lại bị triệu hoán đi ra. Cho nên Dỗ một chút không hoảng hốt. Dỗ dứt khoát kéo cái ghế ngồi xuống, con mắt không nháy mắt trông coi ạ dị. Màn đêm buông xuống, sắc trời triệt để tối đen. Trên bàn đá quý màu đen quang mang dần dần ảm đạm, như bị rút khô năng lượng. Cùng lúc đó, vị ẩn thân ảnh hoàn toàn biến mất, như bị bóng tối thôn phệ một sạch sẽ. Mà ngay một khắc này, ạ dịu mí mắt có hơi cổ động, chậm rãi mở mắt ra. Ta làm sao vậy? Nàng âm thanh khàn khàn, mang theo điểm mơ hồ, mở mịt nhìn Dỗ. Muốn đứng dậy, lại vô lực địa ngã xuống. Dỗ cả người trầm tĩnh lại, bả vai cũng sập xuống dưới. Ngươi làm sao vậy? Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nửa đùa nửa thật địa nói, ngươi ăn lẩu ăn quá nhiều, rất hưng phấn, sau đó ngất đi thôi. Tâm trạng đống nhẹ đi, hắn giọng nói vậy nhanh nhẹ. A dị sửng sốt một chút, vô thức nuốt bụng, nhỏ giọng thầm thì, nhưng ta cảm giác thật đói à. Dỗ kém chút cười ra tiếng. Ngươi đương nhiên đói bụng. Ngươi cũng 6-7 ngày không có ăn cái gì, sống đến bây giờ không bị chết đói đã rất may mắn. Dỗ đứng dậy ngồi vào A dị bên cạnh, an ủi, không sao, ta cái này nhường mạn thả cho ngươi nấu chút sút. Uống trước điểm nhiệt tủ ấm dạ dày, chờ ngươi chỉ hoàn đến, chúng ta lại nấu lẩu, tiếp tục ăn. A dị nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn mà gật đầu, tốt. Chẳng qua nàng thân thể hoàn hư, kích động đến có chút quá đầu, ho hai tiếng, chen ngực thở. Lẩu. Đúng lúc này, bên cạnh trong bóng tối thình lình toát ra một thanh âm, ngươi vì sao không mời ta ăn lẩu đâu, nam tước đại nhân. Dỗ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, âm thanh sở tại địa phương một mảnh hắc ám, không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Dỗ vô thức đứng dậy, tay cũng đè vào bên hông trên chuôi kiếm, cảnh giác tìm kiếm âm thanh vị trí. Không đến mức a. Trong bóng tối âm thanh đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, trong giọng nói mang một ít nũng nịu oán trách, Dỗ nam tước, ta tại mỏ muối trong vì ngươi làm lâu như vậy công việc, ta liền muốn ăn người tỉ tỉ trong trí nhớ lẩu ngươi thì muốn giết ta. Vị ẩn. Dỗ cho mày, ngươi ở đâu? Ta tại đây a. Âm thanh rơi xuống, vị ẩn từ trong bóng tối đi ra, bại lộ tại đèn đốt dưới. Lúc này Dỗ mới mơ hồ nhìn được thân ảnh của nàng. Cái này, Dỗ có chút ngây người. Hở? Ngươi không nhìn thấy ta sao? Vị ẩn đứng ở đằng kia cười như không cười nhìn hắn. A dịu vậy hơi nghi hoặc một chút, nhìn Dỗ, ngươi không thấy được vị ẩn sao? Dỗ lắc đầu. Trong mắt hắn, vị ẩn đã sớm biến mất. Dỗ đột nhiên ý thức được cái gì? Vị ẩn dường như cũng không có biến mất, mà là có ẩn thân năng lực, hơn nữa là cực mạnh ẩn thân năng lực. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 125, biển sâu di tích. 1. Chương 125, biển sâu di tích. 1. Phải biết, Dỗ tinh thần cường độ là trải qua tinh thần bảo thạch cường hóa, cảm giác so với người bình thường càng thêm mẹ bén. Các ngươi chờ một chút, vị ẩn ngươi trước lui về. Dỗ lập tức đi ra ngoài, đem Lìn, Mặt Thạ cùng Đủ Dạn đều gọi vào. Không đợi Dỗ mở miệng hỏi, Đủ Dạn xuất hỏi trước, nam tước đại nhân, vị ẩn tiểu thư đâu? Dỗ giữ im lặng, không trả lời, phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra. Đủ Dạn cũng không nhìn thấy, những người khác càng không nhìn thấy. Mặt Thạ, đi nấu hai bát nước dùng, ạ cái tiểu thư vừa tỉnh lại không thích hợp ăn rất dầu mỡ. Được rồi lao ra. Mặt Thạ quay người ra đi làm việc. Trong phòng lần nữa còn lại Dỗ ba người. Vị ẩn lần nữa đi đến dưới ánh đèn, thân ảnh mới lần nữa hiện. Ngươi bây giờ chỉ cần trốn vào trong bóng tối, ta liền không tìm được ngươi. Dỗ nhìn ánh đèn, nói thêm, không, ngươi chỉ cần tránh ở trong bóng tối, ta thì khó mà phát hiện. Quả nhiên, Dỗ suy đoán cũng là đúng. Kia cái trứng gà lớn bóng tối bảo thạch, dư giả năng lượng trực tiếp nhường ạ hiệu năng lực tiến hóa. Ảnh tử phân thân, tăng thêm bóng tối ẩn tàng. Năng lực này đơn giản chính là trời sinh thích khách. Cũng không biết ban ngày sẽ như thế nào. Ngươi tạm thời đừng đi mỏ muối, ta sẽ nhường xin truyền tin bổ câu quá khứ. Dỗ đối với vị ẩn phân phó nói. Dỗ còn muốn tiến một bước đối với vị ẩn năng lực thí nghiệm. Nhưng nàng tuyệt đối không thể lại tại quảng mộ lãng phí. Loại năng lực này, không nói ám sát, chính là chiến trường dạ tập trinh sát, cũng là chí mạng nhân vật cường hãn. Tùy tiện rồi. Vivian nhún nhún vai, phản chính tự mình ở đâu đều là giống nhau thanh nhàn. Lịch rất mau đem canh nóng bưng tới, hai người sau khi uống xong thoải mái hơn. Nhưng bởi vì nằm thật lâu, hai người một chút không buồn ngủ, không có một cái nào nghĩ muốn ngủ. Dô nhịn một tuần, lo lắng một tuần, căn bản cũng không được này hai tỷ muội. Dô trực tiếp đổ vào trên giường ngủ. Ngày thứ hai, Dô đối với Vivian sát hoạch năng lực một phen, cho ra xác định đáp án. Vivian đúng là ẩn thân năng lực, nhưng muốn nhờ bóng tối. Chiếu sáng cưỡng ép chỗ Vivian năng lực cơ bản biến mất, chỉ có thể giảm xuống một chút tồn tại cảm. Ban ngày nếu như mượn nhờ bóng tối, có thể làm đến dung nhập môi trường, nhưng quan sát kỹ còn là sẽ bị nhìn thấy. Nhưng nếu như trời âm u, hoặc là chạm vào tối, Vivian ẩn thân năng lực thì sẽ cực kỳ tăng cường, trừ phi nàng nói chuyện rất khó bị phát hiện. Mà ban đêm năng lực của nàng thì càng cường đại, cho dù nàng chủ động khởi xướng tiến công, vậy rất khó tìm đến vị trí của nàng. Chỉ có thể nghe âm thanh phân biệt vị. Nàng năng lực như vậy, Dô cũng không thể lại để cho nàng để đó không dùng. Dô mệnh lệnh đủ giản giáo sư nàng kiếm kỹ, á lạ giáo sư nàng giã ngoại tri thức cùng ẩn nấp phương pháp. Vì bị ẩn lực lượng yếu nhược, Dô nhường săn người giảng dạy nàng phi tiêu, nhường nàng hơi nắm giữ một chút công kích từ xa thủ đoạn. Lãnh địa bình tĩnh lại, thu xếp tốt tất cả sau đó, Dô mới đưa ra thời gian, mang theo đủ giản tự mình tiến về mỏ muối xem xét. Dô trong lòng tràn ngập hoài nghi, cái huyệt động này đến cùng là cái gì lai lịch? Phiến đá bên trên một khỏa bảo thạch liền để ạ cựu năng lực đạt được tiến hóa. Cổ mộ, hay là thượng cổ di tích? Dô mang theo thị vệ, còn mang theo trước đó tù binh liệp ưng bá tước binh sĩ nô lệ, còn có mấy con gà con. Đi đường 3 ngày, Dô đã đến mỏ muối. Lãnh chúa lao ra ngày an, thợ mỏ đều bị kêu đi ra, cùng kêu lên hướng Dô vân an. Dô khẽ gật đầu, cho bọn hắn thả nửa ngày nghỉ, mang người đi vào quận mỏ. Rất nhanh liền đứng ở đen nhánh sơn động cửa vào, Dô hít sâu một hơi. Đu giản chủ động đứng ở phía trước, đại nhân, ta đi vào trước, chờ ta kiểm tra hết không có gặp nguy hiểm, ngài lại vào trong. Bên cạnh gần khiên búa, vậy vội vã không nhịn nổi địa nói xem bảo, các ngươi chờ ở bên ngoài nhìn đi, ta đi vào trước tìm kiếm đường. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Dô cau mày nhìn xem hai người, trong ánh mắt mang theo một tia bất mãn, hai người các ngươi mệnh đối với ta rất trọng yếu, ta không cần các ngươi ngay tại lúc này cho ta biểu trung tâm. Dô có chút nghiêm túc nhắc nhở, không nên hơi một tí liền nghĩ đi mạo hiểm. Nói xong, Dô đối với thị vệ vẫy tay, đi đem kia mấy con gà con mang tới. Đúng, đại nhân. Bọn thị vệ vội vàng đi ra ngoài đem kê gà trống mang vào, sau đó tại trên đùi gà buộc chặt thượng dây từ nhỏ, đem kê gà trống bỏ vào huyệt động nội bộ. Kê gà trống bị bọn thị vệ đe dọa nhìn đuổi vào trong huyệt động, thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng kêu. Một lát sau, Dô nhường thị vệ đem kê gà trống kéo đi ra. Kê gà trống còn sống sót, khanh khách gọi bậy. Này chứng minh bên trong không khí là bình thường. Tốt, có thể tiến vào. Dô đối với đủ dạng phân phó nói, đem kia 5 tên tù binh mang tới. Đủ dạng gật đầu, lập tức liền đem trước đó liệp ưng bá tước binh sĩ tù binh kéo qua. Xuống dưới thật tốt dò xét, không phải cho ta động ý đồ xấu. Dô chăm chăm vào 5 tên tù binh nói ra, không có vấn đề lời nói, mấy người các ngươi tiếp xuống một tuần trong đều có thể mỗi ngày ăn thịt. Dô không phải người ngu, cũng không phải cái gì thánh đức đại thiện nhân. Đối mặt loại khả năng này tồn tại nguy hiểm di tích cùng căn phòng bí mật, Dô chắc chắn sẽ không chính mình tự mình mạo hiểm. Nhưng Dô cũng sẽ không để thân tín của mình tâm phúc xung phong đi đầu địa đi dò đường. Càng là bộ hạ trung thành, Dô việt chân quý tính mạng của bọn hắn. Bất kể ai chết, Dô cũng không nỡ lòng. Như vậy loại thời điểm này, liên hẳn là những kia không thể lên chiến trường binh sĩ tù binh biểu hiện mình lúc. Bởi vì cái gọi là nuôi tù binh nô lệ ngàn ngày, dùng bọn hắn nhất thời. Chương 125, biển sâu di tích. 2, chương 125, biển sâu di tích. 2, loại thời điểm này bọn hắn không lên còn khi nào thượng. Lẽ nào Dô còn muốn chờ đợi mình trung thành vệ sĩ cũng mạo hiểm chết sạch, sau đó lại cho bọn hắn cơ hội phản bội chạy trốn? Thật muốn làm như vậy, Dô thế nhưng một chút thật xin lỗi vì chính mình trùng phong hãm trận đám binh sĩ. Được rồi, tốt, lãnh chúa lao ra. Nam tên tù binh binh sĩ liên tục gật đầu. Bọn hắn những thứ này không được tín nhiệm nhân đãi ngộ còn lâu mới có được nô lệ bình thường tốt, bình thường có rất ít ăn thì lúc. Bọn hắn vậy nghĩ biểu hiện tốt một chút, được sống cuộc sống tốt. Tù binh binh sĩ tiếp nhận Dô đưa tới vũ khí, cầm bó đuốc đi vào hang động. Chờ bọn hắn đi vào mấy chục mét sau không có có dị dạng, Dô mới khoát khoát tay, nhường đủ dạn đuổi theo, chính mình vậy bước vào hang động. Hang động con đường như là xoay tròn thang lầu, còn cuốn không ngừng xuống dưới. Càng đi chỗ sâu đi, không gian càng phát ra rộng lớn. Mà nguyên bản bình thường nham thạch trên vách tường, dần dần xuất hiện một ít cổ quái hoa văn. Nhường người phía trước chậm một chút. Dô phân phó một tiếng, sau đó cầm bó đuốc chiếu vào vách tường, quan sát kỹ lên trên vách tường đồ án. Phía trên có xương cá, vỏ sò, ốc anh vũ, còn cua các loại sinh vật biển, còn có một số lít nha lít nhít hải dương thực vật. Giống như lúc, giống như in ấn tại trên vách đá đồng dạng. Không thích hợp, đây cũng là hóa thạch. Thực vật hóa thạch muốn đã ngoài ngàn năm, mà động vật hóa thạch thì phải trên vạn năm. Xem ra nơi này không phải lục địa di tích. Dô tự lẩm bẩm, ánh mắt tại hoa văn bên trên rú đầu. Này nếu ở kiếp trước, nhất định có thể bán cái giá tốt. Dô tại nội tâm cảm thán. Những thứ này hóa thạch cơ bản có thể kết luận, nơi này hẳn là nào đó biển sâu di tích. Tiếp tục đi tới. Dô phất tay ra lệnh. Các binh sĩ tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, tự nhiên hang động con đường đột nhiên biến thành nhân công xây dựng bậc thềm. Dô trong lòng đến một chút, xuống dưới bước 134 cấp bậc thềm sau đó, bọn hắn đã đến một mảnh trống trải bằng phẳng hang động. Đem chung quanh chen vào bó đuốc. Dô ra lệnh một tiếng. Theo bó đuốc bố trí ở chung quanh, tối tăm trống trải hang động lập tức sáng lên. Một tòa khảm nạm nhìn các loại vỏ sò, gần cao 5 mét đá ngầm vách tường ngăn tại Dô trước mặt, mà ở giữa thì là một đạo điêu khắc tinh xảo cự hình cửa đá. Mảnh này trống trải trên mặt đất hiện đầy đủ loại sinh vật hóa thạch, tạo thành kỳ lạ đồ án. Dô tra xét rõ ràng, phát hiện những thứ này cũng không phải là bình thường sinh vật biển, mà là trong truyền thuyết loại đó trưởng thân người đuôi cá, trên đầu còn mọc ra sừng hải tộc. Mà tại những này hóa thạch bên trong, còn xen kẽ nhìn xiên cá bình thường vũ khí. Những vũ khí này nhìn qua không có biến thành hóa thạch. Dô chăm chăm vào những hình này án, cảm giác không rét mà run tự nhiên sinh ra. Nơi này dường như phát sinh qua một trận đại chiến. Chẳng qua những thứ này đều đã qua. Đu Dạn, chờ một lát tìm thợ mỏ tiếp theo, đem những vũ khí này cũng chụp ra đây. Có thể dùng thì dùng, không thể dùng xem như sắt vụn lại lần nữa dung luyện chế tạo. Dô cũng không thể lãng phí. Được rồi nam tước đại nhân. Đu Dạn thống khoái mà lên tiếng. Dô ngắm nhìn một phía, phát hiện bên ngoài không có chỗ đặc biệt gì, cũng không có rõ ràng dấu hiệu nguy hiểm. Nếu như hóa thạch trên 3 năm, như vậy chứng minh cái này di tích cũng đã có trên 3 năm. Chúng ta muốn đi vào sao? Đu Dạn chỉ vào cửa lớn dò hỏi. Dô gật đầu, mệnh khiến cho mọi người lui lại. Sau đó hắn đối với 5 tên tù binh binh sĩ phân phó nói, các ngươi thử một chút có thể hay không mở ra. Đúng, lãnh chúa lao ra. Tù binh binh sĩ vội vàng lên tiếng, sau đó tiến lên thôi động cửa lớn. Một tên tù binh binh sĩ thăm dò tính tiến lên lấy tay thử một chút, cửa đá không nhúc nhích tí nào. Nhanh giúp đỡ a. Lập tức 5 tên lính cùng tiến lên trước, dùng cơ thể nỗ lực đi đẩy môn. Bọn hắn cắn răng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mới phát ra một hồi không lưu loát tiếng ma sát. Cửa đá bị chậm rãi đẩy ra. Dù trong tưởng tượng nguy hiểm cùng dị thường cũng không có xảy ra. Hắn lập tức phất phất tay, ra hiệu tù binh các binh sĩ vào trong. Theo bó đuốc chiếu sáng, Dô phát hiện đây là một cái hành lang thật dài lối đi nhỏ cuối cùng còn có một mặt cửa lớn hai bên thì là hai hàng căn phòng. Cùng bên ngoài một dạng, nơi này trừ ra rải đầy đất các loại hải cốt hóa thạch, lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu vết. Mà ở cuối cửa lớn hai bên, đứng thẳng hai tòa nhân ngư quái pho tượng. Chúng nó thân thể thon dài, nửa người trên hiện lên hình người, cơ thể đường cong cường tráng mạnh mẽ, trong tay cũng nắm chặt một thanh to lớn tam xoa xiên cá, nửa người dưới thì là tráng kiện đuôi cá, bao trùm lấy loe ra lanh quang lân phiến. Mỗi một phiến lân giáp cũng điêu khắc được cẩn thận tỉ mỉ, sinh động như thật. Nhân ngư quái khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, cái trán rộng thượng mọc lên bén nhọn cốt chất quan trọng vật. Miệng đại đến lạ thường, theo bên môi kéo dài đến bên hai, lộ ra mấy hàng bén nhọn như răng cưa răng, nếp miệng mà cười nét mặt lộ ra khát máu tàn nhẫn. Doa người hơn là ánh mắt của bọn nó. Lông mày cốt cao ngất, hốc mắt ham sâu, bên trong khảm hai viên đá quý màu đỏ ngòm, tại bó đuốc chiếu rọi xuống lóe ra quỷ dị quang mang. Nhân ngư quái chế tác tinh tế rất thật, sinh động như thật, chế tác tinh tế rất thật. Pho tượng kia trong ánh mắt hai viên bảo thạch thật xinh đẹp. Tù binh binh sĩ hoảng sợ nói, cầm bó đuốc tiến lên xem xét. Cẩn thận một chút. Dô nhắc nhở. Mà tiếng nói của hắn vừa dứt, pho tượng thượng đột nhiên chuyển đến một hồi đá nước tiếng vang. Hôm nay cốt truyện sửa lại một lần, kém chút không có gặp phải. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 126, ngoại ngữ phải học, 1, chương 126, ngoại ngữ phải học, 1, tiếng vang lên lên đồng thời, bên trái pho tượng hai mắt nổi lên hào quang màu đỏ như máu. Trên người nó tảng đá như rắn lột ra một vỡ vụn chóc ra, lộ ra sinh vật biển lam vảy màu đen, giống như sống lại đồng dạng. Không, nó đã thật sự sống lại. Cầm lên trong tay xin cá, xuyên thẳng trước người binh sĩ tù binh. Cẩn thận. Dô gân cổ họng hét lớn một tiếng, âm thanh tại trống trải trong động mỏ quanh quẩn. Binh sĩ tù binh trong nháy mắt phản ứng, đột nhiên hướng phía trước lật một cái cút, chật vật trốn đến góc tường. Ầm. Xin cá dán binh sĩ tù binh cơ thể, hung hăng vào hắn chỗ mới đứng vừa rồi. Trong chốc lát đá vụn bay ra. Nhân ngư quái vật một kích không trúng, đột nhiên rút ra xin cá lần nữa hướng phía binh sĩ tù binh đánh tới. Lãnh chúa đại nhân cứu mạng. Binh sĩ tù binh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lớn tiếng la lên, dưới chân lảo đảo, dán vách đá chật vật chạy trốn. Nhân ngư quái vật giống như nhận đúng hắn bình thường, đuổi sát hắn không tha. Ngăn lại nó. Dô ra lệnh một tiếng, gần dẫn đầu xông tới. Cút trở về cho ta. Gần hét lớn một tiếng, một cái công kích cao cao nhảy lên, trong tay cự phủ xoay tròn chém xuống đi. Ầm. Cự phủ hung hăng bổ vào xiên cá bên trên, phát ra một tiếng chói hai tiếng va đập. Cứng như vậy. Gần vẻ mặt kinh ngạc, liên tiếp lui về phía sau. Theo lý thuyết, bình thường vũ khí sớm cái kia bị gần vùng này nhìn vụ ma phủ đầu chém đứt, có thể kia xin cá lại gắng gượng gánh vác. Lúc này đủ dạn chờ đúng thời cơ theo khía cạnh giết vào. Linh động đan thủ kiếm như là gió táp mưa rào đâm về nhân ngư quái nhược điểm, nhưng lại bị đối phương một chặn lại dưới. Chúng ta cùng tiến lên. Gần cùng đủ dạn một trái một phải, đối người ngư quái một hồi tấn công mạnh. Hai người phối hợp ăn ý, chiêu chiêu tàn nhẫn, cố gắng xé mở nhân ngư phòng tuyến. Nhân ngư quái thân hình uốn éo, đột nhiên quay đuôi một cái, mang theo một luồng tinh phong, đem gần gắng gượng kích lui lại mấy bước sau đó xoay người nên tiếp đủ dạn tấn công mạnh. Gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu lao đạo, phản ứng nhanh đến kinh người. Đối mặt hai người vây công, nó thành thạo điêu luyện, xiên cá mua đến gió thổi không loạn, trong lúc nhất thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hành lang không gian chật hẹp, trong lúc nhất thời nhân ngư quái trên người có chủng một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Dù không có lãng phí thời gian, giơ lên trường cung, rút ra pha giáp tiễn đối người ngư quái thì bắn ra một tiễn. Ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách, rồ tất nhiên sẽ không thất thủ, mũi tên thẳng đến nhân ngư quái mặt. Đinh. Nhân ngư quái vung vẫy xiên cá ngăn lại mũi tên, mà lại bị đủ dạn chờ đúng thời cơ một kiếm đâm bên trong phần bụng. Màu xanh sẫm máu tươi theo đủ dạn rút ra đan thủ kiếm bay ra, rơi trên mặt đất trong nháy mắt trở thành một đống bột phấn. Này quái vật gì? Gần lúc này có chút ngây người, nhân ngư quái nhanh chóng thối lui đến trước cửa đá. Cặc cặc cặc. Nhân ngư quái trong miệng phát ra kêu quái dị, âm thanh đặc biệt chói tai. Nó thân thể ma quái co rụt lại, không chút do dự vươn tay móc ra bản thân một con mắt. Đâm máu con mắt trong nháy mắt trở thành đá quý màu xanh lục, sau đó bị nhân ngư quái trực tiếp ấn vào một pho tượng khác trong hốc mắt. Nguyên bản một cái khác pho tượng hốc mắt là trống rỗng, Khi mà bảo thạch rơi vào lúc đồng dạng hiện lên ánh sáng màu đỏ. Đúng lúc này khắc một pho tượng đá truyền đến dị hưởng, ra đá gì rào bong ra từng mảng, trong nháy mắt vậy xuống lại. Dô đồng tử co rụt lại, trong đầu linh quang lóe lên. Con mắt. Dô đột nhiên hô to, nhược điểm của nó là con mắt. Làm rơi ánh mắt của bọn nó. Đu dạng cùng gần ngay lập tức phản ứng, ánh mắt run lên, đối người ngư quái khởi sướng mãnh liệt hơn thế công, chiêu chiêu thẳng đến đầu của nó. Thị vệ bên cạnh nó vậy muốn nhân cơ hội tiến lên, có thể không gian thu hẹp căn bản không có vị trí của bọn hắn. Nếu như đem quá đạo chán, Dô liền không có cơ hội xuất thủ. Sớm biết nên gọi rèn nẹt bọn hắn cùng nhau. Dô cắn răng, tinh thần cao độ tập trung, con mắt nỗ lực bắt giữ nhân ngư quái động tác. Hắn nhớ tới cùng đủ giản tỉ thí kiếm chiêu lúc cảm giác, nhanh chóng người quen biết ngư quái công kích quen thuộc. Làm gần lại một lần nữa bị nhân ngư quái đánh lui lúc, Dô chờ đúng thời cơ đối người ngư quái bắn ra một tiễn. Siêu. Đinh. Một tiếng vang dọn, đầu mũi tên trong nháy mắt chui vào nhân ngư quái nhãn với mắt. Con mắt của nó bị bắn bay ra ngoài, đinh ở trên tường, sau đó trở thành bạo thạch rớt xuống đất. Trong chốc lát, nhân ngư quái động tác trong nháy mắt cứng đờ, như bị dừng lại đồng dạng. Lập tức nó thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một bãi đá vụn tán rơi xuống đất, dơ lên một hồi cho bụi. Gần nhanh chóng phản ứng phóng tới một cái khác pho tượng, lần nữa cùng đủ dạng xứng hợp lại cùng nhau. Hai người hợp lực ngăn chặn nhân ngư quái, sau đó dội lập lại chiêu cũ, bắn về phía nhân ngư quái con mắt. Cái thứ hai nhân ngư quái nhanh chóng đón đỡ, lại quên phòng ngự đủ dạng. Đủ dạng nhanh chóng đâm trúng cái thứ hai nhân ngư quái con mắt, đột nhiên dùng sức đem nhân ngư con mắt chọn bay ra ngoài. Trong chốc lát cái thứ hai nhân ngư tượng vậy mất đi trèo trống, cương tại nguyên chỗ sau hóa thành một bãi đá vụn. Hang động cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Lãnh chúa đại nhân, không không chuyện không liên quan đến ta, ta không có đụng chúng nó. Binh sĩ tù binh chưa tỉnh hồn, vội vàng quỳ đến Dỗ trước mặt. Ngươi ngược lại là thông minh. Dỗ nhìn thoáng qua tù binh sĩ, đem trường cung giao cho thị vệ. Kỳ thực bọn hắn cũng không có làm cái gì chuyện sai, cũng không có loạn đụng đồ vật, chỉ là cẩn thận quan sát một chút, liền để hai cái này pho tượng sống lại. Này cũng không tính được cái gì sai lầm. Dỗ đoán chừng, hai cái này pho tượng hẳn là năng lực kiểm tra đến sinh mệnh, có sinh mệnh hướng chúng nó tới gần rồi sẽ phục sinh đi. Đây cũng là nơi này siêu phàm thủ vệ. Không thể không cảm thán, đều đã 3 năm, thủ vệ này hoàn hảo dùng, đứng lên đi, tên cứ gọi là gì? Dô mắt nhìn binh sĩ tù binh hỏi. Nịu sẻn truy gỗ, đại nhân. Dô có chút ngoài ý muốn, chằm chằm vào binh sĩ tù binh quan sát một chút, nghe ngươi họ, trong nhà trước kia là thợ mộc. Đúng vậy lãnh chúa đại nhân, nhưng ta không có học được liền thành liệp ưng bá tước binh sĩ, sau đó bị ngài bắt. Nịu sẻn túi đầu nhỏ giọng nói. Làm tốt, có thể về sau còn có cơ hội làm hồi tổ tiên chức nghiệp. Dô thuận miệng nói một câu. Vâng 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 lãnh chúa đại nhân, ta nhất định là xin chào tốt làm việc. Nịu sẻn vội vàng lớn tiếng bảo đảm. Dô khẽ gật đầu, đủ dàn đem hai quả bảo thạch nhặt lên, cùng kính giao cho Dô. Dô nhận lấy nhìn kỹ, lông mày giãn ra. Nguyên bản đỏ tươi bảo thạch hiện tại đã biến thành màu xanh lá, hệ thống thông tin cũng làm cho Dô xác nhận, này hai viên đều là siêu phàm trong bảo thạch sinh mệnh bảo thạch. Có này hai cái siêu phàm bảo thạch, Dô lần này cũng coi là kiếm được. Dô thu hồi siêu phàm bảo thạch, đem ánh mắt chuyển rời đến hai cái pho tượng cuối vụt. Xem ra hai tên này không đơn giản. Sinh mệnh bảo thạch còn không phải thế sao tùy tiện phóng tại cái nào pho tượng thượng có thể để nó phục sinh. Hai cái này pho tượng nên mới là chủ thể, sinh mệnh bảo thạch nên chỉ là cho chúng nó cung cấp khu động năng lượng. Dô âm thầm đoán chừng, trước kia hai cái này pho tượng khẳng định càng thêm lợi hại, có thể là thời gian trôi qua, để bọn chúng trở nên yếu đuối. Nhưng liền xem như vậy, chúng nó còn có thể cùng gần cùng đủ dạn đánh cho có đến có hồi. Đáng tiếc hai cái kia pho tượng đã hóa thành một đoàn đá vụn. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, nhịn không được đi lên vây xem trên đất đá vụn. Chương 126, ngoại ngữ phải học 2, chương 126, ngoại ngữ phải học 2, gần thì chạy lên đi đem nhân ngư quái xin cá nhặt lên, đưa đến rổ trước mặt, cảm thán nói, thứ này thế mà năng lực gánh vác được ngài rèn đúc bữa, cái này định là đồ tốt. Dô gật đầu, tiếp nhận xin cá quan sát kỹ. Tam xoa xin cá, vũ khí toàn thân bày biện ra mực xanh màu sắc. Nhìn kỹ phía dưới năng lực phát hiện phía trên mơ hồ có một ít phức tạp ký hiệu cùng hình dáng trang sức, tay cầm thì quấn quanh lấy giống như hải tạo trang trí, mang theo vài phần hải dương đặc biệt phong cách. Dô ước lượng một chút, bằng vào tay trọng lượng liền biết thứ này tuyệt đối không phải bình thường bằng sắt. Kỳ thực nghĩ cũng bình thường, năng lực ở trong biển trải qua được nước muối trường kỳ ngâm vũ khí, vậy vật này khẳng định không là phàm phẩm. Hoặc là siêu phàm ma pháp vũ khí, hoặc là trong biển đặc thù khoáng sản vật chất. Cũng thu lại, mang về. Dô cùng bọn thị vệ không quen dùng, nhưng thứ này cùng dã nhân trường mâu dùng không sai biệt lắm có chút cùng loại. Hoặc là thử một chút có thể hay không đúc lại. Còn có cái này trên đất những thứ này khảm tại trong viên đá vũ khí vậy tất cả đều đào ra. Dô ra lệnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không biết không sao, chỉ cần biết rằng chúng nó cũng là đồ tốt là được. Đúng. Mọi người cùng kêu lên đáp, bọn thị vệ lúc này bắt đầu bận rộn. Dô đối với binh sĩ tù binh sẻn vây tay, mang theo ngươi đồng đội, kiểm tra một chút hành lang hai bên căn phòng. Dô phân phó nói, cẩn thận một chút. Nịu sẻn liên tục gật đầu, mang theo đồng đội đi đầu đẩy ra bên tay trái cửa thứ nhất. Trong phòng không gian có chút chật hẹp, khoảng không đến 20 mét vuông. Bên trong là ba tấm song song để đó đá ngầm nền tảng, nhìn qua như là giường đá, cũng giống là bàn thí nghiệm. Dô trong lòng suy đoán, nếu như là giường đá kia nơi này chính là ký túc xá, nếu như là bàn thí nghiệm đó chính là phòng thí nghiệm. Tại gian phòng cuối cùng, trên vách tường là một loạt đá ngầm đảo thành giá sách, phía trên có một ít phá toái san hô trang trí. Ngoài ra, sẽ không có gì cái khác vật có giá trị. Các binh sĩ cẩn thận tìm, nhưng trừ ra trên tường hóa thạch hoa văn bên ngoài, không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý vật phẩm. Dù không có tại trong phòng này lãng phí thời gian, phất phất tay mang người đi hướng trong một phòng khác. Liên tiếp hai cái gian phòng, dù cũng không thu được gì. Mãi đến khi cuối cái thứ tư căn phòng. Cái thứ tư căn phòng cùng cái khác ba cái cũng không giống nhau, nơi này bên tường đều là đá ngầm ngăn tủ, cửa đá là đóng chặt. Niệu Sen mang theo các đội hữu tiến lên nghĩ muốn mở ra, lại là không nhúc nhích tí nào. Sau đó bọn thị vệ lấy ra dây thừng buộc tại trên cửa đá, bảy người tăng thêm gần cùng nhau đồng thời phát lực, liều mạng kéo cửa đá. Dùng sức a. Bành. Theo một tiếng vang trầm, một đạo lưu quang theo trong hộp tủ hiện lên, thạch tủ cửa lớn gắng gượng được mọi người kéo tới xuống dưới, nặng nề đập xuống đất. Ngăn tủ đồ vật bên trong vậy hiện tại trước mắt mọi người. Bên trong bày đầy đủ loại điện tịch. Lấy tới xem một chút. Dù có chút hiếu kỳ địa ra lệnh. Đúng, đại nhân. Niệu Sen cung kính đáp ứng, đưa tay đi lấy điện tịch. Nhưng mà hắn vừa mới chạm đến điện tịch trong nháy mắt thì bị bóp nát thành một phấn, hóa thành một đống cho bụi. Niệu Sen sửng sốt một chút, kinh hoàng hướng rổ quỳ xuống, đại nhân, ta không dùng lực, ta không có. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng giải thích nói. Dô thở dài, không có trách cứ hắn. Đứng lên đi. Thời gian dài như vậy, điện tịch phong hóa thành mảnh vỡ rất bình thường. Thậm chí nói năng lực bảo tồn đến bây giờ nhường rổ nhìn thấy những sách này, đã rất thần kỳ. Có thể cái này trong hộp tủ có cái gì đặc thù pháp thuật, giữ những sách này lâu như vậy. Nhưng vừa nãy mở ra cửa lớn lúc pháp thuật đã biến mất, cho nên những sách này cũng khó có thể giữ. Không sao, ngươi tiếp tục cầm. Dô bình tĩnh ra lệnh. Là, đại nhân. Niệu Sẻn cẩn thận đưa tay, đem trong ngăn tủ thư từng cái lấy ra, nhiều bản tất cả đều biến thành mảnh vỡ. Mãi đến khi thứ 9 bản mới không có vỡ nát, Niệu Sẻn cung kính đem nó đưa đến Dô trên tay. Dô trong lòng vui mừng, tiếp nhận điện tịch sau lập tức có hơi thất vọng. Phía trên sâu kiến bản mẹo chưa biết, chính mình căn bản xem không hiểu. Dô có chút im lặng, tiếp tục cầm. Được rồi đại nhân. Niệu Sẻn đem điện tịch nhiều bản lấy xuống. Tổng cộng 39 bản, cuối cùng hoàn hảo bảo tồn chỉ có 4 bản. Dô nhìn bày ở trước mặt mình 4 bản thư, nhịn không được thở dài. Này 4 bản thư bảo tồn được phi thường tốt, trang giấy sờ lên rất mềm mại dễ chịu, như là sinh vật gì ra. Nhưng chính là này 4 bản trên điện tịch chữ viết hắn không biết cái nào. Nhưng dù không có khinh thường này 4 bản điện tịch, mà là tượng bảo bối giống nhau bảo tồn tốt, đây siêu phàm bảo thạch cũng coi trọng. Tại cái này 5 tháng lâu đời gì tích trong, năng lực nhìn thấy bảo tồn hoàn hảo sách vở tất nhiên là vật chân quý. Bình thường điện tịch vật liệu cũng hóa thành mảnh vỡ, chỉ có chân quý sách vở mới biết tồn tại lâu như vậy. Mà gian phòng này trừ ra này 4 bản điện tịch bên ngoài, Dỗ lại không có phát hiện cái gì khác đáng giá chú ý thứ gì đó. Cẩn thận trên hết, Dỗ nhường bọn thị vệ tại 4 trong phòng lại tìm tòi tỉ mỉ 2 lần, xác nhận không có cái khác thu hoạch. Tiếp tục đi lên phía trước đi. Dỗ chỉ hướng hạ một cánh cửa, nhường Sen đi mở ra. Nhưng mà các binh sĩ đẩy hồi lâu, này phiến cửa đá lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gần mang người lập lại chiêu cũ, muốn dùng dây thừng đem cửa lớn kéo ra, có thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dỗ mang người ở chung quanh kiểm tra một lần, cũng không có thấy cái gì cơ quan hoặc chốt mở. Làm Dỗ nắm tay phóng trên cửa lúc, hắn cảm nhận được một cô yếu ớt dòng năng lượng động. Này trong cửa có siêu phàm bảo thạch, hay là nói, nó cùng hai cái pho tượng giống nhau là siêu phàm tạo vật. Dỗ hoài nghi lúc, gần chủ động mở miệng, "Đại nhân, ta dùng cái quốc thử một lần, nhìn xem có thể hay không đập ra." Dỗ suy nghĩ một lúc, dường như cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, liền gật đầu đồng ý lập tức, gần thì dẫn người từ phía trên lấy ra cái quốc, đối với cửa đá bắt đầu bạo lực thi công. Ken 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 ken, gần càng không ngừng gõ nhìn cửa đá, đá vụn bay ra. Kỳ quái là, tất cả cửa đá đặc biệt cứng rắn. Gõ đã hơn nửa ngày, chỉ là đánh xuống đến mấy khối mặt ngoài tảng đá, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gần không hề từ bỏ, vẫn như cũ ra sức tác kích. Khi hắn tiếp tục hướng chỗ sâu lúc, Dỗ đột nhiên nhìn thấy có một cái bán trong suốt quang thuẫn xuất hiện tại trên cửa lớn. Gần mỗi một lần tác kích, quang thuẫn sẽ xuất hiện, phía trên còn hiện đầy như là nhuyễn trùng một vạn mèo xíu xiu chữ viết, lóe ra tia sáng kỳ dị. Dỗ chăm chăm vào phía trên vạn mèo chữ viết, đột nhiên nhớ ra cái gì, đi đem kia vài cuốn sách lấy ra. Đủ dạn mau đem gói kỹ sách vở mở ra, đưa đến Dỗ trước mặt. Dỗ cầm qua thư cẩn thận đây nhìn nhau một mắt. Phát hiện phía trên chữ viết cùng quang thuẫn bên trên chữ viết phong cách cực kỳ tương tự. Dô cẩn thận tìm kiếm, thậm chí trong sách tìm được rồi cùng quang thuẫn thượng cơ bản giống nhau ký hiệu. Mặc dù không biết chữ viết, nhưng dô có thể xem hiểu đồ án này rất có thể là một cái mang có năng lượng bảo vệ siêu phàm pháp thuật, đơn thuần man lực thủ đoạn là không thể thực hiện được. Dô như có điều suy nghĩ nói với gần, quên đi thôi, đừng lãng phí thể lực. Nhìn tới liền phải trước nghiên cứu những sách này bên trong chữ viết, điều tra thêm những vật này đến cùng là cái gì. Hắn có hơi thở dài. Từ phát hiện cái này di tích, dô mới chính thức ý thức được chính mình tại siêu phàm lĩnh vực vô tri. Thậm chí liên phát hiện trên điện tịch chưa viết cũng xem không hiểu. Dô nhịn không được cảm thán, xem ra cần phải thật tốt học một ít những thứ này siêu phàm ngoại ngữ a. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 127, đội tuần tra khuyết điểm chương 127, đội tuần tra khuyết điểm. Tiếp xuống 2 ngày, Dô cũng không tiếp tục nghiên cứu đạo kia thần bí cửa đá, mà là bồi tiếp đủ dạn, chăm chăm vào các binh sĩ đem hang động trên đất vũ khí tất cả đều đào ra. Thu hoạch tương đối khá, tổng cộng 27 trôi xiên cá. Còn có 11 cây truy cùng lang nha đồng loại hình vũ khí. Những vũ khí này đồng dạng cứng rắn rắn chắc, cùng dô phụ ma vũ khí so sánh không kém chút nào. Dô nhường bọn thị vệ đem những vũ khí này toàn bộ cẩn thận thu thập, chuẩn bị mang về. Phải hảo hảo nghiên cứu một chút những vũ khí này. Dô đối với mấy cái này siêu phàm vật phẩm tràn ngập tò mò. Dô nhất định phải học tập. Mà đối với siêu phàm tri thức, dô chỉ có thể hướng Lê Minh Hội thỉnh giáo. Đương nhiên, hắn không thể nào đem toàn bộ sự kiện cũng nói cho Lê Minh Hội, nói cái gì của ta mỏ muối có một biển sâu di tích, các ngươi mau tới đi loại hình lời nói ngu xuẩn. Dô không có ngốc như vậy. Hắn chỉ là từ trong sách hái được mấy cái không liền nhỏ chữ, chuẩn bị hỏi Lũ Sẻn Linh Đạ là văn tự gì, nghĩa là gì, có hay không có tài liệu loại hình. Về phần lý do, Dô đã nghĩ kỹ, đến lúc đó nói mình tại mua trong thư tịch phát hiện sen lẫn tàn trang. Linh Đạ từng đáp ứng cho Dô tiễn một quyển minh tượng pháp sách nhỏ, cho nên để lại cho Dô một cái phương thức liên lạc. Chỉ là chỗ kia có chút xa, cần lướt qua biên thành, đi hướng một cái vắng vẻ trong hốc núi. Dô không có cách nào, chỉ có thể phái người đi truyền tin, tiện thể đem Linh Đạ đáp ứng đồ vật của mình thu hồi lại. Về đến thị trấn sau đó, bắc cảnh thời tiết lại tình lãng. Nhiệt độ tăng trở lại, một ít chiếu sáng sung túc chỗ tuyết động đã triệt để hòa tan. Là cái này bắc cảnh cuối thu, nhiệt một trời lạnh một thiên. Tuyết rơi xong thì rất lạnh, qua mấy ngày nhiệt độ vừa ấm quay về. Dù không nên ôm có bất kỳ ấm áp hy vọng. Dân bản địa đều biết, tuyết rơi xong sau, thiên hội càng ngày càng lạnh. Dù không có ngoan ngoãn mà ở tại Sương Diệp trấn chờ đợi Linh Đạ hồi âm. Dù thừa dịp mấy ngày nay thời tiết tốt, mang người vội vàng đuổi tới quan sát, bắt đầu ở trong hầm mỏ trải đường dây. Làm Jet cùng thợ mỏ nhìn Dù mang theo thợ mộc lắp ráp xe chở con lúc, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Tại gập ghềnh trong huyệt động đường không bằng phẳng, trên mặt đất toàn bộ là loạn thạch, lại là lên dốc, dùng xe tới vận chuyển thoạt nhìn là hành vi phi thường ngu xuẩn. Dùng xe kéo hiệu suất căn bản so ra kém nhân độc. Nhưng từ đối với Dỗ tín nhiệm, tất cả mọi người đem những nghi vấn này cũng giấu ở trong lòng không nói ra. Dẹp cũng là như thế. Mà đợi đến Dỗ chỉ đạo nhìn mọi người trải đường dây lúc, Dẹp đột nhiên phát hiện, tình huống cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Xe chở quán bánh xe cùng bình thường bánh xe không giống nhau, ở giữa có một cái lỗ khảm. Mà cái này lỗ khảm độ rộng, vừa bạn có thể khiến cho nó kẹt ở Dỗ trải trên mặt đất kia hai cái trên đường dây. Dẹp vốn là có chút ít máy móc thiên phú, lập tức hiểu cái này thiết kế dụ ý, xe theo quỹ đạo rồi, như vậy thì căn bản không cần phải để ý đến trên mặt đất những kia loạn thạch. Dẹp vừa mừng vừa sợ, nhịn không được địa đối với Dỗ sợ hai thằng nói, đại nhân, ngài đơn giản chính là thiên tài. Dỗ cười cười không có trả lời, thầm nghĩ chính mình cái nào dám tự xưng cái gì thiên tài. Chính mình chẳng qua là mượn dùng học qua tri thức mà thôi. Những việc khai phát ra những thứ này kỹ thuật các tiên hiền mới thật sự là thiên tài. Dỗ tại quặng mỏ chờ đợi 3 ngày, đợi mọi người cũng tương đối quen thuộc trải kỹ thuật về sau, đem sự việc giao cho thợ mộc cùng Dẹp phụ trách. Sau đó chính mình trở về trang viên. Cái này công trình tối thiểu được 2 tuần thời gian mới có thể hoàn thành, dù không có thời gian rỗi một thằng buổi tiếp. Về đến thị trấn sau đó, Lũ Giản ngay lập tức tìm tới cửa, đem đội tuần tra tối phát hiện mới thông tin hồi báo cho Dỗ. Tại vùng Đông Nam Bạch Nham Hạp Cốc bên ngoài, xuất hiện một nhóm nạn dân hướng bên này di chuyển, có chừng hơn 70 người. Dỗ hơi kinh ngạc. Kia cuộc chiến tranh sau đó, Liệp Ưng Bá tức lại không có tại Bạch Nham Hạp Cốc bên ấy thiết lập trạm phòng ngự, nhường nạn dân xuyên qua tới. Trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng Dỗ hay là phái một tiểu đội đi dò xét những thứ này nạn dân. Nạn dân rất dễ dàng trở thành kẻ cướp, cho nên nhất định phải xử lý thích đáng. Dô đội ngũ rất mau tìm đến tại trên hoang nguyên lêu lồng nạn dân, bọn hắn đối mặt mấy tên lính võ trang đầy đủ không có chút nào phản kháng cử động. Tiểu đội ra lệnh cho bọn họ ngốc tại chỗ, sau đó đem những người này thủ lĩnh, tên là Cổ Sẻ thôn trưởng đưa đến Dô trước mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy Dô, Cổ Sẻ có chút khẩn trương, trực tiếp quỳ gối Dô trước mặt, không dám ngẩng đầu. Dô đánh ra trước mắt trung niên nam nhân, nhìn qua không có gì đặc biệt, lập tức hỏi, tại sao lại muốn tới Hắc Tùng lĩnh? Trước đây thu hoạch lương thực thì đây những năm qua thiếu một nửa. Ngày mùa thu hoạch sau đại bộ phận cũng lại bị lãnh chúa lấy đi. Ngài biết đến, chúng ta chỗ ấy năm nay đã xảy ra một trận đại chiến tranh, mọi người trôi qua cũng vô cùng khổ. Chúng ta không có lương thực, tất cả mọi người nhanh phải chết đói, không có cách nào chỉ có thể hướng bên này đi. Cô sẽ cúi đầu hồi đáp, trước kia nghe thương nhân nói, trong này đối với nạn dân phi thường tốt, liền muốn tới nơi này tìm sống tiếp cách. Liệp Ưng Ba tức thứ bị thiệt hại cũng muốn có người đền bù, nếu như Dỗ không cho hắn, hắn liền phải theo lĩnh dân trên người vơ vét. Lãnh chúa trước phải bảo vệ ích lợi của mình, sau đó mới có thể lo lắng lĩnh dân. Tượng Liệp Ưng Ba tức dạng này lãnh chúa chết đói mấy cái lĩnh dân vậy sao cũng được. Thương nhân, cái đó thương nhân chỉ sợ sớm đã không có ở đây a. Dỗ hơi khẽ nhíu mắt, các ngươi cũng không thể mù quáng mà hướng nơi này đi thôi. Phía đông nam đường các ngươi đều quen thuộc. Cổ Sải giải thích nói, thôn chúng ta trong trước đó có người cùng cái đó thương nhân mua qua địa đồ, hắn cũng là vì phòng ngừa mọi người bị chết đói. Cái này Simon, chết được không an. Phía đông nam đường hắn cũng có thể bán ra đi. Dỗ trong lòng lạnh hừ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh như trước. Nhìn Cổ Sải, Dỗ tiếp tục hỏi, cho nên những thứ này nạn dân đều là các ngươi thôn sao? Theo Bạch Nham Hạp Cốc xuyên qua tới, chỗ nào không có bị phong tỏa sao? Không phải, lãnh chúa lao ra. Cổ Sải giới thiệu nói, chúng ta là theo hẻm núi bên ngoài đường núi đến, không dám để cho Liệp Ưng Bá Tước đội ngũ phát hiện, bọn hắn sẽ không để cho chúng ta rời đi. Liệp Ưng Bá Tước không để các ngươi đào tẩu, các ngươi vì sao còn muốn chạy trốn? Dù khẽ nhíu mày, bọn hắn cho các ngươi ăn các ngươi đều không cần, không nên đến Hắc Tùng lĩnh. Không phải lao ra, bọn hắn căn bản không cho chúng ta ăn. Lao thôn trưởng cười khổ, đại nhân, bọn hắn sẽ không quản sống chết của chúng ta. Những binh lính kia sẽ chỉ làm chúng ta thành thật thật lưu lại, nhưng sẽ không cho chúng ta lương thực. Dô sừng sốt một chút, chính mình vẫn là không có thời đại này các lãnh chúa ra tay hung ác. Không cho ăn xong không cho chạy, vậy cái này đây kẻ cướp còn hung ác. Các ngươi hiểu quy củ của nơi này sao? Dô xác thực có đầy đủ lương thực đến nuôi đám người này, nhưng hay là không thể tùy tiện chứa chấp, các ngươi có thể làm nạn dân, ta cũng sẽ cho các ngươi lương thực ăn, nhưng 5 năm trước các ngươi nhất định phải làm nô lệ của ta, miễn phí làm cho ta công việc. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Không sao hết. Lao thôn trưởng liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra kích động. Nạn dân không có quá nhiều nhân quyền, có người vui lòng tiếp thu liền đã không tệ. có địa phương ăn cơm năng lực sống thật tốt, đã đầy đủ thỏa mãn, mà dù điều kiện cũng không tính là hà khắc. Đã ngươi là thôn trưởng, vậy ngươi một hồi liền cùng quản gia của ta đi, dù đem Lo Dần Sờ gọi vào trước mặt, quản gia của ta Lo Dần Sờ, ngươi mang theo hắn đem các ngươi những thứ này nạn dân trong mỗi người thông tin cũng cho ta ghi chép lại, ta muốn kỹ càng thông tin, ghi vào thành sách. Còn có, ta muốn ngươi vòng qua Bạch Nham Hạp Cốc cái kia đường núi. Không sao hết lao ra, ngài muốn biết cái gì ta cũng nói cho ngài. Cô sai vội vàng sảng khoái đáp ứng, lập tức nói thêm, trong đội ngũ đại bộ phận cũng là của ta thôn dân, ta đều mở, chỉ là có mấy cái là chúng ta theo trên đường gặp phải chạy nạn dân, ta chưa quen thuộc. Ta mặc kệ bọn hắn rốt cục là ai, ta chỉ cần tin tức của bọn hắn minh xác cho ta đi lại, cho ta thống kê xong. Dô giọng nói chân thật đáng tin. Chờ một chút. Dô khẽ nhíu mày, ngươi ở đâu gặp phải chạy nạn dân? Đường núi. Hát Tùng Lĩnh. Hay là tại Liệp Ưng Bá Tước lãnh địa gặp phải? Tại Hát Tùng Lĩnh, lao ra. Cổ Sai ngay lập tức thành thật hồi đáp, chúng ta vừa lướt qua Bạch Nham Hạp Cốc không bao lâu, tại trong hốc núi gặp phải đồng dạng chạy nạn bọn hắn. Mấy cái? Dô hỏi. Cổ Sai khoát khoát tay đầu ngón tay, hồi đáp, 7 người, hai vợ chồng mang theo hải tử. Dô phất phất tay, ra hiệu Cổ Sai lui ra. Lo Dần Sờ ý thức được cái gì, đội vàng lôi kéo Cổ Sai đi thống kê thôn dân. Có chuyện gì vậy? Dô lông mày níu chặt, quay đầu nhìn về phía một bên Đủ Dạn, vì sao 7 người này không bị đội tuần tra phát hiện? Thật xin lỗi Nam Tước đại nhân, ta lập tức đi thăm dò. Đủ Dạn cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. 2-3 người còn dễ nói, hiện tại là 7 người. Dô tuyệt đối không cho phép bọn hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Hắc Tùng Lĩnh bên trong. Rốt cuộc đông nam phương hướng cùng phương hướng tây bắc cũng có đội tuần tra, mà biên thành phương hướng con đường đồng dạng có đội tuần tra. Dô đưa tay ngắt lời Đủ Dạn. Trước phái người tiếp cận 7 người này, sau đó nhường xương trắng xem bói một chút, bọn hắn lại tới đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Bạch Xương Tiên Tri không cách nào xem bói ra chuyện cụ thể, nhưng sự việc phát triển đại khái khuynh hướng hay là có nhất định tham khảo tính. Ta hiện tại đi làm. Đủ Dạn lên tiếng, bước nhanh đi ra đại sảnh. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 128, Hải Văn Ma Khoáng chương 128, Hải Văn Ma Khoáng rổ bất thời gian đem ngoài ra hai khối sinh mệnh trong bảo thạch năng lượng cũng hấp thu hết. Lần này, rổ sinh mệnh lực tăng lên 28. Tự nhiên tuổi thọ dự đoán tăng lên 14 tuổi. Rổ tính toán một cái từ này cái tăng thêm bảo thạch tăng lên tự nhiên tuổi thọ đã đạt đến 29 tuổi. Như thế cho dù hắn nguyên bản chỉ có thể sống đến hơn 60 tuổi, tuổi thọ cũng đạt tới 90 tuổi. Dô cảm giác chính mình được thu thập nhiều một ít siêu phàm bảo thạch. Cho dù không tăng thực lực lên, tăng lên tuổi thọ vậy là vô cùng tốt. Không ai không muốn sống, nhất là làm đứng ở cao vị lúc. Tuổi thọ kéo dài, dô phải có mạo xương phút thời gian đi kiến tạo lãnh địa của mình. Nếu là thật có thể sống đến hơn 100 tuổi, nói không chính xác năng lực có cơ hội thống nhất Bắc Cảnh Hoang Nguyên, biến thành Hoang Nguyên Chi Vương cái gì. Dô nhịn không được trong lòng làm cái nho nhỏ ngậu. Chờ đợi Lê Minh Hội thông tin trong quá trình, dô tính là có chút thời gian ở không. Mùa đông càng ngày càng lạnh, rất nhiều công trình tiến triển khó tránh khỏi chậm lại, gạch đã không thể tiếp tục đốt đi. Cũng may tiệm thợ rèn trừ ra sức nước đúa rèn bên ngoài, ảnh hưởng không lớn. Hiện tại tất cả mọi người vội vàng rèn đúc mùa thu chế tác kiếm phôi, cho tỏa giáp chụp nối liền nhau. Và hóa lơ bọn hắn quay về, trong chóng xây dựng lên đến, hiệu suất hội lại để thăng một ít. Dù mang theo một thanh theo di tích bên trong lấy được xin cá tự mình đến tiệm thợ rèn. Di tích trong lấy ra truy cùng lang nha đồng cũng có thể sử dụng. Nhất là bọn dã nhân thích hơn loại vũ khí này, mà không phải truyền thống trên ý nghĩa trường kiếm. Nhưng xin cá khác nhau, đối với dã người mà nói quá nặng. Trường mâu chỉ có đầu vào là kim trúc đầu mâu, còn lại bộ phận đều là gỗ chế thành. Xiên cá quá mức nặng nề, cũng không quá thích hợp dã nhân ném bắn. Dô đem xiên cá bỏ lên trên bàn, nhường Hạ Mộ đem thợ rèn cũng triệu tập đến. Thiết tượng phô của Dô có hơn 30 người, nhưng có thể tham dự rèn sắt thợ rèn cùng thợ rèn học đồ hiện tại 11 người, còn lại đều là vừa qua khỏi đến trợ thủ. Mà có tư cách đứng ở Dô trước mặt, quan sát xiên cá chính thức thợ rèn chỉ có 5 người. Các ngươi có người biết nhau loại vật này sao? Dô giơ lên xiên cá, lông mày cau lại, đây là theo trong biển nhặt được, chúng nó dường như không sợ nước muối ăn mòn, với lại mặt trên còn có những đường vân này, nhìn thấy không? Như là phụ ma vũ khí. Có thể lại vô cùng bất quy tắc, rất kỳ quái. Dô nhắc nhở, nó tồn tại thời gian rất lâu, không hề có một chút vấn đề, thậm chí đều không có gì xét. Đám thợ rèn bị Dô miêu tả hấp dẫn. Năm tên thợ rèn vây quanh ở xin cá bên cạnh cẩn thận quan sát, có thậm chí đem mặt dán ở phía trên tỉ mỉ tường tận xem xét. Thợ rèn tự nhiên đối với mình không có tiếp xúc qua kim trúc cảm thấy hứng thú. Càng quan trọng chính là, đối với lãnh chúa lao ra tự mình để yêu cầu, không người nào dám thờ ơ chỉ là loại vật này bọn hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy. Sau khi xem xong, đều không nhịn được lắc đầu. Chỉ có một tên thợ rèn hai tay quanh ở trước ngực, xoa nắn cái cằm, như có điều suy nghĩ. Lãnh chúa lao ra, này tựa như là Hải Văn Ma Thiết. Một vị thợ rèn cẩn thận nói. Lạ lẫm bốn miệng từ ngữ nhường rỗ lông mày nhíu chung một chỗ. Ngươi nói là vật gì? Bị rỗ hỏi thợ rèn có chút khiếp đảm, trong lúc nhất thời ấp úng không dám nói. Rỗ đưa tay chấn an nói, ngươi không cần phải sợ, nói tiếp. Hải Văn Ma Thiết, dưới biển sâu một loại đặc thù kim trúc. Thợ rèn gật đầu, lấy dũng khí trả lời, này là sư phụ của ta dạy qua ta. Hắn nói hải tộc dùng vũ khí là dùng kiểu này hải bên ma làm bằng sắt hoàn thành. Phía trên này đường vân cùng pháp thuật không liên quan, là rèn đúc mà thành sau đó tự nhiên hình thành. Đây là một loại rất đặc thù vật liệu, rất cứng rắn, năng lực chống cự nước biển ăn mòn. Với lại, thợ rèn hạ giọng nói ra, nghe nói còn có thể truyền lại cùng chống cự ma pháp, vô cùng chân quý. Dô nhãn tình sáng lên. cho nên cái này xin cá năng lực ngăn cản được gần chiến phủ bên trên tinh đoán chi phong. Ý của ngươi là ngươi có thể rèn đúc? Dô thanh âm bên trong mang theo chờ mong. Ta có thể thử một chút, nhưng mà sư phó đã từng nói nó rèn đúc nhất định phải dùng nước biển nhúng vào nước lạnh. Thợ rèn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn xin cá bên trên đường vân, nhưng ta vậy không dám xác định. Lãnh chúa lao ra. Nước biển. Dô cảm giác có chút khó tin. Dưới tình huống bình thường nước biển nhúng vào nước lạnh hội sinh ra rất nhiều vấn đề, đây như nước biển bên trong nén muối, nhúng vào nước lạnh sau đồng hồ kim loại khuôn mặt dịch bị ăn mòn, dỉ xét. Chẳng qua cái này hải văn ma thiết này đã vượt qua chính rộ tưởng tượng, rèn đúc cách thức tình huống đặc biệt là tương đối bình thường. Nhưng mà ta không có nước biển, kia nước muối có thể chứ? Dô nhíu mày suy tư hỏi. Ta không biết, lãnh chúa lao ra, nhưng ta có thể thử một chút. Thợ rèn thành khẩn trả lời, sư phụ của ta đã từng nói, loại tài liệu này rèn đúc sau đó dường như là mị nạt mở dạng, có thể làm cho hải tộc ma lực ở trong đó lưu chuyển, rất thần kỳ. Tốt, kia chuyện này giao cho ngươi đến xử lý, đem nó rèn đúc thành tiêu chuẩn trường kiếm. Dô gật đầu đồng ý, nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trong biển bọn hắn là thế nào rèn đúc những vũ khí này? Rốt cuộc trong biển cũng có thể có lò luyện. Thợ rèn cẩn thận giải thích nói, bọn hắn hội cùng trên bờ một số người hợp tác. Sư phụ của ta đã từng nói, bọn hắn hội bắt một ít thợ rèn nuôi ở trên đảo, vì bọn họ rèn đúc vũ khí. Trong truyền thuyết hải tộc còn có chuyên môn thợ rèn, được xưng là rùa biển học giả. Sư phụ của ta nói hắn hiểu rõ những kiến thức này đều là tổ tiên theo rùa biển học giả chỗ nào học được. Dô nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhưng cảm giác được hay là cho tên này thợ rèn một cơ hội thử một chút. Ngươi tên là gì? Ta gọi Bệ Đồ, lãnh chúa lao ra. Thợ rèn cúi đầu trả lời. Dô có chút ấn tượng, cái này thợ rèn tựa hồ là hạ dùn nam tức bồi thường khoản. Rất tốt, chỉ cần ngươi đem vật này đã làm xong, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Dô hào phóng địa cam kết, trong ánh mắt lóe ra chờ mong. Bệ Đồ nhãn tỉnh sáng lên, lãnh chúa lao ra, ta muốn về nhà, nhà của ta tại Tây Bộ Liên Minh, ngài năng lực tiễn ta về nhà đi sao? Trừ ra cái này cái. Dô lắc đầu, giọng nói kiên quyết. Bệ Đồ bả vai hơi khẽ rũ xuống, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu, vậy ngài có thể giúp ta đem người nhà tiếp đến sao? Phụ thân ta cùng muội muội. Dô suy tư một chút, gật đầu, nếu như ngươi thật có thể đem nó hoàn thành, ta có thể hết sức giúp cho ngươi người nhà của ngươi mang hộ tin, nếu như bọn hắn vui lòng đến ta sẽ tìm người hộ tống. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Bệ Đồ xoay người hành lễ, cười rạng rỡ, ta nhất định giúp ngài hoàn thành. Dô gật đầu, nhường Hạ Mộ phái người phụ trợ Bệ Đồ sau đó rời khỏi tiệm thợ rèn. Hiện tại có rảnh, Dô đã vì sang năm sự việc bắt đầu làm chuẩn bị. Trang viên trùng kiến bản vẽ, tường thành kiến thiết quy hoạch cùng vật liệu dự đoán, còn có sang năm thổ địa quy hoạch. Sang năm Dô muốn trồng trọt nhiều hơn nữa thổ địa, nhưng không vẹn vẹn là lúa mạch, còn có các loại rau dưa đậu Hà Lan, nông trường cùng vườn trái cây cũng được, sớm làm quy hoạch ra đây. Dô cảm giác chính mình lại có một đống sự việc xử lý. Hoàng Nguyên lần nữa tuyết bay, Dô lại nhận được một cái tin tức ngoài ý muốn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 129, nô lệ cùng thông tin, 1, chương 129, nô lệ cùng thông tin, 1. Gió lạnh gào thét bên trong. Mẹn Sĩ Huy lại mang theo thương đội đến rồi. Tại Sương Diệp trấn cửa chính, Dô kinh ngạc nhìn Mẹn Sĩ Huy, đã bắt đầu mùa đông, ta nhớ được ngươi đã nói, lần sau lại đến hẳn là mùa xuân. Thật là lạnh a. Mẹn Sĩ xoa nắn mình tay, ôm bờ vai của mình, các ngươi nơi này là thật là lạnh a, ta cho là ta đuổi tại bắt đầu mùa đông trước đó đến cuối cùng một chuyến. Không ngờ rằng trận này tuyết tới nhanh như vậy. Dô phất phất tay, nhường thị vệ đem áo ra cho Mện Sĩ phụ thêm. Là bằng hữu, ta nhất định phải trước tiên đem ngài cần hàng hóa mang tới. Mện Sĩ khoe khoang nói, lần này ta mang cho ngươi đến rồi nô lệ, khoảng chừng 400 người. Dô rõ ràng sững sờ, kinh ngạc hỏi, sao đột nhiên nhiều người như vậy? Hắn đã thấy Mện Sĩ huy lần này mang theo lít nha lít nhít đội ngũ, nhưng vẫn là bị số lượng này cho kinh ngạc đến. Lần trước Mện Sĩ chỉ dẫn theo 9 tên nô lệ đến, lần này có hơn 400 người, chỉ là tiền ăn chính là một số tiền lớn. Cho nên Dô trong lòng tràn đầy hoài nghi. Mện Sĩ có hơi thở dài, phía tây đánh nhau, một đống lớn nạn dân vọt tới tượng một thành, những thứ này nô lệ không đến 2 tuần liền nhiều như thế, không dối gạt ngài nói, có nhiều mua, có nhiều nhặt. Chậm rãi bông chốc thì trở thành nhiều người như vậy. Dô nhìn những người này, đột nhiên cảm giác chính mình tích trữ lương thực là đúng. Này nếu tại ngày mùa thu hoạch trước, Dô cảm giác chính mình cũng nuôi không nổi nhiều người như vậy. Mùa đông lạnh như thế, ta đều không muốn từ trong nhà ra đây, đám này các binh sĩ còn muốn đứng lên chiến đấu, thực sự là. Dô lời còn chưa nói hết, đột nhiên phản ứng, à, đúng, phía tây có thể không có chúng ta lạnh như thế. Bọn hắn hiện tại hẳn là vừa ngày mùa thu hoạch hoàn tất buộc, mọi người lương thực dư giả, tất cả đều bắt đầu sao động, phát động chiến tranh là bình thường. Địa phương khác không như Bắc Cảnh Hoa Nguyên như vậy, mùa đông cũng tại nhà gỗ trong miêu nghỉ ngơi qua mùa đông. Mện Sĩ Huy gật đầu phụ họa. Dô đi đến đội ngũ phía sau, nhìn phía sau những kia quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọn các nô lệ, mặc trên người cũng rất đơn bạc. Không như Bắc Cảnh người, đều sớm mặc lên giày đặc áo ra. Tốt tốt, đi thôi, đừng khiến cái này người sinh bệnh. Dô khoát khoát tay, sau đó nhường lo dần sờ đem thương đội mang bảo. Những thứ này nô lệ thật không dễ dàng đến nơi này. Cũng đừng bởi vì nơi này khí trời rét lạnh cho chết rét. Như thế đối với Dỗ cùng Mện Sĩ Huy mà nói đều là thua thiệt. Dỗ nhường lo dần sờ đem những thứ này nô lệ sắp đặt đến khách sạn phía sau nhà kho giường ghép. Bên trong là liên miên giường sưởi, phía trên chất đầy dâm dạng, chuyên môn dùng để giam giữ còn chưa phân xứng nô lệ, rất ấm áp. Mện Sĩ Huy đã không phải lần đầu tiên cùng Dỗ hợp tác rồi, cho nên vậy tương đối yên tâm, mặc cho lo dần sờ đem người mang đi. Mang đến nơi đây dĩ nhiên chính là tất cả đều bán cho Dỗ, Hiện tại thời tiết mẹn xịn không thể nào thâm nhập hơn nữa bắc cảnh. Mẹn xịn thì đi theo rổ trở về trang viên. Nam tước đại nhân, các ngươi chỗ này thực sự là lạnh à, thật không biết các ngươi mùa đông làm sao sống. Mẹn xịn cảm thán nói. Mẹn xịn mùa đông không tới bắc cảnh hoang nguyên nguyên nhân, cũng là bởi vì quá lạnh. Không chỉ ngoài phòng lạnh, trong phòng bậy lạnh, mỗi lần từ bên ngoài sau khi trở về đều muốn tại hỏa lò bên cạnh tốt thật là ấm áp thật lâu mới có thể khôi phục đến. Mà ở hoang nguyên đi được lúc, mỗi đến tối ngốc ở bên ngoài, mẹn xịn đều sẽ cảm giác chính mình hội chết bóng. Dô cười cười, nói chỉ là một câu hoàn hảo sau đó đem mẹn xịn mang vào đại sảnh. Không đúng a. Thị vệ vừa vén rèm cửa lên, mẹn xịn còn chưa bước vào đại sảnh cũng cảm giác được một cô ấm áp khí tức nhào tới trước mặt. Khi mà hắn bước vào trong phòng lúc, trên mặt càng là hơn tràn đầy kinh hỉ. Ngài nơi này quá không đúng. Làm sao lại như vậy như thế ấm áp? Mẹn xịn không khỏi liếm môi một cái, trong phòng cùng bên ngoài hoàn toàn hai thế giới. Dô chỉ bên cạnh lò sưởi trong tường, vì có nó, cho nên càng thêm ấm áp. Mẹn xịn hơi lắc đầu, không đúng, biên thành tiểu quán cũng có lò sưởi trong tường, nhưng không có như thế ấm áp. Với lại cửa khoảng cách lò sưởi trong tường xa như vậy. Dô không còn trêu chọc hắn, nhìn về phía bên cạnh ống dẫn khói, cái đó là sưởi ấm. Đây là cái gì? Mẹn xịn hiếu kỳ đi lên trước, nhìn phụ lên nệm êm ống dẫn khói, đưa tay sờ sờ, kinh ngạc phát hiện thế mà rất nóng, đây là ghế sao? Mẹn xịn cảm giác không thích hợp. Vì tại ống dẫn khói bên trên, còn bày biện mấy cái đống lê, chính đang từ từ làm tan. Lẽ nào đây là cái bàn? Ngươi đều có thể hiểu như vậy, Dô giải thích nói, ngươi có thể ngồi ở phía trên cũng được, nằm ở phía trên, nó thì là dùng để sưởi ấm. Vậy nó tại sao là nhiệt? Là đem đống củi lửa đi vào đốt sao? Có thể là thế nào năng lực mới vào đến đâu? Đốt thời gian dài nơi này sẽ không chặn sao? Mẹn xịn trong lúc nhất thời giống như biến thành hiếu kỳ bà bảo, ngồi ở ống dẫn khói thượng các loại vấn đề liên tiếp không ngừng mà đưa ra. Dô có chút bất đắc dĩ, trong này rất phức tạp, trong thời gian ngắn giảng không rõ ràng, với lại vô cùng nhàm chán, ngươi tốt nhất vẫn là đừng nghe. Được rồi. Mẹn xịn hơi mang theo thất vọng, lập tức đứng dậy, thật có lỗi, ta có chút thất lễ, thứ này thật sự có ta thần kỳ. Không sao, ngươi thích ngồi ở phía trên, chúng ta thì ở phía trên trò chuyện. Dô đưa tay ra hiệu mẹn xịn mời ngồi, sau đó nhường lìa đem trà nóng bưng tới. Cảm tạ ngài. Mẹn xịn hơi khẽ thi lễ, sau đó vui vẻ ngồi trở lại đến nóng hổi ống dẫn khói bên trên. Những ngày này tại giã ngoại cho hải tử đông làm hư. Chúng ta hay là tâm sự trước ngươi nói về phía tây chiến tranh đi. Dô nhìn nâng lấy ly trà mẹn xịn hỏi, nhiều như vậy nạn dân nhìn qua chiến tranh quy mô không nhỏ, là hai cái kia đại quý tộc đánh nhau, là tây phương hành tinh biến cảnh cùng liên minh ỉ ổ phần công quốc chiến tranh. Mẹn xịn hơi mặt mũi tràn đầy thần bí nói, ngoài ra còn có tây bộ quần đảo một ít đạo dân, trong truyền thuyết còn có người nhìn thấy hải tộc thân ảnh. Hải tộc? Dạng gì? Dô lập tức nhớ tới chính mình tại di tích bên trong nhìn thấy người cá quái vật. Nhưng trên thực tế hải tộc là phi thường rộng rãi hiện chủng tộc. Có trong truyền thuyết mỹ nhân ngư, hải yêu, hải người nhái lặn và chờ, có thể đây chủng tộc loài người phong phú nhiều. Hải tộc cùng bắc hoang dị tộc một dạng, đều là chỉ rất nhiều loại sinh vật có trí khôn. Theo trong biển chui ra ngoài một ít xấu xí người cá. Mẹn xịn hơi nỗ lực hồi ức, cường điệu nói, vô cùng xỉu, mỗi ngày sẽ chỉ hoa 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 địa gọi bậy, đế quốc ngư cũng không biết. Nhưng mà bọn hắn rất tàn nhẫn, tập kích phụ cận làng trại, kia chung quanh các lãnh chúa vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù còn tưởng rằng là tây phương hành tinh cùng nam phương hành tinh trong lúc đó đánh nhau, hiện tại xem ra thế mà ngoại địch xâm lược chiến tranh, đánh cho nghiêm trọng không? Đế quốc không có phản ứng gì sao? Dù hỏi. Chương 129, nô lệ cùng thông tin 2. Chương 129, nô lệ cùng thông tin 2. Nếu thật là ngoại xâm chiến tranh, đế quốc sẽ không ngồi yên không quản. Tại ta mang theo những thứ này nô lệ trước khi đến, tạm thời vẫn là chính tiên hoa công tức tại duy trì chiến tranh. Chẳng qua nghe nói phương nam lãnh chúa đã chuẩn bị quân đội, mẹn xịn vừa cười vừa nói, thông tin không chính xác, chỉ là nghe nói. Ta nghĩ nếu quả như thật là bí mật hành động, sẽ không để cho chúng ta tùy tiện hiểu rõ. Các ngươi cũng không biết sao? Dô tò mò, các ngươi thương nhân không phải là kiếm chiến tranh tại sao? Hiện tại phía tây lương thực, vũ khí giá cả nên cũng tại càng bậc ta. Mẹn xịn gật đầu, đương nhiên, nhưng mà ngươi hiểu, chúng ta mỗi một cái gia tộc thương hội đều cũng có cố định thương lộ cùng phạm vi. Cái đó phương tây biên cảnh, cùng chúng ta ngân cấp gia tộc không quan hệ, cho nên ta vậy không có cách nào. Mẹn xịn cảm giác chính mình rất bất đắc dĩ, trước đây vì Dương bị gia tộc vì cầm xuống phương tây thương lộ bỏ ra cái giá rất lớn. Vậy ngươi liền hảo hảo phụ trách ta đầu này thương lộ đi, ngươi có thể tiếp tục cho ta cung cấp nô lệ, càng nhiều càng tốt. Dô vừa cười vừa nói. Đương nhiên. Ngài nơi này so với bọn hắn đều tốt hơn. Mẹn xịn thở dài nói, ta còn muốn nhiều hơn nữa mối cùng tân chỉ. Hở. Dô đột nhiên phản ứng, kia phía tây quần đảo có chiến tranh, vậy mọi người mối cung ứng có phải hay không vậy xuất hiện vấn đề. Mẹn xịn nhìn Dô, khẽ thở dài một cái, ngài thật là quá tinh minh rồi. Được rồi, đúng là. Nguyên bản mẹn xịn thu mua mối sau đó hội một đường bán trở về. Nhưng bây giờ tượng một thành phụ cận mối đã vậy tăng giá đến 60 đồng tệ, mẹn xịn hùn đã suy xét đưa trở về bán. Ngài không phải là muốn tăng giá à? Mẹn xịn hùn vẻ mặt đau khổ hỏi. Tự ngươi nói nô lệ giá cả không cao, mối lại tăng giá. Dù không có nói thẳng, mà là cười lấy nhìn chăm chú mẹn xịn hùn, ngươi dù sao cũng phải đem lợi nhuận phân điểm cho ta đi. Anh em ruột tính sổ sách, ăn ăn uống uống có thể tùy tiện, làm ăn nhưng phải nghiêm túc. Được rồi. Mẹn xịn hùn bất đắc dĩ, suy tư một hồi, nói ra, nô lệ nửa giá, ngài dù sao cũng phải để cho ta đem bọn hắn ăn kiếm về à? Thành giao. Dù sảng khoái đáp ứng. Đúng rồi, nam tước đại nhân. Mẹn xịn cười tủm tỉm, khắp khuôn mặt là thần bí, trong thanh âm lộ ra mấy phần đắc ý, lần này ta thế nhưng cho ngài mang đến đồ tốt. Ừm. Dô nhấn mày, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như thế. Mèn Sĩ cẩn thận kéo ra trang phục, từ bên trong lấy ra một cái rất tinh xảo túi da. "Ngài có dao sao?" Mèn Sĩ dò hỏi. Dô gật đầu, lập tức theo bên cạnh trong giỏ xách xuất ra dao gọt trái cây đưa cho Mèn Sĩ. "Cảm ơn." Mèn Sĩ tiếp nhận dao, thuần thục cắt dây lưng đóng kín. Động tác mười phần nhẹ nhàng linh hoạt, rất hiển nhiên bên trong chứa bảo bối gì. "Nam tước đại nhân mời xem cái này cái." Mèn Sĩ từ bên trong lấy ra một khỏa cam đá quý màu đỏ, giơ lên rộ trước mặt. Dô ánh mắt co rụt lại, chằm chằm vào viên bảo thạch kia. Nó dưới ánh mặt trời hiện ra vi quang, tựa một đoàn nhảy lên hỏa diễm, nhiệt liệt lại quen thuộc. Siêu phàm trong bảo thạch hỏa diễm bảo thạch. Cái này quả đây rộ tại cự hùng trong bụng cầm tới còn muốn đại. Mèn Sĩ vẻ mặt tươi cười, đây chính là ngài muốn siêu phàm bảo thạch. Ta lấy thật nhiều bằng hữu, hao tốn rất đại khí lực mới lấy được. Ta biết. Dô bình tĩnh nói. Tiếp nhận bảo thạch, nắm ở trong tay ước lượng, nóng rực lập tức theo trong lòng bàn tay truyền đến. Cho dù Dô hiện tại không có chủ động hấp thu, nhưng hỏa diễm năng lượng hay là từng chút một xâm nhập Dô cơ thể trước đó. Nếu tại bảo thạch thu thập người giải tỏa trước đó, cái đồ chơi này với hắn mà nói cũng chính là cái vật sưu tập. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn chính cần viên này hỏa diễm bảo thạch năng lượng đến để cho mình càng thêm cường đại. Bao nhiêu kim tệ? Dô trực tiếp hỏi. Viên này siêu phàm bảo thạch 237 mai kim tệ. Mèn Sĩ hư giọng nói 10 phần nghiêm túc, này mai bảo thạch hao phí ta rất nhiều ân tình, nhưng ta không nhiều muốn ngài một mai kim tệ, ta nỗ lực chính là 237 mai kim tệ. Lập tức Mèn Sĩ hơi cười một chút, bất quá ta hy vọng có thể dùng này mai bảo thạch đổi một bữa ăn tối thịnh soạn. Ha ha ha. Dô nắm chặt hỏa diễm bảo thạch, tâm tình thật tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi thưởng thức được ngươi chưa từng ăn qua mỹ vị. Hỏa diễm bảo thạch giá cả khẳng định không rẻ, hơn 200 kim tệ giá cả xa thấp hơn nhiều Dô mong muốn. Dô còn tưởng rằng sẽ đạt tới 400 kim tệ, cho nên Dô lần đầu tiên không có nói giá. Hắn đứng lên, phất tay gọi tới Lìn, thấp giọng phân phó vài câu. Này mai bảo thạch không sai, ta hy vọng ngươi có thể cho ta càng nhiều. Xin ngài yên tâm, ta sẽ hết sức thu thập. Mèn Sĩ trịnh trọng gật đầu. Trong đại sảnh, Lịch mang theo bọn người hầu bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, bốn chứa than tuổi chậu than thì dọn lên bàn, Lịch nhóm lửa sau đem đào buồn thả đi lên. Đây là. Mèn Sĩ hôi mặt mũi tràn đầy tò mò. Một hồi ngươi sẽ biết. Dô cười cười. Dô mời Mèn Sĩ ăn tự nhiên là lẩu. Chỉ là không như trước đó vây quanh lò tụ cùng một chỗ như thế, các quý tộc vẫn còn tinh xảo hơn một chút, không thể chen cùng một chỗ ăn. Hiện tại là mỗi nhân một cái nồi, đế canh ủng ngủ cục bốc hơi nóng. Trạng văn tối, bên ngoài tung bay bông tuyết, trong phòng lại ấm áp dễ chịu. Mèn Sĩ hú đâm một miếng thịt ném vào trong nồi, nhìn nóng hôi hổi suốt, nhìn không được cảm thán, này thật là tốt ta. Hắn mò lên một khối xuyến tốt thịt, cán, miệng đầy tươi hương, con mắt cũng híp lại, ăn lấy nóng hầm hập thứ gì đó, còn có thể ăn canh, thật sự là rất thư thái. Chẳng qua Mèn Sĩ không như ạ thì cùng đủ dạn, đã sớm thuần thục dùng đũa kẹp chặt nhanh chóng. Hắn giống như lo dần sờ, luống cuống tay chân dùng đến que gỗ cùng cái đĩa, ăn đến có chút vụng về. Ngươi hôm nay nhắc tới hải tộc, dù một bên xuyến thịt, một bên nói chuyện phiếm nói ra, ta còn hy vọng ngươi giúp ta điều tra một ít chuyện. Mèn Sĩ hú nhét vào miệng nhìn đồ vật nuốt xuống, gật đầu, ừ mừng, ngài có dặn dò gì? Dô để đũa xuống, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa tới Mèn Sĩ trước mặt, giúp ta điều tra thêm những hình này án là cái gì, cùng cái gì liên quan đến. Phía trên đồ án làm lại chính là di tích bên trong trên điện tịch chữ viết. Chỉ là Dô không có nói là chữ viết, chỉ hơi hợt nói là đồ án. Dô không quen đem hy vọng cũng ký thác vào một người hoặc tổ chức trên người. Như vậy Lê Minh Hội không rõ lắm, Mèn Sĩ có thể cũng có thể có đáp án. Mèn Sĩ phóng bộ đồ ăn, tiếp nhận tờ giấy cau mày nhìn hồi lâu, không có bất kỳ cái gì đầu mối, cái này. Mèn Sĩ vậy từ trước đến giờ chưa từng thấy kỳ quái như thế đồ án. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dô, bảo đảm nói, không sao hết, ta nhất định giúp ngài hỏi rõ ràng. Dô gật đầu, bưng lên bắt nhấp một hớp sút, chậm rãi nói, cùng hải tộc văn hóa có thể có chút quan hệ, người hướng phương hướng này điều tra thêm. Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu, đương nhiên, nếu cha không được coi như xong. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 130, Dô suy đoán, 1, chương 130, Dô suy đoán, 1. Mèn Sĩ hồi lúc này mang tới nô lệ tổng số là 431 người. Dựa theo Mèn Sĩ nói, trước khi hắn tới mang theo 439 người. Nhìn tới có mấy người đã triệt để lưu tại trên đường. Này rất bình thường, này đường xa đường, chỉ là chết không đến 10 người đã là rất kết quả không tệ. Mà này vẫn là bởi vì Mèn Sĩ hồi mang đều là 15 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống nhân. Bằng không ngã xuống sẽ chỉ càng nhiều. Mèn Sĩ hồi là thương nhân, không phải nhà từ thiện. Hắn tự nhiên là muốn chứa chấp những kia có giá trị người đến làm nô lệ. Về phần cái khác, hắn cũng không còn được. Trong những nô lệ này có 180 tên nam nhân, còn lại đều là nữ nhân. Nay cũng không phải bởi vì nữ nhân đây nam sinh mệnh lực của con người mạnh, mà là rất nhiều nam nhân đều thành binh sĩ, hoặc là chạy trốn tới tượng mục thành trên đường bị nhân chứa chấp. Rốt cuộc, mỗi một nam nhân đều là một phần sức lao động. Nhưng dù cảm thấy có chút đáng tiếc là, nhiều người như vậy bên trong không có gì công tượng. Chỉ có 5 cái đánh qua tảng đá nam nhân cùng một cái thợ mộc học đồ, thợ rèn một cái không có. Nữ nhân nhưng thật ra là biết nhiều lắm, đều sẽ dệt vải. Ngoài ra, Mèn Sĩ còn cho Dỗ mang theo hơn 400 cân vô dụng bố. Những thứ này vải rách cái mạch tu ngược lại cũng không phải vì kiếm tiền, chỉ là dọc theo đường hàng hóa bán sau khi ra ngoài tiện tay thu. Mèn Sĩ chủ yếu lợi nhuận hay là tại mật ong, hương liệu cùng vải bóc những ngày này thường vật phẩm bên trong. Mèn Sĩ trên xe lương thực còn thừa lại 1.300 cân, cũng bị Dỗ toàn bộ mua xuống. Cũng đúng thế thật Mèn Sĩ bằng lòng đến Dỗ lĩnh địa nguyên nhân chủ yếu một trong. Hắn bất kể đem lại thương phẩm gì, cơ bản rô đều có thể nuốt mất, sau đó đổi thành muối cùng trăng giấy, trở về đi đều có thể trở thành sáng long lanh kim tệ. Lần này Mạn Sĩ chỉ ở Song Diệp trấn chờ đợi 2 ngày, vì lại lệnh hắn có thể sẽ không đi được. Rô cho Mạn Sĩ cung cấp 2 vạn tấm tân chỉ. Đây là cuối cùng hàng tích trữ, mùa đông hiệu suất thấp, sản lượng cũng đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Ngoài ra còn có 6000 cân muối, mà lần này không có bất kỳ cái gì ra lông. Có thể bán đều bị lính đã dẫn đầu Lê Minh thương hội mang đi, còn lại Rô muốn lưu lại dự trữ qua mùa đông. Rốt cuộc, nhiều ra tới nô lệ không thể một xuyên thẳng nhìn áo mỏng làm việc. Mà lần này Mạn Sĩ cuối cùng vì mang theo hàng loạt nô lệ, không có quá mức lấy ra bên ngoài kim tệ, đồng thời còn theo Rô trong túi rút 20 mai kim tệ. Mấu chốt là nô lệ giá cả cao, cho dù nửa giá vẫn là để Rô rút 100 mai kim tệ, lại thêm hương liệu đẳng hóa vật, mới khiến cho Mạn Sĩ không cần lấy ra kim tệ. Đương nhiên, những ngọn lửa này bảo thạch không có tính ở bên trong. Là Rô thực lực bản thân tăng lên vật liệu, hay là đem hỏa diễm bảo thạch cùng lãnh địa hàng hóa tách ra tính toán. Mà ở Mạn Sĩ vừa đi, Rô thì không kịp chờ đợi đem hỏa diễm bảo thạch năng lượng hấp thụ. Loại cảm giác này nhường Rô mê muội. Mặc dù hệ thống nhắc nhở hay là chút ít hỏa diễm năng lượng nhưng Rô khởi điểm thấp, này mai hỏa diễm bảo thạch trực tiếp nhường Rô thể nội nóng dực năng lượng lật tăng trưởng gấp bội. Đáng nhắc tới là, Rô cơ thể quả thật có thể tự động hấp thụ rời rạc trên không trung hỏa diễm năng lượng, chỉ là vô cùng chậm. Rô lần trước phóng thích hỏa diễm tiến mất đi năng lượng, cho bẹn dùng thời gian 1 tuần mới bổ sung quay về. Nghe vào ngược lại là cùng ạ dự triệu hoán phân thân thời gian điểm không sai biệt lắm. Điều này cũng làm cho Rô tò mò, linh đạo phóng ra một lần nắng pháp thuật bao lâu năng lực khôi phục. Mà Rô lần này hấp thu xong cái thứ hai hỏa diễm bảo thạch năng lượng, thân thể nóng dực năng lượng rõ ràng sinh động. Trong thân thể hỏa diễm năng lượng càng nhiều, Rô có thể cảm giác được chính mình tốc độ hấp thu cũng có biên độ nhỏ tăng trưởng. Chủ yếu hơn chính là, Rô hiện trên ngón tay ngả vào trong ngọn lửa năng lực gánh vác 4-5 giây, đây là một cái tăng lên không nhỏ. Rô cảm giác những thứ này nóng dực năng lượng còn có thể có càng nhiều sử dụng cách thức, chỉ là tự nhiên hấp thu quá chậm, hiện tại không có thể tùy ý thí nghiệm. Rô đang chờ đợi Lê Minh hội bên kia thông tin, hy vọng có thể đạt được nhiều hơn nữa đáp án về nữ vu cùng vũ sư. Quan sát chàng quỹ đạo trải hoàn thành, đám thợ một cùng các công nhân cũng tại dẹt hộ tống lần sau đến xương diệp trấn. Rô mang theo đám thợ thủ công bắt đầu dựng tòa thứ hai trong chóng. Đó là một đại công trình, Rô cùng đám thợ một ban ngày cũng hao phí ở trên đây. Vừa qua khỏi không có 2 ngày, vùng đông nam đội tuần tra tại Đao Phong Sơn mạch phụ cận phát hiện dã nhân tung tích. Căn cứ Bạch Sương Tiên Tri trước đó báo cáo, kết luận là lang để bộ lạc. Rô không muốn tiến vào Đao Phong Sơn mạch đi tìm kiếm cái gì dã nhân bộ lạc, nhưng tất nhiên hiện ra, Rô liền định đưa chúng nó nhận lấy. Rô đem chuyện này giao cho Bạch Sương Tiên Tri cùng US đến xử lý, đồng thời nhường thị vệ xuất lĩnh 50 tên lính, 30 tên dã nhân đầu mâu tay được đồng. Trăm người bộ lạc nhỏ, đã không đáng giá Rô tự mình đi đến. Mấu chốt là Rô không thể cái gì cũng quan tâm, bằng không chính mình sớm muộn cũng sẽ mệt chết. Đi a, Ivan. Khiên củi lửa nam nhân nhìn qua đồng bạn của mình, có chút ân cần mà hỏi thăm, ngươi làm sao vậy? Sương Diệp trấn nô lệ cơm nước không sai, chỉ cần thành thành thật thật làm việc không ai tìm phiền toái. Nhưng cùng địa phương khác khác nhau, tất cả cùng đi đến Sương Diệp trấn nô lệ đều sẽ bị mở ra. Bất luận là đến từ cùng một cái bộ lạc, hay là cùng một tôn trang, thậm chí cùng một gia đình, cũng sẽ không ở chung một chỗ công tác. Chỉ có qua 3 tháng khảo sát kỳ cùng một gia đình mới biết mỗi tuần ở chung một lần, còn lại thời gian đều sẽ bị tách ra. Mà Sương Diệp trấn nô lệ một quy củ khác, chính là lao nhân mang người mới. Như vậy có thể khiến cho mới nô lệ nhanh chóng thích ứng Sương Diệp trấn môi trường cùng công tác. Khiên củi nam nhân chính là lão nô lệ, hắn chỗ phụ trách Ivan chính là vừa tới không lâu nạn dân. Ta. Ivan sắc mặt đau khổ, quần mình ôm bụng. Ta bụng quá đau, ta có thể ăn hỏng bụng, chúng ta nơi này chất béo thật tốt quá. Ivan nhìn bên cạnh góc, dắt lấy lưng quần muốn đi vào bên trong, mắt thấy là phải cởi quần. Không được, nơi này không thể đi được. Bằng không giám sát đại nhân Joy sẽ để cho ngươi đau đến muốn chết. Lão nô lệ lập tức lớn tiếng ngăn cản, bên ấy có nhà vệ sinh, chuyên môn đi địa chỗ, nhanh đi. Tốt. Ivan lớn tiếng phụ họa, bụng đau đớn nhường hắn không cách nào tự hỏi, nhanh chóng chạy hướng nhà vệ sinh. Bước vào nhà vệ sinh sau, Ivan bốn phía đánh giá một phen, phát hiện không ai sau vẻ mặt thống khổ trong nháy mắt biến mất. Hắn hướng mặt ngoài nhìn qua, tin tưởng không ai sau đó lặng lẽ xuất ra một cái vải, dùng than tuổi ở phía trên phát hỏa nhìn cái gì. Nơi này là nô lệ khu, nơi này là khu bình dân, đông bắc phương hướng cấm chỉ đi vào, rất có thể là binh doanh, kia phía tây bắc. Hiện tại thì thừa phía tây bắc không có đi. Ivan len lén dấu vải bóc, đứng dậy đi ra nhà vệ sinh. Hắn quan sát kỹ chung quanh xác định không ai lúc, lặng lẽ hướng phía phương hướng tây bắc sờ soạn. Còn chưa đi 2 bước, hắn liền thấy một cái tấm bảng gỗ, phía trên vẽ lên một cái to lớn cái nĩa. Phía trước thì là một mảnh gai nhọn hàng rào vây ngăn trở, thấy không rõ bên trong đến cùng là cái gì. Ivan chỉ có thể mơ hồ nghe được bên trong chấn nhi tiếng hô hoán. Nơi này mới là binh doanh. Ivan hồi suy nghĩ một chút, lập tức sinh ra hứng thú. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía, phát hiện không ai về sau, dẫm lên hàng rào biên giới linh hoạt lật qua. Ivan bước chân rất nhẹ, rơi xuống mặt đất, nhanh chóng tìm địa phương ẩn tàng thân hình. Đập vào mi mắt là một mảnh trống trải sân huấn luyện, có gỗ biếng ngắm, từng cái ụ đá cùng một ít kỳ quái giá gỗ nhỏ. Ivan hiểu rõ ụ đá là binh sĩ dùng để luyện tập khí lực, nhưng này chút ít cọc gỗ cùng giá gỗ nhỏ là dùng tới làm cái gì? Ivan đầu đầy hoài nghi, nhưng đây không phải nhiệm vụ của hắn. Chỉ cần xác định nơi này là quân doanh là được. Tiếp xuống hắn muốn xác định số lượng của quân đội, căn cứ phòng ốc cùng trong phòng vật phẩm số lượng, có thể đại khái đoán ra được. Ivan lặng lẽ đi đến trong góc, sau đó ghé vào ụ đá phía sau, lại lấy ra vừa nãy vài ghi chép. Đang lúc hắn chuyên tâm ghi chép lúc, một cái bóng tối ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. vẽ rất vui vẻ chứ? Đương nhiên, không, ta, Ivan vừa ngẩng đầu, hùng tráng nam người thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, ta là không cẩn thận lầm vào đi bảo. Còn chưa nói xong, nam nhân một cái nắm đấm nặng nề màn đện ở sau gáy của hắn. Ivan mắt tối sầm lại, lúc này hôn mê bất tỉnh. Đợi đến Ivan lại mở mắt ra, đã bị bắt giữ lấy ôn hòa trong đại sảnh rộng rãi. Mà ở trước mặt của hắn, là một tên tóc vàng anh tuấn thiếu niên. Thật xin lỗi lãnh chúa lao ra, ta là lạc đường không cẩn thận đi tới, xin ngươi buông tha ta. Ivan lập tức ý thức được thiếu niên thân phận, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lạc đường. Thiếu niên tự nhiên là rồ, nheo mắt nhìn Ivan, lạc đường có thể để cho ngươi vượt qua hàng rào sao? Cái này Ivan chính là nạn dân thôn trưởng nói sau gia nhập bọn hắn 7 người một thành viên trong số đó, bọn thị vệ theo dõi hắn rất lâu. Mà chăm chăm vào Ivan nô lệ, cũng là tỉ mỉ chọn lựa. Chương 130, Dô suy đoán, 2, chương 130, Dô suy đoán, 2, Dô nhìn cái này lớn hơn mình mấy tuổi nam nhân, không cùng hắn nói nhảm, sau đó trực tiếp nói với gần, trước dùng hình, chờ hắn thành thật sau đó hỏi lại. Dô không thích lãng phí thời gian, còn có một cặp sự việc phải xử lý, cho nên hắn phải nhanh một chút hiểu rõ đáp án. Trước tiến hành hết hình hỏi lại, như vậy sự việc hội dễ dàng hơn nhiều. Không sao hết lao ra. Gần bắt miệng, rút ra dao găm. Không muốn, đại nhân, lãnh chúa lao ra, ta cái gì cũng vui lòng nói. Ivan lớn tiếng hô. Dô cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này nhìn tới không tính là cái gì tinh nhuệ, còn chưa bắt đầu cũng đã giả thực. Dô thật sự không thể không cảm thán, cho đến trước mắt, hay là cờ rít có cốt khí. Đừng nhìn cờ rít có chút tiêu ngạo, nhưng cùng so với người bình thường hay là có một ít kỵ sĩ phẩm chất. Ngươi là người của ai, nhiệm vụ là cái gì? Dô không chút do dự hỏi. Lãnh chúa lao ra, không phải ta không muốn tới, nhưng là người nhà của ta đã bị bắt. Ivan sắc mặt đau khổ, người nhà của ta toàn bộ bị bắt, ta chỉ có thể dựa theo bọn hắn phân phó đến tìm hiểu ngài lãnh địa thông tin. Ta đang hỏi ngươi là ai phái ngươi tới. Dô cao mày, ta không muốn nghe đến cái khác nói nhảm. Ta không biết, ta cũng không biết bọn họ là ai. Ivan ấp úng giải thích nói, bọn hắn đem ta bắt sau đó một thằng che mặt, ra lệnh cho ta trộn lẫn đi vào nơi này, hiểu rõ xương diệp chấn tất cả. Ta chỉ biết là hắn đối với ngài lãnh địa tình huống phi thường tò mò, cái khác thật sự cái gì cũng không biết. Không muốn nói. Dô vây tay, gần nhanh chóng tiến lên đè lại Ivan, đem tay hắn theo trên đế. Đại nhân, không có, không có. Ta thật sự không biết là ai phái ta tới, ta không biết bọn hắn. Ta chỉ là biên thành một con chuột, vừa trộm hết một cái ví tiền thì bị bắt. Bọn hắn được ở con mắt của ta mang ta vào phòng tối. Còn bắt phụ thân ta cùng tỷ tỷ. Ta nói đều là thật. Bọn hắn ra tay rất xa hoa, ta đồng ý sau đó bọn hắn cho cha ta 5 mai kim tệ. Đúng rồi, lãnh chúa lao ra, ta ngửi thấy hoa hồng mùi thơm, còn có giọng của nữ nhân. Ivan lớn tiếng cường điệu nói, ta bị che mặt lúc, ta nghe được giọng của nữ nhân, với lại nữ nhân kia còn giống như là thủ lĩnh. Ivan một mạch đem chính mình tất cả nghĩ tới thông tin toàn bộ hô lên. Dô khoát khoát tay, ra hiệu gần dừng tay. Quý tộc hoặc thương nhân, nữ nhân, che giấu tung tích. Thương người thủ đoạn sẽ không như vậy thành thạo, trừ phi là chủ nô. Dô cao mày tự hỏi. Biên thành người, đối với mình hiếu kỳ như vậy. Cùng ngươi đồng hành tới 7 người kia đâu? Dô hỏi, bọn hắn đều là đồng bọn của ngươi. Ta không biết bọn hắn, ta không biết bọn họ là ai, ta chỉ là nhân cơ hội trà trộn vào mấy người này bên trong. Ivan vô cùng thẳng thắn, nữ nhân kia là đồng bạn của ta, ngoài ra người một nhà nên thật là không vượt qua nổi nạn dân. Dô nhìn về phía gần, ra hiệu đối phương đem nữ nhân kia, cũng là vợ của Ivan mang tới. Tiếp theo, Ivan đàng hoàng đem tất cả trải qua cũng nói một lần, cũng tỏ vẻ thu lấy hắn thông tin nhân là biên thành thương nhân. Đây là một cái dây dài nhiệm vụ, cho nên Ivan tạm thời cũng không biết rốt cục muốn đem thông tin cho ai, chỉ là có ám hiệu. Ivan thê tử rất nhanh bị mang tới. Đầu gối của nàng đây Ivan còn mềm, bị thị vệ hù dọa một chút, nàng liền toàn bộ đều chiêu. Mà thân phận của nàng thì là một tên nô lệ, bị bắt nô đội bắt được về sau, bán cho Ivan làm thê tử. Ivan thê tử ngược lại là không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ. Cái khác cũng không biết. Dô cao mày tự hỏi. Muốn hướng lãnh địa mình phái thám tử, dô trước tiên nghĩ tới là liệp ưng bá tước. Cho nên dô để phòng bọn này đến nạn dân. Nhưng bây giờ khả năng không lớn, vì quá trình rất phức tạp. Sắp đặt thám tử, đương nhiên là quá trình việc đơn giản, người biết càng ít càng tốt. Liệp ưng bá tước tại biên thành an bài tốt nhân, lại khiến cái này nhân trà trộn vào lãnh địa mình nạn dân đội ngũ, trước sau có chút mâu thuẫn. Mà biên thành có tiền nữ nhân, tăng thêm hoa hồng mùi thơm, nhường dô trước tiên nghĩ tới biên thành mần tôi trang biên. Hàn nhận hầu tức xếp vào thám tử vậy rất bình thường. Dô rất bất đắc dĩ. Không ngờ rằng chính mình biết điều như vậy, cũng đã bị nhân theo dõi. Nhưng cũng không có cách, phát triển cùng khiêm tốn hai chuyện này vốn là có chút xung đột lẫn nhau. Thế giới không có dày bức tường không lọt gió, rất nhiều chuyện đều sẽ truyền đi. Dô đoán chừng là cùng bá tước chiến tranh bị người ta phát hiện. Dô đã rất khắc chế. Nếu như hắn thật sự trương dương lời nói, hiện tại đã xâm lược bá tước lãnh địa. Nam tước đại nhân, những người này xử lý như thế nào? Gần thấp giọng dò hỏi, nếu không trực tiếp treo cổ. Dô không nói gì, chỉ là khoát khoát tay. Nếu thật là hàn nhận hầu tước, như vậy xử tử những người này, đối phương còn là sẽ phái tới một đợt khác. Bình tĩnh mà xem xét, hàn nhận hầu tước cùng liệp ưng bá tước không giống nhau. Hàn nhận hầu tước nắm chắc bắc cảnh phần lớn trục đường chính, là chân chính có thực lực quý tộc. Tại tây bộ liên minh bên trong, hàn nhận hầu tước địa vị thực lực cũng đã tương đương với một ít tiểu quốc quốc vương. Dù hiểu rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, bây giờ còn chưa cách dung chuyển hầu tước. Huống hồ hiện tại Ivan cũng không có tạo thành tổn thất gì, dù trực tiếp đem hắn treo cổ, ngược lại là có chút đánh cỏ động rắn. Gần gãi đầu một cái, yên tĩnh lui trở về. Dù cao mày trầm tư suy nghĩ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. chẳng qua rất nhanh rộ thì nghĩ thông suốt rồi. Hàn Nhận Hầu tức không phải muốn biết thông tin sao? Vậy liền cho bọn hắn thông tin là được chứ sao? Rộ vây tay, đem Ivan gọi vào trước người, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, ta công bố thân phận của ngươi, đem ngươi đưa về biên thành. Sau đó chính ngươi triệt để chết giá trị, người nhà của ngươi sống hay chết, hoàn toàn do vận mệnh quyết định. Ta chọn cái thứ hai, ta chọn cái thứ hai. Rộ còn chưa nói xong, Ivan vội vàng lớn tiếng hồi đáp. Nhìn tới ngươi vô cùng thông minh. Rộ giới thiệu nói, thứ hai chính là, ta sẽ để ngươi an tâm địa ở chỗ này làm nô lệ, tin tức của ngươi cũng được, truyền lại cho cùng ngươi chắp đầu người. Nhưng mà ngươi nói những kia đều phải là ta cho ngươi biết những kia. Cái khác ngươi cái gì cũng không biết, nhìn thấy, vậy cái gì cũng không biết. Chúng ta cứ như vậy sống chung hòa bình. Tốt, tốt, không sao hết, không sao hết, nam tước đại nhân. Ngài nói làm thế nào ta liền làm như thế đó. Ivan nhẹ nhàng thở ra. Ivan không đốc, như vậy có thể đem thông tin đưa ra ngoài, làm yên lòng cho mình mệnh lệnh người. Như vậy chính mình vậy có thể sống sót, người nhà cũng có thể bình yên vô sự. Như vậy, đối phương cho tin tức của ngươi, ngươi muốn trước tiên hồi báo cho ta. Rộ ra lệnh. Ivan gật đầu, không sao hết. Rất tốt. Rộ vây tay, đối với gần ra lệnh, trước tiên đem hắn mang đi trước, không muốn để người chú ý, lo dần sơ hội cho bọn hắn sắp đặt công việc mới. Ivan dạng này thám tử, tự nhiên muốn sắp đặt một ít dầu dịa công tác, trồng trọt thổ địa cái gì, sau đó phái người theo dõi hắn. Được rồi lao ra. Gần tiến lên như là xách gà con bình thường, một tay một cái đem Ivan cùng Ivan thê tử mang đi. Chính rộ ở tại trang viên đại sảnh, nhìn qua lò sưởi trong tường không khỏi bắt đầu tự hỏi. Nếu thật là Hàn Nhận Hầu Tước, vì sao Hàn Nhận Hầu Tước hội để mắt tới chính mình? Theo rộ, chính mình lại thế nào phát triển cũng đúng Hàn Nhận Hầu Tước không có uy hiếp với lại Hắc Tùng lĩnh tại Bắc Địa Hoa Nguyên, loại quý tộc này đều không muốn muốn lãnh thổ, Hàn Nhận Hầu Tước vì sao lại tốn tâm tư đầu nhập lực lượng? Rộ đem vấn đề vứt cho đủ giản vậy cao mày tự hỏi. Lẽ nào là tân chỉ khiến cho chú ý? Thế nhưng thông tin không có nhanh như vậy a. Mình đã đủ rất cẩn thận. Rộ tự hỏi, nhưng mà nếu nói như vậy, hắn nên trực tiếp cùng ta nói chuyện hợp tác. Hoặc là bắt trẻ ta giao ra cách điều chế loại hình, mà không phải đơn giản phái hai cái nô lệ đến tìm hiểu tin tức của ta. Như vậy bại lộ sẽ chỉ càng thêm bị động. Có thể hắn chỉ là đơn thuần địa muốn đem tình huống chung quanh nắm giữ tại trên tay chính mình. Dô tự hỏi, đây cũng là hợp lý nhất khả năng tính. Là một tên lãnh chúa, khẳng định như vậy muốn thường xuyên chú ý tình huống chung quanh, dùng thám tử tra rõ chung quanh phát sinh tất cả. Nhưng Dô bình tĩnh mà xem xét, nếu là như vậy, đó nhất định là Dô muốn làm gì sự việc sợ đối phương ảnh hưởng đến chính mình. Nếu như chỉ là một cái cá ướp muối hầu tức lãnh chúa, nằm ngửa cái gì cũng mặc kệ lời nói. Như vậy đối với rổ nho nhỏ nam tức khẳng định là không hội để ở trong mắt. Rổ đột nhiên có loại dự cảm xấu. Nhìn tới vị này hầu tức đại nhân là nghĩ đem tay luồn vào Bắc cảnh hoang nguyên đấy. Rổ cảm giác chính mình có chút không may, sao thứ nhất làm lãnh chúa ai cũng bắt đầu kiếm chuyện. Mặt phía Bắc có dị tộc nhìn chằm chằm, mặt phía Nam hầu tức lại bắt đầu động tiểu tâm tư. Rổ nhịn không được thở dài một hơi. Có thể Hàn Nhận hầu tức cũng không phải mới động tâm tư. Rốt cuộc Bắc phương hành tình không có công tước, chỉ có chính Hàn Nhận hầu tước. Hàn Nhận hầu tước rất có thể sẽ muốn trở thành công tước. Rổ đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào bệ hạ là vì phòng ngừa Hàn Nhận Hầu Tước làm lớn, cho nên đem toàn bộ Bắc cảnh hoang nguyên chia cắt phân phối ra? Nếu là như vậy, kia tâm tư của bệ hạ có thể đủ nặng. Kia bệ hạ đệ đệ đâu? Dỗ lại hơi nghi hoặc một chút. Thật là bị dị tộc giết chết sao? Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 131, binh lực không đủ chứng sợ hãi, 1, chương 131, binh lực không đủ chứng sợ hãi, 1. Nhanh lên, nhanh lên. Đủ Giang nghiêm nghị hét to, roi trong tay vô tình bỏ lại đằng sau lạc hậu binh sĩ trên người. Đu Giản bình thường nhìn lên tới ôn hòa, nhưng thật sự vẫn bắt đầu luyện đây gần còn muốn nghiêm khắc. Nhanh lên chạy lên tới. Trầm Dãi đang làm gì? Lời còn chưa dứt, một tên binh lính dưới chân không vững, lảo đảo té ngã trên đất. Binh sĩ thở hổn hển, đại nhân, ta thực sự chạy không nổi rồi. Trên người những vật này quá nặng đi. Ta thực sự chạy không nổi rồi. Ta lệnh cho ngươi lập tức đứng lên cho ta. Đu Giản nhìn xuống hắn, nghiêm nghị chất vấn, bạ rồng, ngươi là không muốn làm nữa sao? Đại nhân ngươi cho trên người chúng ta lại tăng thêm 30 cân cục gạch, mặc trên người giáp còn có hơn 30 cân, chúng ta căn bản không tiếp tục kiên trì được. Bà rồng mặt lộ đắng chát, chúng ta đã chạy 5 cây số, để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Mục tiêu của các ngươi là 10 cây số. Đu Giản lôi kéo bà rồng cổ áo, mánh mà đem hắn kéo lên, nếu như ngươi không tiếp tục kiên trì được ta cũng chỉ có thể đem ngươi theo tinh anh đội đá ra ngoài. Nghĩ ngươi vừa mang thai thê tử, ngươi cần nhiều hơn nữa công điểm đi đổi vật tư, thật tốt nuôi thê tử của ngươi cùng hài tử, không phải sao? Ta biết, đại nhân, nhưng mà ta thật sự chạy không nổi rồi. Bà rồng kịch liệt thở hổn hển. Phía sau một tên binh lính mở miệng nói, đại nhân, chúng ta thật sự cần muốn huấn luyện như thế sao? Đại nhân, chúng ta không chịu được nổi. Những người khác đồng dạng mặt mũi tràn đầy đắng chát, chúng ta không cần thiết có nặng như vậy đồ vật ta. Đu Giản binh lính sau lưng là tinh thiêu thế tuyển tinh anh đội ngũ, mặc tỏa giáp đã có thể tập kích bất ngờ 10 cây số. Nhưng Đu Giản đối với cái này cũng không hài lòng. Sương Diệp chấn tất cả binh sĩ, bọn hắn tại ổn định loại thịt cung ứng hạ thể chất cũng có nhất định tăng lên, hiện tại đã không phải là bí mật, mọi người đều biết. Cho nên Đu Giản không thể vì thường nhân năng lực đi yêu cầu bọn hắn, 10 cây số phụ trọng việt dã chỉ là yêu cầu cơ bản. Lại thêm đây là Sương Diệp trấn tinh anh đội, Đu Giản tự nhiên càng muốn yêu cầu nghiêm khắc bọn hắn. Chỉ bất quá bây giờ vừa mới bắt đầu, mọi người thật rất khó kiên trì được, cho nên vẻ mặt đắng chát. Các ngươi này tính là gì? Kỵ sĩ tiểu đội phụ trọng 100 cân. với lại chưa đến những này nhân không vẹn vẹn là muốn bồi dưỡng thành binh lính bình thường, rồi nói lên mục tiêu là nhường những binh lính này có thể mặc toàn thân giáp, dơ cái xì ẻn bọn thăng phong. Mục tiêu là đem bọn hắn bồi dưỡng thành giống như gần trọng giáp chiến sĩ. Chỉ là hiện tại không có những vật kia, đủ dàn để bọn hắn trước dùng cái khác phụ trọng nhắc tới trước thích ứng. Kỵ sĩ người hầu mọi người cũng tại tu luyện hô hấp pháp, chúng ta không cách nào so sánh được. Các binh sĩ cũng nhịn không được kêu khổ. Ta là tại với các ngươi bàn bạc sao? Đủ dàn cho mày, nếu như các ngươi không tiếp tục kiên trì được liền lăn hồi nguyên đội ngũ, ta sẽ lại lần nữa tuyển người. Các binh sĩ sôi nổi cúi đầu xuống, ngay cả bạn rộng vậy chật vật đứng lên chuẩn bị tiếp tục. Không có cách, tinh anh đãi ngộ thực sự quá tốt. Không đề cập tới hơn bạn công điểm, chỉ là mỗi ngày không giới hạn số lượng cung cấp ăn thịt cũng đầy đủ mê người. Tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào. Bởi vì các ngươi lãng phí thời gian, hôm nay lại nhiều thêm 3 cây số. Đủ dàn ra lệnh một tiếng, các binh sĩ trong nháy mắt một mảnh kêu rên. Chờ một chút. Ngay tại đội ngũ chuẩn bị lần nữa xuất phát lúc, giọng rồ vang lên. Ivan cái này thám tử xuất hiện, nhường rồ cảm giác nguy cơ nặng hơn. Dùng tiếp trước giảng, loại nguy cơ này cảm giác được xưng là hỏa lực không đủ chứng sợ hãi, mà rồ nên xưng là binh lực không đủ chứng sợ hãi. Rồ nhịn không được kêu lên gần, nhường hắn ngồi tiếp chính mình đến binh doanh tuần sát, hóa giải một chút chứng bệnh. Vừa vặn nhìn thấy phát sinh một màn, Đủ dàn yêu cầu đối với rồ mà nói cũng không khó, nhưng binh lính bình thường cần quá trình. Cắn răng kiên trì quá khứ bọn hắn chính là tinh nhuệ, chịu không nổi cũng chỉ có thể là binh lính bình thường. Lãnh chúa đại nhân ngày an. Các binh sĩ nhìn thấy rồ xuất hiện, tất cả đều cúi người thi lễ. Rồ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mỗi một sĩ binh. Các ngươi là đủ dàn theo 500 tên quân dự bị bên trong chọn lựa ra, lại từ 200 tên trong quân chính quy so đấu ra người nổi bật. Các ngươi này 50 người, tương lai đem sẽ trở thành xương diệp trấn tinh nhuệ nhất binh sĩ, gần với kỵ sĩ tiểu đội. Rồ nét mặt nghiêm túc, giọng nói trịnh trọng bình luận, có thể nói, các ngươi chính là xương diệp trấn chiến lược chủ yếu, là xương diệp trấn sống lưng. Nghe được Rồ đánh giá, các binh sĩ không khỏi thẳng tắp lồng ngực. Cho nên đối với các ngươi mà nói, đủ dàn kỵ sĩ yêu cầu lại cao hơn, các ngươi không khuất phục phục. Rồ âm thanh to, vì sống lưng nhất định phải dũng cảm cứng chắc, kiên cường, nhất định phải chống đỡ tất cả xương diệp trấn. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Binh sĩ cao giọng phụ họa. Lãnh chúa tự mình cổ động, mọi người tinh thần lập tức chấn phấn mấy phần. Dỗ lại khoát khoát tay, ta không phải tại cho các ngươi hô khẩu hiệu. Dỗ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bà rồng, thê tử của ngươi mang thai đúng không? Đúng vậy, nam tước đại nhân. Bà rồng cười lấy gật đầu. Vậy chúc mừng ngươi, luyện tập hết nhiều trở về bồi bồi thê tử, có gì cần đều có thể nói ra. Cảm ơn ngài quan tâm, chúng ta bây giờ cái gì cũng không thiếu. Bà rồng tụ sủng nước kinh, liên tục túi người cúi đầu, cảm tạ ngài cho chúng ta giàu có yên ổn sinh hoạt, ta nhất định thật tốt luyện tập. Dỗ khoát khoát tay, cười lấy hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, các ngươi ở chỗ này mục đích của huấn luyện là cái gì? Báo cáo đại nhân, mục đích của chúng ta là bảo vệ xương diệp trấn, bảo hộ ngài tài sản. Bà rồng cười ngây ngô nhìn gãi gãi đầu, sau đó tiện thể dạy điểm công điểm nuôi gia đình. Bà rồng cũng là thực sự, những người khác nghe xong vậy nhịn cười không được. Dỗ thích điều này thực sự. Ừm, nói không sai. Dỗ khẽ gật đầu, còn có cái gì? Dỗ ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người. Nói cho ta biết, các ngươi là binh sĩ mục tiêu, còn có cái gì? Các binh sĩ nhìn nhau sững sờ, nỗ lực tự hỏi Dỗ vấn đề đáp án. Trầm mặc một hồi, phía sau một tên binh lính đứng ra, bảo hộ người nhà của chúng ta, lãnh chúa đại nhân. Nói hay lắm. Dỗ nhìn trả lời vấn đề binh sĩ, ngươi nguyên lai không phải ở tại Xương Diệp trấn a? Ban đầu dân binh Dỗ đều nhớ, không có có một người như vậy. Thực chất, Dỗ trong quân đội Xương Diệp trấn dân bản địa không nhiều, Dỗ cơ bản cũng quen mặt. Đúng vậy, đại nhân, ta gọi Jones, đến từ thế Đao Bình Nguyên. Rất tốt. Nhân cuối cùng sẽ tại mất đi lúc, mới hiểu được nên chân quý. Dỗ ánh mắt lại lần nữa rơi tại trên người bà rồng, các ngươi không phải lính đánh thuê, các ngươi không chỉ vì tiền mà chiến đấu. Chỗ lấy các ngươi không chỉ muốn bảo hộ tài sản của ta, nô lệ của ta, ngươi còn muốn bảo vệ sinh hoạt ở trên vùng đất này người nhà của ngươi, các ngươi phụ mẫu, thê tử còn có hài tử. Giọng Dỗ đề cao mấy phần, bảo vệ bọn hắn cần gì? Cần thực lực, cần lực lượng. Các ngươi cho rằng đánh mấy trận thắng trận có thể bảo vệ bọn hắn sao? Các ngươi cho rằng tiêu diệt hùng ưng lĩnh mấy chi đám bộ đội nhỏ, những thứ này liền xong rồi sao? Nói cho các ngươi biết, bá tước lĩnh tối thiểu còn có hơn ngàn tên lính, mà chúng ta bây giờ chân chính binh sĩ không đến 300 nhân, với lại đại đa số người bọn hắn đều không có các ngươi lợi hại, là bại tướng dưới tay các ngươi, cho nên mới để các ngươi này 50 người đứng ra. Chương 131, binh lực không đủ chứng sợ hãi, 2, chương 131, binh lực không đủ chứng sợ hãi, 2, rồi hai tay nắm lại, ánh mắt sắc bén, vậy nếu như Liệp Ưng bá tước đến tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta dùng cái gì đến phản kháng? Lẽ nào dùng các ngươi thê tử cùng hài tử máu tươi đi ngăn cản bọn hắn đồ đao sao? Không bèn bèn là Liệp Ưng bá tước, vừa nãy theo thế Đao Bình Nguyên tới Jones nên đã hiểu, đây Liệp Ưng bá tước uy hiếp càng lớn còn có dị tộc. Bọn hắn xa so với Liệp Ưng bá tước binh sĩ hung tàn, tại cực độ đói khát tình huống truyền thuyết còn có thể ăn thịt người. Nếu như nói các ngươi cảm thấy chiến bại có thể đầu hàng tại Liệp Ưng bá tước lời nói, kia những dị tộc kia đâu? Các ngươi làm sao bây giờ? Nói cho ta biết, các ngươi làm sao bây giờ? Toàn trường yên tĩnh, nhưng mỗi tên lính trong mắt cũng dấy lên chiến ý, các ngươi chỉ có thể chiến đấu tới cùng. Dùng trong tay ngươi lưỡi dao chém đứt đầu lâu của bọn hắn, dùng trong tay ngươi tấm chắn tạt toái đầu của bọn hắn. Dỗ cười lạnh một tiếng, khoe miệng không ngừng có hơi nhếch lên, châm chọc binh sĩ, nhưng các ngươi lấy lên được kiên cố tấm chắn, xuyên ta cho các ngươi chuẩn bị toàn thân giáp sao? Các binh sĩ nhìn lẫn nhau một cái, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Mọi người không đều mặc tỏa giáp, có khiên tròn sao? Dỗ không có giải thích thêm, phất phất tay, ra hiệu gần đi đến trước người. Sau đó rồ đưa tay tại trên người gần gõ gõ, truyền ra nặng nề tiếng vang. Các ngươi đại đội trưởng, gần trên người bộ này toàn thân giáp, trọng lượng đạt tới 60 cân. Rồ nói xong, gần dạo qua một vòng, cho binh sĩ đến rồi toàn diện biểu hiện ra, hắn mặc vào cái này thân, dơ lên hắn tấm chắn, xúc hắn lên búa, một người có thể lật tung các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi là ta tinh nhuệ, ta đồng dạng cho các ngươi dự bị dạng này toàn thân giáp. Rồ âm thanh bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn mọi người, hiện tại các ngươi có ai có thể mặc bộ này giáp tập kích bất ngờ 10 cây số sau đó còn có thể chiến đấu, vậy hắn cũng không cần huấn luyện. Dô giọng nói trở nên nghiêm khắc, trừng trong mắt chất vấn, của ta tiệm thợ rèn một ngày một đêm tại cho các ngươi làm giáp, có thể là các ngươi đám phế vật này mặc nó vào nhóm lại ngay cả 10 cây số cũng chạy không được. Về sau chúng ta tập kích bất ngờ chiến trường, các ngươi có thể muốn cả ngày đều mặc này thân giáp sinh hoạt, các ngươi được không? Ta đối với người có thực lực sẽ không keo kiệt. Dô đưa tay, gần chủ động đưa hắn chiến phủ đưa cho Dô. Dô cầm bữa đột nhiên đem bên cạnh ụ đá bổ ra. Còn có này cây chiến phủ, đây trong tay các ngươi bất kỳ vũ khí đều muốn sắc bén, nhưng là các ngươi xứng sao? Dô con mắt đảo qua mỗi một sĩ binh, những vật này ta đều sẽ chuẩn bị cho các ngươi tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn lấy lên được, đọc được động, đi được xa. Bằng không, các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy người khác trả đạp nhà ngươi tính mạng con người. Dô nói xong, tất cả binh sĩ không khỏi mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Dô tự nhiên không phải muốn dèm pha bọn hắn, mà là nói cho bọn hắn những chuyện này tầm quan trọng. Hắn đi đến bạ rồng trước mặt, vỗ vỗ bạ rồng bả vai, làm hài tử của ngươi lúc sinh ra đời, ngươi hy vọng hắn nhìn thấy là một cái cường đại phụ thân, hay là một cái bất lực bảo hộ hắn hèn nhát. Bạ rồng trong mắt mang theo kiên định, một cái cường đại phụ thân, đại nhân. Rất tốt. Dô vô vô bờ vai của hắn, vậy liền chứng minh cho ta nhìn xem, chứng minh cho ngươi chưa ra đời hải tử nhìn xem. Dô giơ lên nằm đấm, khi ngươi cảm thấy mỏi mệt lúc, nghĩ những kia nhìn chằm chằm địch nhân, khi ngươi nghĩ muốn từ bỏ lúc, nghĩ phía sau ngươi người nhà. Các ngươi không phải đang huấn luyện, các ngươi là đang mà sống tồn mà chiến. Vì xương Diệp Trấn. Vì người nhà của các ngươi. Vì xương Diệp Trấn. Vì người nhà. Các binh sĩ cùng kêu lên hò hét, trong mắt giấy lên đấu trí. Dô trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười, nói cho ta biết, các ngươi hiện tại còn mệt hơn sao? Không mệt. Các binh sĩ chăm miệng một lời địa hò hét. Rất tốt. Dô thỏa mãn gật đầu, như vậy từ giờ trở đi, mỗi ngày 10 cây số trở thành 13 cây số. Có vấn đề sao? Không có vấn đề, lãnh chúa đại nhân. Các binh sĩ cùng kêu lên trả lời, âm thanh trước này chưa có lớn. Hiện tại, xương Diệp Trấn sống lưng nhóm xếp hàng, 10 cây số phụ trọng biệt giã. Đi tới. Đi tới. Tại cùng kêu lên tiếng hò hét bên trong, các binh sĩ khí thế dâng trào. Binh sĩ sau khi đi, gần nghiêng đầu đến, hay là lao ra ngài sẽ nói, nghe được ta cũng muốn đi lên chạy hai vòng. Ngươi chạy, được lại thêm 40 cân. Dô phủi mắt gần, tiếp tục tại binh doanh tuần sát. Tinh nhuệ cần cổ vũ, mà binh lính bình thường đồng dạng cần. Vì có huyết nhục người thu hoạch tồn tại, dô đám binh sĩ thể chất cũng rất cứng hãn. Dô đối với yêu cầu của bọn hắn tự nhiên rất cao, đem thể chất sau khi tăng lên hiệu quả phát huy đại lớn nhất. Tối thiểu nhất, trong chiến tranh, những binh lính này một đối một muốn nghiền ép đối thủ. Mùa đông đến, dã ngoại thời gian không dễ chịu, con mồi nhóm không sinh động. Dô nhường ba chi đi săn đội thay phiên nghỉ ngơi, càng nhiều người ở tại doanh trại. Đương nhiên nhàn hạ thời gian tự nhiên không phải để bọn hắn nằm ngửa, mà là gấp rút nhiều hơn nữa luyện tập. Dô nhường đám thợ săn đem chảo câu kỹ năng toàn bộ chuyển xuống, đồng thời còn muốn luyện tập nhiều hơn nữa trường cung thủ. Tuần sát hết binh doanh, trên lệch thời gian không nhiều đến trưa. Dô vậy không giả mồm, trực tiếp tại quân doanh buổi tiếp các binh sĩ cùng nhau dùng cơm. Lần trước đủ dạng ăn xong lẩu, tại dô đáp ứng hạ dẫn tới trong quân đội, gần đây quân doanh đám binh sĩ vậy bắt đầu lưu hành ăn lẩu. Dô cảm thấy vật này tương đối thích hợp quân doanh, vậy tương đối thích hợp phương Bắc. Dô lịch sử không tốt, nhưng mơ hồ còn nhớ kiếp trước cổ đại có rất nhiều quân đội cũng thích dùng khôi mạo để nấu làm bằng nước lẩu, ban đầu lẩu hình như vậy là như thế chuyển tới. Tiểu này phương pháp ăn tại giã ngoại cũng không phải thường thuận tiện. Đại trời lạnh mọi người luyện tập sau đó vây một cái nhiệt lô xuyên thịt, cũng đúng thế thật một kiện làm cho người chuyện vui sướng. Quân doanh đầu bếp chuẩn bị cho rổ đơn độc lò, lại bị rổ từ chối. Vào quân doanh, rổ liền không có nhiều như vậy quý tộc để ý hắn cùng đủ giản, gần cùng với mấy cái tiểu đội trưởng ngồi ở tất cả cùng ăn một cái nồi. Mà đủ giản nữ nhân sợ kệ lạ vậy đi theo ngồi ở cùng một cái bàn bên trên. Chỉ là còn chưa ăn cơm, dê rừng thịt hương vị vừa chuyển tới, sợ kệ lạ thì vội vàng địa chạy ra ngoài, bắt đầu kịch liệt nôn mửa. Làm sao vậy? Dô nghi ngờ nhìn một chút đủ giản, có. Đủ giản có chút ngượng ngùng gật đầu, đúng vậy, đại nhân, vừa hơn một tháng. Loại chuyện tốt này vì sao không chia sẻ cho ta đâu? Dô hỏi ngược lại. Thật có lỗi đại nhân, ngài mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, không muốn dùng loại chuyện nhỏ nhặt này tới quấy rầy ngài. Dô khẽ gật đầu, phân phó nói, tất nhiên nàng đã mang thai, ngươi cũng không để cho nàng lại mệt nhọc, nhường lo dần sờ an bài cho ngươi hai cái hầu gái hầu hạ nàng. Cảm ơn ngài hào phóng, nam tước đại nhân. Đủ giản đứng dậy túi người thi lễ. Hắc hắc, đại nhân, ta nữ nhân kia vậy mang thai. Gần tuét miệng ngượng ngùng gãi gãi đầu, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Ta cũng chưa từng thấy nữ nhân của ngươi, ngươi còn muốn đến chiếm tiện nghi. Dô ra vẻ bất mãn hỏi ngược lại. Nàng là quả phụ, không xứng thấy ngài. Được rồi, chính ngươi đi nói với lọ dần sờ. Dô tức giận liếc mắt gần. Chẳng qua bộ hạ của mình cũng có hài tử, dô trong lòng cũng an tâm. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 132, chân chính thánh địa chi chủ. Chương 132, chân chính thánh địa chi chủ. An ổn gia đình hội để mọi người càng ổn định, đối với xương Diệp Trấn càng có lòng cảm mến. Nhìn tới lãnh địa của chúng ta lập tức liền muốn nhân khẩu thịnh vượng. Dô vừa cười vừa nói. Dô rất tình nguyện nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đúng vậy, đại nhân, gần đây các binh sĩ thật nhiều thê tử cũng mang thai. Ta nhìn thấy lãnh địa rất nhiều nữ nhân bụng bậy có hơi hở ra. Dô cười lấy gật đầu. Mùa đông thời gian dư dả, mọi người làm việc thời gian ít, như vậy thời gian còn lại cũng đều theo đuổi trong phòng. Ấm áp giường, hỏa diễm thịnh vượng lò sưởi trong tường, ăn uống no đủ, tự nhiên muốn tìm một chút việc làm đi. Lại thêm Dô điên cùng sinh sôi dòng thuộc tính, các nữ nhân rất dễ dàng thì mang thai. Chẳng qua cái này khiến Dô cũng nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt. Thời đại này, sinh con lúc xảy ra ngoài ý muốn xác suất vẫn tương đối cao. Dô cảm thấy mình nên nghiên cứu phát minh một ít về người phụ nữ có thai sử dụng dược vật, vậy tiện thể đem chính mình ma dược người mới học dòng thuộc tính tiến độ nói lại. Dô có thể nghiên cứu chân chính có hiệu quả dược vật, chỉ cần có hiệu quả có thể nhường tiến độ tăng lên. Mấu chốt là cần nghiên cứu chế tạo dạng gì dược vật mới có thể giảm xuống tỷ lệ tử vong. Dô đối với việc này cũng không hiểu rõ. Đương nhiên, Dô không có chính mình trầm tư suy nghĩ. Đợi đến tại quân doanh ăn cơm trưa, Dô trở về trang viên liền gọi tới Lana, đem nghi vấn của mình bức cho Lana. Rất cảm tạ ngài đối với người phụ nữ có thai nhóm quan tâm. Lana trịnh trọng hướng Dô túi người cúi đầu, nét mặt nghiêm trọng. Sau đó nàng liền cùng Dô giảng thuật chính mình một ít thái độ. Tại bắc cảnh hoang nguyên chỗ như vậy, giá lạnh thời tiết hội dẫn đến người phụ nữ có thai thể chất lại suy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ có thể người phụ nữ có thai không cách nào trèo chống thai nhi dậy thì. Tiếp theo chính là thiếu hụt cơ bản vệ sinh điều kiện dẫn đến lây nhiễm, không có chuyên nghiệp đỡ đẻ nhân, rất nhiều khó sinh tình huống không cách nào xử lý. Mùa đông hành động bất tiện, tình huống khẩn cấp hạ không cách nào kịp thời đạt được giúp đỡ. Dinh dưỡng vấn đề để ta giải quyết, ta sẽ nhường lo dần sở cho người phụ nữ có thai làm thống kê, sau đó cho các nàng tương ứng dinh dưỡng trợ cấp. Dỗ bên cạnh tự hỏi bên cạnh phân phó nói, về phần chuyên nghiệp đỡ để giao cho ngươi đến phụ trách luyện tập, đồng thời còn phải nhớ lục tất cả người phụ nữ có thai tháng. Ta sẽ nhường lo dần sờ đưa ra chuyên môn dùng cho sản xuất chỗ, là tới gần sản xuất người phụ nữ có thai chuẩn bị sạch sẽ, ấm áp môi trường, do những kia trải qua luyện tập đám nữ bộ phụ trách hầu hạ chăm sóc. Những thứ này cũng do ngươi phụ trách, Lận ạ. Không sao hết lãnh chúa lao ra. Lận ạ thần tình kích động, trong lúc nhất thời hốc mắt đều có chút ướt át, ta thay mặt tất cả người phụ nữ có thai lần nữa cảm tạ ngài. Tốt, ngươi đã cảm tạ hai lần. Dỗ khoát khoát tay, về phần dược vật, để ta tới nghiên cứu. Dù là các binh sĩ nghiên cứu qua cầm máu cùng phòng lây nhiễm dược tề, hơi cải tiến một ít là được. Ngươi nhanh đi bắt đầu sắp đặt đi. Được rồi lãnh chúa lao ra, ta hiện tại liền đi. Lận ạ vội vàng cáo lui. Dù cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu nghiên cứu phát minh dược tề. Dù ý nghĩ chính là an thai, bổ huyết, sinh nợ phụ trợ cùng với khử trùng chống nhiễm trùng. Hắn mang theo ạ thì tốn hao một tuần thời gian, dùng quả mâm xôi lá, cây gai lá cùng với hoa hồng quả chế tạo ra an thai điều trị trà cốc trà không có quá chủ yếu dùng để bền bỉ tử cung, dự phòng sinh non cùng với trợ thuận sản. Sau đó là ích khí bổ dưỡng dược tề. An thần làm rượu dược tề cùng với rượu cồn làm chủ chế thành khử trùng thanh tẩy bao, chủ yếu dùng cho sinh nở lúc sử dụng. Ngoài ra Dỗ còn nghiên cứu một ít hậu sản bổ huyết thuốc bổ, đều là căn cứ Lận Nạ nói lên ý kiến gia tăng. Dỗ hoàn toàn không hiểu, Lận Nạ lại là thảo dược sư lại là mẫu thân, Dỗ tất cả đều nghe Lận Nạ đề nghị. Cuối cùng hình thành tiêu chuẩn người phụ nữ có thai thùng dụng cụ, đồng thời đem bên trong tất cả cách điều chế cùng phối trí cũng giao cho Lận Nạ. Làm Lận Nạ tiếp nhận phối trí danh sách cùng thùng dụng cụ mẫu vật sau đó, nàng lần nữa đối với Dỗ thiên ân và tạ. Dỗ cũng không hề để ý, cũng không có suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc hắn vậy không phải là vì đổi lấy người đó cảm tạ, đơn thuần chỉ là muốn giảm xuống lãnh địa chết đi suất, như vậy lãnh địa mới có thể tốt địa tuần hoàn phát triển. Nhưng mà hắn đánh giá thấp loại vật này tại mọi người trong lòng tầm quan trọng. Vì lo dần sờ muốn cùng Lận Nạ cùng nhau thống kê, cho người phụ nữ có thai nhóm thành lập sản xuất hồ sơ, cho nên Lận Nạ liền đem chuyện này giải thích cho người phụ nữ có thai nghe. Người phụ nữ có thai lặp đi lặp lại hỏi tính chân thực, Lận Nạ kiên nhẫn giải thích, tăng thêm lo dần sờ đưa tới quá mức phụ cấp đồ ăn đối phương mới tin tưởng. Rất nhanh, chuyện này rất nhanh tại lãnh địa bên trong truyền ra. Thật sự sao? Lãnh chúa đại nhân thật sự quan tâm việc này sao? Ngươi nói những thứ này rất giả a. Dệt bài phường. Giữa trưa dưới mái hiên, một đám nghỉ trưa phụ nữ ngồi ở trong sân thấp giọng nghị luận. Đại đa số người nghe xong người phụ nữ có thai lời nói, trong mắt lóe ra không thể tin được qua mang. Giả? Người phụ nữ có thai để cao âm điệu, lẽ nào lãnh chúa đại nhân phụ cấp cho ta thịt khô cũng là giả sao? Nói xong người phụ nữ có thai đem thịt khô nhét vào trong miệng, còn có các loại hoa quả khô cùng hoa quả khô đều ở nhà, những thứ này còn có thể là giả. Lo dần sờ đại nhân cùng Lận Ạ nữ sĩ chính miệng nói cho ta biết, còn để cho ta tháng sau đi nhận lấy phụ cấp đâu. Trời ạ! Các nữ nhân nghe được người phụ nữ có thai lời nói, lập tức tin mấy phần, không trung chuyển đến trận trận kêu lên. Phu cận làm việc nhân cũng nhịn không được tụ tập đi lên, hỏi chuyện gì xảy ra. Đang nghe mọi người miêu tả về sau, toàn bộ cũng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Lãnh chúa đại nhân thật là thật tốt quá. Chẳng ai ngờ rằng chúng ta hội có dạng này một cái lãnh chúa. Chết tiệt, trước đây đồng mác còn muốn để cho chúng ta đi theo hắn phản kháng lãnh chúa, thực sự là ngu xuẩn. Vận chuyển tài liệu người cao to nam nhân gắt một cái, người bên cạnh nhóm vậy đi theo phụ họa. Những thứ này các ngươi đã cảm thấy rất khiếp sợ. Người phụ nữ có thai hai tay trùng điệp tại trên bụng, trên mặt hiện ra đỏ ửng, còn có, lãnh chúa đại nhân nói, chúng ta sắp sản xuất lúc, sẽ có chuyên môn hầu gái hầu hạ chúng ta nha. Trời ạ, chúng ta dạng này nhân thế mà cũng có thể có hầu gái hầu hạ. Trung quanh các nữ nhân sợ hãi thán nói, vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng mà phụ cấp đều đã đưa đến, lẽ nào câu nói kế tiếp còn có thể lừa gạt mọi người. Lãnh chúa đại nhân cũng không cái đó nhàn tâm nghĩ. Đương nhiên, đều là lo dần sờ đại nhân chính miệng nói với ta. Vị kia người phụ nữ có thai gật đầu, khóe miệng hơi dương lên. Vậy chúng ta thì sao? Một tên làm việc nữ nô lệ hỏi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Lo dần sờ đi tới, giày tại tuyết phát ra tiết tấu tiếng vang. Nhóm đàn bà con gái âm thanh đột nhiên đình chỉ, sôi nổi đứng dậy hướng Lo dần sờ vấn an.
Bà dạ, ta nghe nói ngươi vậy mang thai.
Lo dần sờ nhìn về phía trong góc một vị phần bụng hơi gồ lên nữ nhân dò hỏi.
Là đúng thế.
Bà dạ khẩn trương trả lời, tay không tự giác địa vớt ve bụng của mình.
Rất tốt, tin tưởng ngươi đã nghe nói cái này chế độ. Ta lại kỹ càng địa kể cho ngươi một lần.
Giọng Lo dần sờ ấm và bình tĩnh, mang theo một tia ti ngạo khí, nhưng giờ phút này lại vô cùng ôn hòa. Hắn kiên nhẫn cho bà dạ giảng giải người phụ nữ có thai đãi ngộ, mỗi một hạng phúc lợi cũng giảng được rõ ràng. Người chung quanh chính thai nghe được Lo dần sờ lời nói, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, giống như không thể tin vào tai của mình.
Đại nhân, ta tên nô lệ này vậy có đãi ngộ như vậy sao?
Bà dạ âm thanh có hơi phát run.
Ngươi không phải người phụ nữ có thai sao?
Lo dần sờ hỏi ngược lại.
Là đúng thế.
Nô lệ nữ tử thấp giọng trả lời.
Vậy liền cũng có, lãnh chúa đại nhân nói, cái này phụ cấp tất cả mọi người đều có.
Lo dần sờ bình tĩnh nói, nhớ tốt cuộc sống của mình, sắp lâm buồn lúc đi chúng ta sản xuất viện bảo đến. Nếu như mình không đi được, mau chóng gọi người trước giờ nói với chúng ta sẽ đến tiếp ngươi.
Lo dần sờ tùy ý, lại ấm áp trong ngày mùa đông một sợi ánh nắng.
Cảm tạ ngài, Lo dần sờ đại nhân.
Nô lệ nữ tử cảm kích mà cúi thấp đầu, hốc mắt lóe nước mắt.
Cảm tạ ta làm gì?
Cũng không phải ta dùng kim tệ nuôi các ngươi.
Lo dần sờ nhìn tất cả mọi người, cảm tạ lãnh chúa lao ra đi, các ngươi thực sự là gặp phải thời điểm tốt.
Đúng, cảm tạ lãnh chúa lao ra.
Mong ước lãnh chúa lao ra hải tử thành đàn, chí ít sinh tám cái.
Lãnh chúa lao ra chính là thánh chủ.
Lo dần sờ cười cười, quay người rời đi.
Đây là một kiện ban ơn cho tất cả dân trấn phúc lợi, vừa áp dụng ngay tại trong trấn khơi dậy ngàn cơn sóng hoa.
Mới đầu chỉ là người phụ nữ có thai nhóm lòng tràn đầy hoan hỉ, tiếp xuống những nữ nhân khác nhóm vậy vì lãnh chúa đại nhân thật sự vì bọn nàng suy xét mà cảm thấy ôn hòa.
Mặc dù rất nhiều người không có nói với rổ qua một câu, nhưng các nàng đã theo những cử động này bên trong cảm nhận được rõ ràng yêu thích.
Anh Tuấn như vậy quan tâm quý tộc lãnh chúa, có ai không thích đâu.
Đợi đến thông tin triệt để truyền ra, trên thị trấn nam nhân phản ứng càng thêm kịch liệt.
Dù đầu tiên là để mọi người ăn no rồi cơm,
hiện tại chấm dứt yêu con của bọn hắn lúc, thậm chí còn phái hầu gái đến hầu hạ bọn hắn những bình dân này. Chưa bao giờ cái nào cái quý tộc như thế chiếu cố qua bình dân bất tính, còn cho ra dạng này trợ cấp.
Bọn hắn khắc sâu cảm nhận được, nguyên lai lãnh chúa đại nhân nói tới bảo hộ mọi người không phải quý tộc nói dối, mà là thực sự.
Cái này khiến chấn trên các nam nhân muôn phần kích động, bọn hắn nhịn không được kích động chạm gốc, bắt đầu bởi vì là Xương Diệp trấn một thành viên mà cảm thấy tự hào.
Bọn hắn thô ráp trên mặt bắt đầu hiện hiện cuồng nhiệt trung thành, trong ngôn ngữ đã biến thành chúng ta lãnh chúa đại nhân loại hình tràn ngập lòng cảm mến lời nói.
Trong lúc nhất thời, người phụ nữ có thai phụ cấp cùng hầu gái chăm sóc thành trên thị trấn lửa nóng nhất chủ đề. Đến mức ra ngoài US cùng Bạch Xương tiên tri, còn chưa về đến trang viên báo cáo, thì theo cửa đám vệ binh nghe được cái này tin tức mới nhất.
US quay đầu liền đem tin tức này phiên dịch cho theo bọn hắn mà đến, chuẩn bị cầu kiến rổ hôi để bộ lạc thủ lĩnh.
Hôi đệ bộ lạc thủ lĩnh đen nhánh trên mặt viết đầy kinh ngạc, lấy tay mãnh lực địa gõ lồng ngực của mình để diễn tả kính ý thấy được chưa, chúng ta không có lừa gạt ngươi à.
Bạch Xương tiên tri mặt mũi tràn đầy đắc ý, chúng ta rổ lĩnh chủ là chân chính thánh địa chi chủ.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc.
Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 133, truyền thừa Bảo Châu chương 133, truyền thừa Bảo Châu.
Đi theo Bạch Xương tiên tri bước chân,
lang đệ thủ lĩnh cùng nhau đi tới, không ngừng quan sát Xương Diệp trấn cảnh tượng.
Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua toái nham đế quốc chấn nhỏ là cái dạng gì, nội tâm tràn ngập tò mò. Cho nên khi hắn nhìn thấy rộ Xương Diệp chấn lúc, hắn dường như một cái người nghèo mới vào quý tộc vườn hoa kinh ngạc, hai mắt trừng tròn xoe, khẽ nhếch miệng, dường như quên đi hô hấp.
Lang đệ thủ lĩnh mặc dù xuất thân dã nhân, nhưng lại so với bình thường dã nhân càng thông minh một ít. Tối làm hắn khiếp sợ là những kia tại vào đông vẫn như cũ bận rộn đám người.
Tại trong bộ lạc, mùa đông tất cả mọi người sẽ vì giảm bớt lương thực tiêu hao mà tránh trong phòng,
không hoạt động, nằm ở trên giường giảm bớt nhiệt lượng thất lạc. Có đôi khi cả ngày chỉ cần ăn một bữa cơm là được rồi. Chỉ có những kia ra ngoài tìm kiếm thức ăn tráng niên nam tử mới biết mỗi ngày ăn no, gìn giữ thể lực ra đây hoạt động.
Không vẹn vẹn là lang đề bộ lạc, rất nhiều hoang dã bộ lạc cũng là như thế này.
Mà Xương Diệp trấn bên trong, bóng người tới tới lui lui.
Không vẹn vẹn là nam nhân, rất nhiều các nữ nhân lại vậy ở bên ngoài bận rộn, thậm chí còn có người ăn no rồi ở bên ngoài đi dạo.
Loại cảnh tượng này đối với lang đề thủ lĩnh mà nói, quả thực khó có thể tưởng tượng.
Này muốn lãng phí bao nhiêu lương thực?
Hắn đối với Bạch Xương tiên tri lời nói ngày càng tin tưởng, là cái này thánh chủ chi địa.
Đáng nhắc tới là, lần này do Bạch Xương tiên tri cùng US tới trước thương lượng, hai bên chỉ là đã xảy ra một hồi nho nhỏ xung đột.
Lang đệ bộ lạc thủ lĩnh không có quá nhiều phản kháng, vì nói thật, bọn hắn đói đến cũng không có sức phản kháng.
Dã nhân bộ lạc mỗi đến mùa đông chắc chắn sẽ có người chết đi, này là không thể làm gì quy luật tự nhiên.
Nhưng khi lang đệ thủ lĩnh nhìn thấy Bạch Xương tiên tri cùng những kia bọn dã nhân đều mặc giày đặc da thú da lông trang phục lúc, trực tiếp sợ ngây người.
Bọn hắn từng cái sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, xem xét thì là thời gian trôi qua coi như không tệ.
Không như các tộc nhân của hắn, chỉ có thể mỗi ngày gặm một chút thịt làm cùng ăn một chút hạt rẻ loại hình quả hạch, miễn cưỡng duy trì sinh mệnh.
Làm lúc lang đệ thủ lĩnh liền muốn gia nhập Bạch Xương tiên tri bộ lạc có thể cũng là lựa chọn.
Chỉ là không ngờ rằng Bạch Xương tiên tri cùng bộ lạc của bọn hắn đã hoàn toàn quy về thánh địa chi chủ dưới trướng.
Đừng xem.
Bạch Xương tiên tri nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang.
Còn nhớ ta nói, nhìn thấy thánh chủ phải gìn giữ tôn kính cùng lòng kính sợ.
Các ngươi hẳn nghe nói qua thánh chủ đại nhân tiên đoán a.
Các ngươi trong bộ lạc nên lưu truyền thánh chủ truyền thuyết a. Bạch Xương Tiên Tri trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc, còn nhớ tuyệt đối không nên thất lễ, bằng không ta vậy không giúp được các ngươi, đến lúc đó tộc nhân của ngươi vẫn như cũ chịu đói. Kết quả như vậy, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Thế nhưng, có thể là chúng ta Lang Đệ bộ lạc sẽ bị chia rẽ phải không? Lang Đệ thủ lĩnh trên mặt hiện ra sầu lo thân sắc, mấy ngày nay Lang Đệ thủ lĩnh đã hỏi thăm qua. Những kia dã nhân đầu nhập vào thánh chủ về sau, bọn hắn hiện tại cũng không cùng nhau sinh hoạt, sẽ không lại vì bộ lạc phương thức sinh tồn. Có thánh chủ đại nhân phù hộ, các ngươi còn cần bộ lạc sao? Bạch Xương Tiên Tri giọng nói cường ngạnh chất vấn, ngươi nói cho ta biết, thánh địa chi chủ so với chúng ta tổ tiên vĩ đại sao? Đúng vậy, đương nhiên. Lang Đệ thủ lĩnh cúi đầu xuống, âm thanh trở nên cung kính. Trong truyền thuyết thánh địa chi chủ từng là tất cả tổ tiên chủ nhân, thống lĩnh chúng ta tất cả hoang dã bộ lạc. Kia thánh địa chi chủ ở chỗ này, các ngươi chỗ kia vị bộ lạc còn trọng yếu hơn sao? Bạch Xương Tiên Tri trong giọng nói mang theo vài phần ngạo khí, chúng ta cũng tại thánh chủ phù hộ dưới, không cần lại điểm cái gì bộ lạc, dường như đã từng chúng ta tổ tiên như thế tụ tập cùng nhau, hình thành cường đại nhất hoang dã bộ lạc. Hiểu rõ này kêu cái gì sao? Bạch Xương Tiên Tri hỏi. Lang Đệ thủ lĩnh khẽ lắc đầu. Bạch Xương Tiên Tri trên mặt hiện ra thành tín thần sắc, thánh chủ nói, trăm sông hội tụ tạo ra hải dương mênh mông, hiểu chưa? Lang Đệ thủ lĩnh nhãn tình sáng lên, trịnh trọng gật đầu đáp lại. Chẳng qua bây giờ đây đều là ngươi suy nghĩ. Bạch Xương Tiên Tri lời nói xoay chuyển, giọng nói mang theo lạnh lùng, thánh chủ đại nhân tiếp nhận hay không các ngươi, đó là một chuyện khác. Trong ngôn ngữ, Bạch Xương Tiên Tri cùng US mang theo Lang Đệ thủ lĩnh đi tới trang viên trước cổng chính. Thị vệ vào trong thông báo, một lát sau mới được cho phép bước vào trang viên. Trong đại sảnh, Dô đã ngồi ở chủ vị, xem kỹ người tới. Lang Đệ mắt nhìn, lại vội vàng cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy anh tuấn trẻ tuổi trắng non khuôn mặt, trong lòng lại mơ hồ có chút e ngại. Ngày an, vĩ đại thánh chủ. Bạch Xương Tiên Tri thật sâu túi người thi lễ, tư thế cung kính đến cực điểm. Đây là. Dô có hơi nhấc lông mày, nhìn về phía vị kia xa lạ thủ lĩnh gia nhân. Lang Đệ thủ lĩnh nhõng nhẽo. Bạch Xương Tiên Tri giới thiệu nói, âm thanh rõ ràng mà cung kính, hắn đại biểu Lang Đệ bộ lạc đề xuất ngài phù hộ. Vĩ đại thánh địa chi chủ, hoang dã sơn dân hướng ngài vấn an. Lang Đệ thủ lĩnh quỳ trên mặt đất, cái trán dường như chạm đất, âm thanh run rẩy mà thành kính. Dô khẽ gật đầu, mặt không thay đổi nhìn quỳ trên mặt đất thủ lĩnh gia nhân. Ta hiện tại chỉ vui lòng che chở những kia tâm địa thuần lương bộ lạc, nguyện ý vì ta nỗ lực đồng thời đối với ta có giá trị bộ lạc. Dô lạnh nhạt nói, đây cũng không phải Dô ngạo kiểu. Lần trước mẹn xị hứa đưa tới hơn 400 tên nô lệ, sau đó Xương Diệp trấn nhân khẩu đã đột phá 2000, trấn nhỏ dần dần đầy đặn lên, đã không như trước đó như thế như vậy trống trải. Mà Dô chuẩn bị lương thực, dự tính đến sang năm ngày mùa thu hoạch trước, không sai biệt lắm chỉ có thể nuôi sống hơn 3000 người. Nếu như keo kiệt một chút, khoảng năng lực miễn cưỡng trèo chống 3,500 người. Cho nên Dô hiện tại lại muốn tiếp thu lĩnh dân lúc, nhất định phải suy tính rất nhiều nhân tố. Đương nhiên, nếu như đều là đế quốc con dân lời nói, Dô hay là vui lòng tiếp nhận. Nhưng đối với những thứ này, ngôn ngữ giao lưu có chướng ngại dã nhân, Dô tự nhiên muốn suy tính một chút bọn hắn năng lực mang đến cho mình bao lớn lợi ích. Nói một chút đi, các ngươi có giá trị gì? Dô không che giấu chút nào mục đích của mình, trực tiếp hỏi. Dô nhường Lang Đệ thủ lĩnh trong lòng căng thẳng, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn vội vàng trả lời, chúng ta lão nhân vô cùng ít đòi, có rất nhiều cường tráng nam nhân trưởng thành. Bạch Xương Tiên Tri ở bên cạnh nói thêm, 84 người hẳn là. Nữ nhân của chúng ta có 109 người. Lang Đệ thủ lĩnh tiếp tục báo cáo chính mình bộ lạc cấu thành. Hai tử đâu, các ngươi có bao nhiêu hài tử? Dô hai mắt híp lại, hỏi vấn đề mấu chốt. Khoảng. Lang Đệ thủ lĩnh nhìn về phía Bạch Xương Tiên Tri, hắn giúp hắn hồi đáp, 74 cái. Lang Đệ thủ lĩnh có dã nhân bệnh trùng, đếm xem chỉ có thể đếm tới 20 cái. Ừm, con của các ngươi số lượng cũng không nhiều. Dô khá bất ngờ, nếu mày. Trong bộ lạc sinh dục hết các nữ nhân nghỉ ngơi mấy năm sau đó, ta mới cho phép các nàng muốn đứa bé thứ hai. Lang Đệ thủ lĩnh giải thích nói, thanh âm bên trong mang theo một tia tự hào. Như vậy hội giảm bớt bộ lạc áp lực, các nữ nhân vậy có nhiều thời gian hơn nghỉ dưỡng thân thể. Dô nghe vậy hơi kinh ngạc, trong lòng đối với cái này Lang Đệ thủ lĩnh ấn tượng có chỗ đổi mới. Còn có chút trí tuệ, năng lực hiểu được mệnh lệnh tộc nhân vượt qua một ít nhân loại dục vọng bản chất, hiểu được khống chế dân số tăng trưởng vì thích ứng có hạn tài nguyên. Nghe vào vẫn được, nhưng mà ngươi cùng những bộ lạc khác khác nhau ở chỗ nào? Dô ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ ngồi lan can, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần tò mò. Bạch Xương Tiên Tri đã từng nói, Đao Phong Sơn mạch bên trong có rất nhiều cái khác dã nhân bộ lạc. So với những bộ lạc khác, các ngươi có ưu thế gì? Ta tại sao muốn tuyển các ngươi đâu? Vì chúng ta bộ lạc có thuần lang năng lực. Lang Đệ thủ lĩnh ngẩn thẳng sống lưng, ngựa khí kiên định địa trả lời, chúng ta Lang Đệ bộ lạc có lang người huyết mạch. Ồ, dị tộc hôn huyết. Dô hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Xương Tiên Tri, các ngươi gặp được Lang Đệ bộ lạc lang? Không chờ Bạch Xương Tiên Tri trả lời, Lang Đệ thủ lĩnh trước tiên mở miệng, chúng ta thuần lang năng lực thất truyền thật nhiều năm. Vậy ngươi cùng ta đang nói cái gì? Dô cau mày, giọng nói lạnh như băng hỏi ngược lại, ngươi đang đùa ta sao? Dô chằm chằm vào Lang Đệ thủ lĩnh, giọng nói trở nên nghiêm túc, ngươi đang nói đùa ta sao? Dĩ nhiên không phải, vĩ đại thánh địa chi chủ. Lang Đệ thủ lĩnh thần sắc trang trọng, mau từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu màu trắng, hai tay cùng kính hiện lên hướng Dô. Này là chúng ta bộ lạc truyền thừa bảo châu. Lang Đệ thủ lĩnh giải thích nói, chúng ta bộ lạc mỗi một thời đại lãnh tụ hoặc là thủ lĩnh đều có thể thông qua lĩnh ngộ này mai truyền thừa bảo châu, đến đạt được kích hoạt huyết mạch lực lượng năng lực. Một sáng có loại năng lực kia, như vậy đem có thể tỉnh lại tộc nhân tuần thú lực lượng. Như thế Lang Đệ tộc nhân trong bộ lạc nhóm là có thể có thuần phục sói hoang năng lực thiên phú. Dô bán tín bán nghi, vậy xem ra ngươi là không có đạt được loại năng lực kia. Đúng vậy, vĩ đại thánh địa chi chủ. Lang Đệ thủ lĩnh mang theo đắng chát, nhưng ta nói đều là thật, vĩ đại thánh địa chi chủ, chúng ta Lang Đệ bộ lạc tối thời gian hùng mạnh còn xuất hiện qua Lang Kỵ binh.
Lang Kỵ binh?
Dù cười lấy lắc đầu, trong mắt tràn đầy không tin, sói hoang loại đó đơn bạc cơ thể, sao có thể tiếp nhận người người thể trọng, làm sao có thể là tọa kỵ đâu? Bắc cảnh hoang nguyên lang hình thể lớn hơn một chút, nhưng cũng không có vượt qua cỡ lớn khuyển phạm vi, lớn nhất cũng bất quá cùng chó ngao tây tạng cùng loại. Dạng này lang làm tọa kỵ, gần đặt mông năng lực ngồi chết chúng nó. Tôn quý thánh chủ, đó là một loại biến dị lang. Lang Đệ thủ lĩnh giải thích nói, tại thuần phục chúng nó sau đó, có lang tướng đồng dạng đạt được thức tỉnh lực lượng, chúng nó lại biến thành cự lang, nắm có trí khôn nhất định, thân dài cùng mã ngựa một dạng, rất hung mãnh. Cự lang cùng đua phương Bắc tâm ý tương thông, bọn hắn có thực lực cường đại, chúng ta từng mượn nhờ lang kỵ binh thành là cường đại nhất bộ lạc, sau đó thuần lang lực lượng thất truyền, cuộc sống của chúng ta thì càng ngày càng kém. Lang Đệ thủ lĩnh âm thanh càng ngày càng nhỏ, trong lời nói mang theo chút ít cô đơn. Dẫu ngược lại là hứng thú, ánh mắt rơi vào màu trắng truyền thừa bảo châu bên trên, có thể là không thể thức tỉnh, thì có ích lợi gì đâu. Ngài là thánh địa chi chủ, nhất định sẽ đạt được kích hoạt huyết mạch năng lực. Lang Đệ thủ lĩnh vẻ mặt thành thật trả lời, mà chúng ta Lang Đệ bộ lạc cũng đem tại ngài phù hộ dưới, lại một lần nữa cường thịnh lên, là ngài mở lãnh địa. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 134, thú linh tỉnh lại, 1, chương 134, thú linh tỉnh lại, 1. Khẩu hiệu kêu kích động. Dô nửa tin nửa ngờ. Hắn phất phất tay, ra hiệu Bạch Xương tiên tri, nhường hắn đem kia chuyển thừa bảo châu cầm tới trước mặt mình. Ngươi cảm nhận được cái gì kỳ quái năng lượng sao? Dô thấp giọng hỏi, trong mắt lóe ra cẩn thận quan mang. Bạch Xương tiên tri nhìn chuyển thừa bảo châu, tự hỏi một lát sau khẽ lắc đầu, trả lời, thánh chủ, ta không có bất kỳ cái gì cảm giác đặc biệt. Cũng không biết cái gì truyền thừa bảo châu là thật là giả. Dô tự hỏi, thân tay cầm lên truyền thừa bảo châu, thu tập được siêu phàm bảo thạch, ký ức bảo thạch đụng vào nháy mắt, hệ thống nhắc nhở lập tức xuất hiện. Đúng lúc này hàng loạt thông tin tràn vào dô trong óc. Dô nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Cái này cái gọi là truyền thừa bảo châu, chính là ký ức bảo thạch. Dô không có đoán sai, tại đây mai ký ức trong bảo thạch chứa đựng năng lực tỉnh lại lang đệ bộ lạc thành viên huyết mạch trong người thiên phú bản năng năng lực. Bất quá, cùng pháp thuật bảo thạch cùng loại, sử dụng ký ức bảo thạch cần cánh cửa. Ký ức bảo thạch không phải dùng năng lượng, mà là dựa vào tinh thần đi kích hoạt, từ đó thu hoạch bên trong thông tin. Chỉ có tinh thần cường độ đầy đủ mới có thể cảm nhận được bên trong thông tin. Cũng đúng thế thật, vì sao dã nhân tiên tri nhóm có thể đạt được tỉnh lại huyết mạch năng lực? Nhưng dù không phải là bị sống động bị trong đó thông tin, mà là có thể chủ động hấp thu trong đó thông tin. Dù nhắm mắt lại, đơn giản thử một cái, hàng loạt thông tin tràn vào rộ trong óc. Dù khoe miệng không khỏi có hơi nhếch lên. Này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Vĩ đại thánh chủ, nhìn thấy rộ bắt đầu lĩnh ngộ truyền thừa bảo châu, Lang Đệ thủ lĩnh cung kính nói, điều này lĩnh ngộ thường thường cần thời gian một tuần mới có thể thức tỉnh cái năng lực kia. Cần ngài cùng truyền thừa bảo châu sinh ra cộng mình, sau đó thì có thể thu được tỉnh lại tộc người huyết mạch năng lực. Không cần một tuần. Một lát sau, Dô mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn chăm chú Lang Đệ thủ lĩnh. Hắn mang trên mặt tự tin ý cười, ta đã thức tỉnh rồi các ngươi nói tới năng lực. A, đây là sự thực sao? Lang Đệ thủ lĩnh lập tức sửng sốt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin nét mặt, làm sao có khả năng? Ta từ trước đến giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Phụ thân ta nói cho ta biết, nhanh nhất thức tỉnh tổ tiên cũng muốn 3 ngày. Ngài, làm sao có khả năng? Câm miệng ngu xuẩn. Bạch Xương tiên tri cao giọng lệ a, ngươi đang chất vấn thánh chủ sao? Không, ta chỉ là chưa từng có nghe qua. Lang Đệ thủ lĩnh nhắc đúng, ánh mắt kích động lại có chút e ngại, ngài nói đều là thật sao? Ngươi cái gọi là tỉnh lại huyết mạch năng lực, trong truyền thừa thì xưng là thú linh tỉnh lại, ngươi nghe qua sao? Dù không nói nhảm, vươn tay, ngươi có thể tới thử một lần, nhưng ngươi không nhất định có thể thức tỉnh huyết mạch lực lượng, thú linh tỉnh lại đối với huyết mạch có yêu cầu. Dù ngữ khí bình tĩnh, ngươi có thể mang tộc nhân của ngươi đến thử một lần. Vậy ta thử trước một chút. Lang Đệ thủ lĩnh thỉnh cầu nói, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang. Tiến lên đây. Dô ra lệnh. Cảm tạ ngài, vĩ đại thánh chủ. Lang Đệ thần sắc kích động, không để ý tới hình tượng của mình, nhanh chóng chạy đến Dô trước mặt quỳ xuống. Dô dựa theo truyền thừa bảo châu bên trong phương pháp, đem ngón tay đặt ở Lang Đệ thủ lĩnh huyệt thái dương, tay đè trên đầu hắn. Nếu như là đọc sách học tập lời nói, Dô nhanh nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể phóng ra. Mà truyền thừa bảo châu cơ bản đem cái này thi pháp quá trình hoàn toàn cắm vào Dô trong đầu, cái này khiến Dô có thể lập tức phóng ra. Thú linh tỉnh lại vẹn vẹn chỉ cần từng chút một năng lượng phụ trợ, còn lại hoàn toàn dựa vào vận dụng tinh thần năng lực đến thi pháp. Thông qua tinh thần kích thích bị thi pháp mục tiêu, kích thích trong cơ thể của bọn họ ngủ say huyết mạch. Theo pháp thuật phóng thích, Dô đầu ngón tay sáng lên một tia cam sắc quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ trích nhiệt năng lượng nổ lên, thiêu đốt lấy Lang Đệ bộ lạc thủ lĩnh huyệt thái dương. A! Một tiếng kêu thê thảm vang lên. Lang Đệ bộ lạc thủ lĩnh trong nháy mắt mới ngã xuống đất, cơ thể không bị khống chế co quắp, sau đó đột nhiên dừng lại, triệt để hết rồi tiếng động. Pháp thuật thất bại, hắn bị giết chết. Dô nhíu mày, kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Xương tiên tri, truyền thừa bảo châu bên trong chưa hề nói sẽ cho mục tiêu chí mạng thương hại. USD lên trước, ngồi xổm người xuống, lấy tay thăm dò hơi thở. Nên chỉ là ngất đi, đại nhân. Dô gật đầu, coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thú linh tỉnh lại có thể khiến người ta chết đi, vậy coi như không phải cái tốt năng lực. Vậy là tốt rồi, làm xuống dưới nhường hắn nghỉ ngơi, tỉnh rồi sau đó nói cho ta biết. Lang Đệ thủ lĩnh cảm giác mình làm một cái phi thường dài mộng. Trong mộng hắn nuôi một đầu sói con kia lang bồi tiếp hắn cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cùng hắn làm bạn. Sau đó hắn dùng máu tươi cùng đầu kia lang ký kết huyết ước, đột nhiên thức tỉnh đã trở thành một đầu cự lang. Hắn cưỡi lấy cự lang tập kích bất ngờ, tại trên thảo nguyên tùy ý rong ruổi, rất vui vẻ. Ngay tại hắn hưởng thụ lao vụt khoái cảm lúc, một đầu xấu xí quái vật ngăn cản đường đi của hắn. Hắn cưỡi lấy cự lang cùng quái vật kịch liệt chém giết, hợp lực đem quái vật giết chết. Cự lang điên cuồng đem quái vật xé thành mảnh nhỏ, đem quái vật nuốt vào bụng trong. Cự lang đem quái vật huyết nhục điêu cho lang đệ thủ lĩnh, lang đệ thủ lĩnh vậy cùng theo một lúc ăn. Chương 134, thú linh tỉnh lại 2, chương 134, thú linh tỉnh lại 2, sau đó hắn mọc ra móng vuốt, trong miệng xuất hiện răng nanh. Hắn biến thành một đầu đứng thẳng cự lang. Sau đó lang đệ thủ lĩnh liền tự nhiên theo trong ngủ mê tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lang đệ thủ lĩnh đặc biệt bình tĩnh. Ta thật sự thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Lang đệ thủ lĩnh đã cảm giác được một cách rõ ràng trong trí nhớ của mình nhiều một chút đồ vật, mà trong thân thể vậy đã xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu, phản phất có cái gì ngủ say lực lượng bị tỉnh lại. Thật là thánh địa chi chủ. Lang đệ thủ lĩnh trong lòng vừa mừng vừa sợ, sờ lấy sạch sẽ ấm áp giường sưởi, nhịn không được thầm nghĩ. Năng lực nhường huyết mạch của mình thức tỉnh, dù thánh địa chi chủ thân phận chân thật đáng tin. Lang đệ bộ lạc nhất định phải gia nhập xương diệp trấn, đạt được thánh chủ che chở. Người đã tỉnh. Ngồi ở một bên Bạch Xương Tiên Chi cha hỏi ánh mắt sắc bén đánh giá hắn, tỉnh rồi nên làm chuyện chính. Tiên Chi đại nhân, ta thật sự thức tỉnh rồi. Lang đệ thủ lĩnh thanh âm bên trong tràn đầy hưng phấn, kích động nhảy đến trên mặt đất. Bạch Xương Tiên Chi ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, ta biết, ngươi trong lúc ngủ mơ đã phát ra 7 tiếng lang gào. A. Lang đệ thủ lĩnh sửng sốt. Là cái này thức tỉnh đại giới. Thức tỉnh cảm giác thế nào? Bạch Xương Tiên Chi hỏi. Ta trong đầu nhiều rất nhiều thông tin, cảm giác cơ thể cũng có loại năng lực đang không ngừng nhảy lên. Ta cảm giác hiện tại có thể đi thuần phục một con sói. Ừm, vậy là tốt rồi. Bạch Xương Tiên Chi gật đầu, thỏa mãn cười lấy, vĩ đại thánh chủ nhường ta cho ngươi biết, nếu như ngươi thức tỉnh rồi, ngươi là có thể đem tộc nhân của ngươi cũng điều chỉnh lại. Thánh chủ tiếp nhận chúng ta. Lang đệ thủ lĩnh đầy mắt kinh hỉ. Này muốn nhìn biểu hiện của các ngươi, có thể hay không cho thánh chủ đem lại giá trị thực sự. Ta hiểu rồi. Ta hiện tại liền trở về triệu tập tộc nhân. Lang đệ thủ lĩnh lại không có chút gì do dự, tại binh sĩ dẫn đạo dưới, một đường phi nước đại về bộ lạc sắp đặt, chọn lựa 50 tên tộc nhân trẻ tuổi chạy hồi xương diệt trấn. Hắn nóng lòng hướng rộ chứng minh lang đệ bộ lạc giá trị, về phần còn lại tộc nhân đợi đến nhận tán thành sẽ chậm chậm di chuyển. Vừa tới đến xương diệp trấn, lang đệ bộ lạc nhân có chút khẩn trương đứng trên quảng trường. Những người này đều là 25 tuổi trở xuống, nam nhân chiếm đa số, lo lắng địa nhìn quanh bốn phía. Bọn hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy trấn nhỏ, huống chi bên cạnh còn vây quanh một vòng người mặc tỏa giáp, mấy tên lính võ trang đầy đủ. Mà tại phía trước trên đài cao, thánh chủ Dồ đang ngồi trên đế, xem kỹ bọn hắn. Bọn hắn đối trước mắt thánh chủ thiếu niên bộ dáng rất bất ngờ, nhưng thủ lĩnh mệnh lệnh vẫn là để bọn hắn không tự chủ được quỳ xuống hành lễ. Dồ nhìn lang đệ thủ lĩnh, mà không thay đổi ra lệnh, ngươi đi chọn lựa cần thức tỉnh nhân đi. Ta hiện tại mỗi ngày chỉ có thể cho 5 người thức tỉnh cơ hội, tốt nhất chọn lựa một ít trẻ trung khỏe mạnh. Cái này huyết mạch thức tỉnh năng lực ngược lại là không có gì đặc thù thi pháp yêu cầu, nhưng tương tự là cần tiêu hao tinh thần và thể lực bảo châu bên trong thông tin ghi lại mỗi ngày không thể có quá nhiều lần phong thích, nếu không sẽ nhường người thi pháp bước vào tinh thần mỏi mệt trạng thái. Dù không nghĩ trải nghiệm như thế trạng thái, cho nên trước từ từ sẽ đến, đơn giản kiểm tra một chút. Đúng, vĩ đại thánh chủ. Lang đệ thủ lĩnh thi lễ sau nhảy xuống đài cao, theo tộc nhân trong cẩn thận chọn lựa ra 5 cái nam nhân trẻ tuổi ra đây. Này 5 cái nam nhân là tộc nhân trong cường tráng nhất, cũng là đầu thông tuệ nhất. Lang đệ đem 5 người tới rộ trước mặt, từ trái đến phải, rộ dựa theo trước đó phương pháp, theo thứ tự giúp bọn hắn tiến hành thức tỉnh nghi thức. Không ngoài dự tính, 5 người này giống như lang đệ thủ lĩnh, toàn bộ té xỉu. Rộ phất phất tay, ra hiệu binh sĩ đem 5 người này khiêng đi. Cho 5 người tiến hành thức tỉnh quả thật làm cho rộ cảm thấy một chút mỏi mệt. Cho đến trước mắt, hắn đã không nghĩ lại thi phong pháp thuật này. Hắn từ từ nhắm hai mắt dựa vào ghế, mặt lộ vẻ mệt mỏi, sau đó đem thị vệ Zennes gọi đi qua. Ngươi có dặn dò gì, lãnh chúa lao ra? Zennes cung kính hỏi. Ngươi đi tập hợp đi săn đội, sau đó tìm có hoang nguyên lang kinh thường ẩn hiện chỗ. Dù từ từ nhắm hai mắt sắp đặt nói, những thứ này dã nhân nói có thể thức tỉnh đạt được thuần phục sói hoang thiên phú, ngươi liền mang theo bọn hắn đi thử xem, nhìn xem rốt cục có thể hay không thuần phục. Dù hiện tại tiếp nhận lang đệ bộ lạc nguyên nhân chỉ có bọn hắn cái này cái gọi là thuần lang lực lượng. Nếu quả thật năng lực khống chế một đám lang, kia rồ dưới trướng có thể liền trực tiếp tăng lên một nhóm chiến lực. Cho nên rồ nhất định phải mau chóng nghiệm chứng. Không sao hết lãnh chúa lao ra. Zennes thông khoái lên tiếng. Rồ đột nhiên chỉ vào lang đệ thủ lĩnh, ngươi tạm thời liền theo hắn. US đem ngôn ngữ phiên dịch quá khứ, lang đệ thủ lĩnh cung kính túi người thi lễ. Ngày kế tiếp, 5 cái trải qua thú linh tỉnh lại kích thích người trẻ tuổi bên trong, có 2 người thành công thức tỉnh rồi huyết mạch. Ngoài ra 3 người thì thức tỉnh thất bại, cũng không có đạt được chuyển thừa, chỉ là ngủ một giấc. Cái này cũng rất bình thường. Lang đệ dã nhân trung quy không phải chân chính lang nhân, huyết mạch mỏng manh, có thể thức tỉnh đã là rất kết quả không tệ. Dỗ nhường Bạch Xương Tiên Chi lại cho dỗ tuyển 5 cái ra đây. Về phần lang đệ thủ lĩnh cùng 2 cái thức tỉnh người trẻ tuổi, thì đi theo rèn nẹt ngựa không ngừng vó chạy về phía Hoang Nguyên Lang lãnh địa. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 135, dị tộc tung tích, 1, chương 135, dị tộc tung tích, 1. Thuần phục sói hoang cần khống chế được sói hoang, một đối một tiến hành thuần phục, mà không phải nhường một tên lang để bộ lạc dã nhân trực tiếp đối mặt tất cả đàn sói. Đi săn đội chức trách là vì bọn dã nhân sáng tạo tiểu này một đối một cơ hội, cũng là bắt giữ chỉ có hoang nguyên lang, nhưng cùng lúc lại không thể thường tổn đến những thứ này hoang nguyên lang. đi săn đội nhất định phải tận cố gắng lớn nhất gìn giữ lang hoàn hảo không chút tổn hại. Zennes mang theo đi săn đội, thẳng đến Hắc Tùng lĩnh phía tây hoang nguyên đồi núi. Mùa đông đồi núi nam hướng sườn dốc tuyết động kém cỏi, ánh mặt trời chiếu thời gian dài, cỏ dại cái gì hội diện tích lớn trần trụi, thu hút liệu, thỏ hoang và động vật ăn cỏ tiến hành kiếm ăn. Mà đàn sói vậy thường xuyên ở loại địa phương này ẩn hiện, đến săn mồi những thứ này tiểu động vật. Bọn hắn căn cứ dã ngoại cất đái dấu vết cùng sói hoang săn giết động vật sau lưu lại hải cốt, cẩn thận tìm kiếm lấy hoang nguyên lang phạm vi hoạt động, sau đó tại phụ cận hàng loạt địa xây dựng cạm bẫy. Mùa đông đồ ăn thiếu thốn, sói hoang đồng dạng nhận thụ lấy đói khát trả tấn, sinh tồn gian nan. Bởi vậy chỉ cần phóng đồ ăn cũng xây dựng tốt cạm bẫy, bất kỳ cái gì trải qua lang dường như cũng khó khăn trốn một kiếp. Đi săn đội dùng không đến 3 ngày, liền thành công bắt được xong 5 con hoang nguyên lang cho lang để thủ lĩnh cùng tộc nhân của hắn. Đương nhiên, đi săn đội còn không thể bưng lòng cảnh giác. Bắt được hoang nguyên lang về sau, còn muốn ngăn cản được đàn sói trả thù tính công kích, đem hoang nguyên lang cất vào lồng bên trong mang về dã ngoại điểm dừng chân. Trong ngày mùa đông không thể không tại dã ngoại tuần sát, nhưng ngủ tại dã ngoại cũng là món rất chuyện đau khổ. Đầu mùa đông có thể còn có thể, mùa đông bắc cảnh hoang nguyên sẽ trực tiếp chết có nhân. Bởi vậy đi săn đội tại sơn thôn bên trong, bình thường sẽ có chút ít bí ẩn cứ điểm. Có nhiều sơn động, có thì là xây dựng tại trong núi rừng sân nhỏ. Hoang nguyên lang sau khi bắt xong, còn lại chính là lang để thủ lĩnh đám người nhiệm vụ. Dã nhân không nhất định năng lực một lần thì thuần phục thành công. Mỗi cái lang tính cách không giống nhau, những thứ này dã nhân có thể cần nhiều lần nếm thử mới có thể lấy được đột phá. Đã 3 ngày, chúng ta cho ngươi bắt 5 đầu lang, có thể là 3 người các ngươi bên trong không ai thành công thuần phục. Trong nhà gỗ bên cạnh đống lửa, Zennes nhìn chăm chú lang để thủ lĩnh cùng tộc nhân của hắn, ngữ khí bình tĩnh lại hàm ý thất vọng. Ta sẽ lại cho các ngươi bắt giữ 2 đầu lang, nếu như thuần phục nữa không được lời nói, ta chỉ có thể trở về hướng lãnh chúa đại nhân báo cáo. Zennes nói xong, ra hiệu US đem thoại phiên dịch sau truyền đạt cho lang để thủ lĩnh. Lang để thủ lĩnh cũng không có bởi vì Zennes nhụt chí, ánh mắt kiên định, chúng ta những ngày này đã có thành quả. Hắn không chút hoang mang giải thích nói, này 5 con hoang nguyên lang mặc dù không có bị hoàn toàn thuần phục, nhưng chúng nó hiện tại đã không sẽ chủ động công kích chúng ta. Chúng nó không muốn thần phục, không muốn coi chúng ta là làm đồng bạn, nguyên nhân là vì chúng ta không có chinh phục đầu của bọn nó lang. Chúng ta nhất định phải bắt lấy con kia đầu lang, thậm chí thuần phục nó, sau đó mới có thể cùng tất cả đàn sói đạt thành chung nhận thức, sau đó thuần phục bọn này hoang nguyên lang. US sau khi nghe xong, phiên dịch cho Zennes. Zennes như có điều suy nghĩ gật đầu. Những thứ này dã nhân công bố bọn hắn hiểu được lang ngữ, có thể cùng hoang nguyên lang tiến hành giao lưu, đồng thời thiên sinh cùng chúng nó có một loại kỳ diệu lực tương tác. Mấy ngày nay, lang để thủ lĩnh cùng tộc nhân của hắn một thằng phụ trách chăn nuôi những kia bị bắt được hoang nguyên lang. Zennes vậy chính mắt thấy kia 5 đầu hoang nguyên lang biến hóa. Theo ban đầu cùng bạo sủa gọi đến hiện tại có thể yên tĩnh ăn lang để thủ lĩnh cất đặt ăn thịt. Vì Zennes kinh nghiệm trong quá khứ, dưới tình huống bình thường tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thì cùng hoang nguyên lang thành lập quan hệ. Rốt cuộc thợ săn thân phận cùng xây dựng cạm bẫy bắt được hành vi của bọn nó, tự nhiên sẽ khiến lang địch ý mãnh liệt. Điều này ngoài dự đoán tình cảnh ngược lại là nói với lang để có mấy phần ăn khớp. Được rồi, chúng ta sẽ thử giúp ngươi đi bắt con kia đầu lang. Đi săn đội trước đó chỉ là đem đàn sói xua đuổi, ngược lại là không có đối bọn chúng tạo thành thương tổn quá lớn. Mà đối với phối hợp thành thạo đi săn đội mà nói, đi săn một cái cỡ nhỏ đàn sói trước đây không tồn tại bất luận cái gì kỹ thuật độ khó. Chân chính khiêu chiến ở chỗ nhất định phải bắt sống lại không thể gây tổn thương cho đến những thứ này lang tứ chi, bằng không thương thế khó lành cũng sẽ trở thành tàn phế, cho dù tuần phục vậy không hề giá trị thực tế. Cho nên muốn hoàn chỉnh địa bắt được đầu lang, nhất định phải xây dựng chặt chẽ cả bẫy, hơi có một chút gió thổi cỏ lay, chúng nó thì cũng sẽ rời đi. Đi săn đội có thể bắt được cái khác hoang nguyên lang, nhưng rất khó bắt được con kia đầu lang. Cái này khiến Zennes không khỏi cảm thấy một chút đau đầu, tự hỏi làm sao thiết kế năng lực làm cho cả đàn sói ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ phương án. Phụ thân, lãnh chúa đại nhân cho chúng ta hòm thuốc chữa bệnh bên trong có một loại thuốc giảm đau tể. Á Lạ biết được Zennes phiền não về sau, chủ động giới thiệu nói, ta nhớ được mẫu thân đã từng nói, loại dược tề này nếu như liều lượng đặc biệt lớn lời nói, sẽ cho người cơ thể tê liệt thậm chí hôn mê. Loại dược tề này phản ứng rất chậm, chúng ta đem toàn bộ con mồi bên trong cũng rót vào loại dược tề này, lang vương có thể hay không dính trưởng. Dù là quân đội thiết trí tiêu chuẩn dã ngoại hòm thuốc chữa bệnh, bảo đảm mỗi cái tiểu đội cũng trang bị cầm máu cùng phòng lây nhiễm dược tề, còn có băng bó vết thương bị chẹt, khử trùng cùng với thuốc giảm đau tề và nhu yếu phẩm. Dù còn dạy dỗ mỗi cái đội viên làm sao phân biệt cùng sử dụng những chất thuốc này, bởi vậy tất cả mọi người đối với cái này tương đối quen thuộc. Sau đến việc này giao cho Lận Nạ, Lận Nạ thường xuyên sẽ cho các binh sĩ giải thích những chất thuốc này tác dụng và tương quan tri thức. Là Lận Nạ nữ nhi, A Lạ tự nhiên đây những người khác mở được càng nhiều hơn một chút. Như thế ý kiến hay, Zennes hai mắt tỏa sáng. Đầu lang tại trong bầy sói đối với con mồi thường thường được hưởng quyền ưu tiên lựa chọn, thực tế tại con mồi khan hiếm lúc. Chúng nó người sáng lập hội trước xé mở con mồi ổ bụng, nuốt giàu có mỡ cùng dinh dưỡng nội tạng, sau đó mới là trong bầy sói cái khắc cường tráng hoang nguyên lang. Cho nên A Lạ phương án hoàn toàn có thể thực hiện. Đi săn một đầu trâu rừng sau đó đem dược tề rót vào bên trong, hoàn toàn có thể để cho đám kia sói hoang mắc câu. Chỉ bất quá chúng ta hai cái đội ngũ, hòm thuốc chữa bệnh chỉ có hai cái, góp chưa đủ năng lực hoàn thành tê dại dược tề lượng. Zennes khẽ nhíu mày, mẹ của ngươi đã từng nói, thuốc giảm đau tề bên trong tạo tác dụng là mạn đà la, nhưng bên trong liều lượng vô cùng ít ỏi, có thể không có hiệu quả. Không sao, ta hồi đi tỉnh cầu lãnh chúa lao ra trợ giúp. Á Lạ nói ra, vừa vặn chúng ta cũng nên đem những tình huống này hướng lao ra hồi báo một chút. Tốt, kia chuyện này thì giao cho ngươi. Zennes gật đầu đáp ứng. Ngày kế tiếp Á Lạ đạp vào hồi xương diệp chấn đường. Nàng giỏi về ẩn tàng, Xe nhẹ đường quen xuyên thẳng qua tại núi rừng bên trong, có thể làm được không kinh động trong núi gia hiệu cùng chim tùng kê. Đồng dạng, tại trong núi rừng đi đường một cái khác chi đội ngũ đồng dạng không có phát hiện ạ lợi ạ. Ừm. Ạ lợi ạ nhìn qua tại trong núi rừng thì thầm tiến lên đội ngũ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Nàng từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy chủng tộc như vậy. Trên đầu bạch mao bao trùm, đỉnh đầu trường một đôi thật dài bạch nhĩ đám. Thân trên năng lực nhìn ra là hình người tứ chi, có thể hạ thân lại là màu trắng mong bướt. Ạ lợi ạ không có lỗ mãng, ẩn nó ở tảng đá phía sau, nhìn chằm chằm chi này năm người đội ngũ không có lên tiếng, gấp chằm chằm nhìn hành vi của bọn hắn. Mãi đến khi thân ảnh của bọn chúng biến mất tại trong núi rừng, Ạ lợi ạ mới đi ra. Ạ lợi ạ không có truy kích, cao mày chằm chằm vào những kia quái nhân đi xa phương hướng. Bọn hắn hẳn là trong truyền thuyết dị tộc. Ạ lợi ạ trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng lập tức quay người, nhanh chóng đuổi hồi xương diệp trấn. Nhìn thấy rồi lúc, nàng dẫn đầu xe tại trong núi rừng nhìn thấy sự việc hồi báo cho rồ. Chương 135, dị tộc tung tích 2, chương 135, dị tộc tung tích 2, rồ lúc này đem Ạ Lựu gọi vào bên cạnh, nhường Ạ Lựa lại miêu tả một lần. Ạ Lựa miêu tả là phục kích thế đao bình nguyên dị tộc sao? Rồ hỏi. Ạ Lựu khẽ lắc đầu, tập kích của ta dị tộc là chiến thần lằn nhất tộc, chúng nó cũng được xưng là băng nguyên người thần lằn, nghe nói rất tàn bạo. Tốt, kia ta biết rồi. Rồ nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng dị tộc đã diệt đi bờ giòn nam tước đánh tới. Dựa theo Ạ Lựa miêu tả, chi này dị tộc đội ngũ càng giống là hắc thạch sơn mạch trong ra tới. Chẳng qua mặc dù không phải những xâm lấn giả kia, nhưng đối mặt dị tộc không thể khinh thường. Rồ lúc này mệnh lệnh đủ giản triệu tập binh sĩ, xuất lính còn lại chi kia đi săn đội, do Ạ Lựa dẫn đường đi dị tộc xuất hiện chỗ tìm kiếm. Đồng thời nhắc nhở hắc thạch sơn mạch quan mỏ, để bọn hắn tăng cường đề phòng. Đương nhiên, Rồ vậy nghe được Ạ Lựa về đàn sói báo cáo, đồng ý đi săn đội đề xuất. Hắn thậm chí tự thân vì bọn hắn đặc chế thuốc mê, chuyên môn dùng để xây dựng cả bẫy. Loại thuốc này hiệu quả đơn nhất dược vật cách điều chế rất đơn giản, Rồ trực tiếp sử dụng mạng đà la tăng thêm cây nữ lang, chế thành tuyết ngủ dược tề. Quá trình này thật nhanh, rốt cuộc Rồ chỉ cần suy xét không cho hoang nguyên lang bởi vì liều lượng quá lớn mà tử vong, phương diện khác đều không cần lo lắng. Đợi đến Rồ đem cái này tuyết ngủ dược tề chế tác sau khi hoàn thành, Ạ Lệ Ạ quay về lấy dược tề, tiện thể báo cáo tình hình. Thật đáng tiếc, 130 tên lính đem vụ cận đồi núi tìm một lần, không có phát hiện chi kia dị tộc đội ngũ. Đủ giản phát hiện chi đội ngũ kia giã ngoại sinh hoạt dấu vết, nhưng đã là tại Hắc Thạch Sơn mạch bên ngoài. Rồ cự tuyệt đủ giản bước vào Hắc Thạch Sơn mạch đề nghị, nhường đi săn đội ở chung quanh tăng cường tuần sát, đồng thời hướng quặng mỏ tăng phái 20 tên lính. Không hiểu rõ kia là cái gì dị tộc, ở trong dãy núi chiến lược thế nào, Rồ không thể để cho các binh sĩ mạo hiểm. Ạ Lệ Ạ đem mệnh lệnh truyền lại cho đủ giản, sau đó nàng liền về tới rèn nẻ chỗ điểm dừng chân. Cầm tới có cường lực gây tê hiệu quả tuyết ngủ dược tề, đi săn đội lúc này bắt đầu triển khai hành động. Dựa theo kế hoạch như thế, rèn nẻ dẫn người đi săn một đầu tươi mới ra hiệu, sau đó đem dược tề toàn bộ rót vào trong đó. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ, đi săn đội tại hoang nguyên đàn sói nơi ở, dường như không cần tốn nhiều sức liền đem 10 đầu lang tạo thành đàn sói một mẹ hút gọn. Về phần chuyện kế tiếp thì hoàn toàn giao cho lang đề thủ lĩnh xử lý. Zennes hiếu kỳ nhìn chăm chú lang đề thủ lĩnh đi về phía đàn sói kia thất cường tráng đầu lang, đối với nó dừng lại bô bô nói một đống nghe không hiểu lời nói. Là dã nhân ngữ sao? Zennes quay đầu hỏi vu sư US nói. US lắc đầu, cao mày, căn bản nghe không hiểu, với lại ta cảm giác hắn mỗi lần nói đều không quá đồng dạng, ta thậm chí đều không cảm thấy đó là chủng ngôn ngữ. Hai người đầu góc mơ hồ lúc, chỉ thấy ngoài ra hai cái lang đề bộ lạc dã nhân bắt hai đầu hoang nguyên lang. Bọn hắn đem hai chỉ hoang nguyên lang nắm đưa đến đầu lang trước mặt, dùng lưỡi dao sắc bén chống đỡ tại cổ họng của bọn nó chỗ. Đúng lúc này, lang đề thủ lĩnh lại cắt xuống một đám viên tươi non thịt, đặt ở đầu lang ngay phía trước. US nhãn tỉnh sáng lên, cái này ta đã hiểu. Hắn đây là đang uy hiếp con kia đầu lang, để nó lựa chọn, đồ ăn còn là đồng bạn chết đi. Zennes cười lấy gật đầu. Người có chút đầu óc nên cũng đã nhìn ra. Đầu kia lang đứng dậy, tiết hầu chỗ sâu phát ra phẫn nộ hống, hung ác ánh mắt bên trong lóe ra bất khuất quan mang. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến là, lang đề thủ lĩnh lại trực tiếp nhảy vào lồng sắt, đối với con kia đầu lang vẫy vẫy tay, phảng phất đang mời một hồi đỏ sức. Đầu lang tự nhiên không có từ chối, gầm nhẹ nhào về phía lang đề thủ lĩnh. Đúng lúc này chính là một hồi người cùng thú ở giữa chiến đấu kịch liệt. Trận này chém giết hơi có vẻ máu tanh. Là dã nhân, lang đề thủ lĩnh từ nhỏ đã cùng dã thú vật lộn, mặc dù không có bất kỳ cái gì vũ khí, vẫn như cũ dựa vào thành thạo kỹ xảo chiến đấu, tại không gian thu hẹp trong cùng đầu lang cùng nhau. Hắn nhanh nhẹn địa tránh thoát đầu lang nhào cắn, nắm đúng thời cơ một cái trở mình, một mực đè lại đầu lang. Dù là đầu lang móng vuốt đã tại gắt gao móc vào cánh tay của hắn, lang đề thủ lĩnh vẫn không có buông tay. Sau đó hắn thì nâng lên nắm đấm đối với nó mạnh mẽ đập nện, mãi đến khi đầu lang máu me đầy mặt. Tiếp lấy hắn ngăn chặn đầu này phẫn nộ nhưng dần dần tận lực đầu lang, lại bô bô điệu nói một trận. Cuối cùng, đầu kia tiêu ngạo lang vương túi xuống đầu ngẩng cao sọ, nhắm mắt lại, tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Lang đề thủ lĩnh thong dong nhảy ra lồng sắt, hướng bên trong ném đi khối thịt. Hắn quay người nhìn về phía rèn nét lúc, mang trên mặt mỉm cười thắng lợi. Hơn nửa tháng thời gian qua khứ, Dô cuối cùng nhận được Lê Minh hội hồi âm. Cùng lúc đó, Linh đã còn cho Dô đưa tới vu sư minh tượng pháp cùng càng nhiều về vu sư cùng nữ vu kiến thức căn bản. Nữ vu chi thức cho thấy, A Lữ kỳ lạ biểu hiện sát thực đại biểu cho nàng đã tấn thăng. Chỉ là Dỗ không cách nào kiểm tra A Lữ năng lượng trong cơ thể ba động, bởi vậy khó mà phán đoán nàng đến tuột cùng thuộc tại đẳng cấp gì nữ vu. Nữ vu thô sơ giản lược chia làm sơ giai, trung giai, cao giai, cao giai trở lên chính là tiên tri cấp hiển giả nữ vu. Bất quá, đây chỉ là thể nội năng lượng và cấp, thực tế chiến lược rất có thể là một loại cách nói khác. Như vậy cũng làm cho Dụ vậy xác nhận một chút, thân thể chính mình tình huống cùng truyền thống nữ vu khác nhau. Vì bao gồm lính đã ở bên trong bình thường nữ vu đều không thể tự do điều khiển năng lượng hình thái, chỉ có thể làm nào đó cố tượng thể hiện. Đơn giản mà nói, một tên bình thường nữ vu có thể đem hỏa diễm hóa thành hộ thuẫn, nhưng tại hạ lần tấn thăng trước đó, nàng chỉ có thể nhường cái này hộ thuẫn càng biến đổi đại, càng rộng hoặc càng dày đặc, mà không thể tùy tâm sử dụng đem hỏa diễm có thể lựa biến thành phi điểu, sư tử hoặc long chi loại hình thái. Chỉ có tấn thăng mới có thể làm cho các nàng học được năng lực mới. Điểm này tại trên người ạ hiệu cũng có chỗ thể hiện. Đầu tiên là triệu hoán ảnh tử phân thân bị ẩn, sau đó mới là ẩn thân năng lực. Cho dù là cao cấp nữ vu cũng chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định tự do điều khiển năng lượng, các nàng cũng cần không ngừng nghiên cứu cùng cảm ngộ. Tại sao khi tấn thăng tăng thêm một bước đối với năng lượng khống chế, thật sự có thể hoàn toàn tự do điều khiển năng lượng là vu sư, bọn hắn vận dụng cường đại tinh thần lực, học tập tri thức, không ngừng ưu hóa pháp thuật mô hình, kéo dài đề cao pháp thuật uy lực cùng hiệu quả. Bởi vậy, một ít tinh thần lực tương đối cao nữ vu vậy bắt đầu học tập vu sư tri thức, để tiến một bước khống chế năng lượng trong cơ thể. Xem hết những thứ này, nữ vu thông tin giới thiệu sau đó, Dỗ cảm thấy mình nên dọc theo vu sư con đường tắt này đi tới. Mặc dù Dỗ vỡ lòng mượn, nhưng hắn có thể hấp thu tinh thần trong bạo thạch năng lượng đến cường hóa tinh thần của mình cường độ. Cứ như vậy, có thể hắn vậy có hy vọng đền bù vỡ lòng mượn khuyết điểm, gặp phải những người mở đường kia bước chân. Về Dỗ phát hiện những kia thần bí chưa biết, Lê Minh hội sát thực hiểu rất rõ. Thậm chí ngay cả trong núi sâu kia ẩn cư người mang tin tức, một tên bình thường cấp thấp vu sư học đồ, vậy từng gặp những thứ này kỳ lạ ký tự. Những thứ này cổ lão văn tự là biển sâu vu sư nhất mạch chuyên dụng chưa biết. Biển sâu nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ từng là một cái cực kỳ cường đại phe phái, bọn hắn lưu lại điện tịch tài liệu đối với hiện tại vu sư đám học đồ sản sinh ảnh hưởng sâu sắc. Lê Minh hội học giả cho rằng, tại dưới biển sâu bây giờ còn có rất bao sâu hải vu sư sống sót. Bởi vậy, những văn tự này cũng không tính đặc biệt hiếm lạ, chẳng qua vị kia phụ trách giải đọc người mang tin tức hiểu không nhiều. Hắn đã viết thư cho Lê Minh hội, đồng thời hứa hẹn sẽ vì Dỗ đưa tới một phần cùng loại từ điển văn hiến bản chép tay. Nhưng quá trình này cần một chút thời gian, Dỗ chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Hay là trước học tập một chút vu sư minh tưởng pháp đi. Lê Minh hội đưa cho Dỗ minh tưởng pháp tên là Tinh Hoàn Minh Tưởng Pháp. Vừa lật ra tờ thứ nhất liền kiến thức đến minh tưởng pháp tối nghĩa. Này rất bình thường, theo kể một ít tư chất bình thường vu sư học đồ nửa năm mới có thể vào môn, chuyện này đối với Dỗ mà nói đồng dạng một lần khiêu chiến không nhỏ. Mà liên tại Dỗ nhìn xem nhức đầu lúc, đi săn đội mang theo lang để bộ lạc thủ lĩnh cùng một đám hoang nguyên lang quay trở về Sương Diệp trấn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 136, ngươi có năng lực gì? Chương 136, ngươi có năng lực gì? Dỗ mới vừa đi tới trấn nhỏ trên đường lớn, liền thấy cửa chính trên xe bỏ những kia chứa trong lồng hoang nguyên lang. Càng dẫn nhân chú mục là lang để thủ lĩnh cùng ngoại gia hai cái dã nhân bộ lạc người trẻ tuổi, bọn hắn mỗi trong tay người cũng nắm một đầu hoang nguyên lang. Chúng nó dịu dàng ngoan ngoãn giống một cái bị thuần phục cầu, cái đuôi buông xuống, cảnh giác đánh giá hết thảy xung quanh. Vĩ đại thánh chủ, hướng ngài vân an. Lang để thủ lĩnh quỳ một chân trên đất, túi đầu xuống, ta không có cô phụ tín nhiệm của ngài, thành công địa thuần phục những thứ này hoang nguyên lang. Lang để thủ lĩnh hoang nguyên lang vậy đi theo nằm rạp trên mặt đất, tựa là phi thường thông nhân tính địa tại hướng Dỗ thi lễ. Thật đúng là có điểm thần kỳ. Dỗ đánh giá lang để thủ lĩnh hoang nguyên lang. Cái này lang rõ ràng đây lồng bên trong cùng tộc khác trong tay người lang càng thêm cường tráng hữu lực. Ngươi là con sói vương? Dỗ hỏi. Ngài nói đúng, nó là chỉ đầu lang, chẳng qua nó không gọi được lang vương xưng hảo. Lang để thủ lĩnh cung kính hồi đáp. Cái này đàn sói chẳng qua 15 con hoang nguyên lang, tộc đàn quá nhỏ, đầu lang còn không gọi được là lang vương. Dỗ khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ ra gần cùng rèn nẹt trước đây săn giết đàn sói. Khi đó lang để nếu tại liền tốt, nói không chính xác có thể thuần phục đám kia cường tráng hơn hoang nguyên lang. Dỗ đi đến cuối mặt sói trước, không có dấu hiệu nào vươn tay mỏ hướng đầu của nó. Thánh chủ cẩn thận nó. Lang để thủ lĩnh gọi gấp một tiếng, lập tức bắt lấy đầu lang dây thừng. Dỗ lại không để ý chút nào khoát khoát tay ngăn cản. Lang để thủ lĩnh buông ra dây thừng, chỉ thấy đầu lang chủ động bò lổm ngổm về phía trước, đầu đón lấy Dỗ bàn tay, chủ động qua lại ma sát. Này, lang để thủ lĩnh ngu ngơ ở đầu lang mặc dù bị tuần phục, có thể đây chỉ là đối với chính lang để thủ lĩnh. Tương đối những người khác, nó vẫn như cũng là con dã thú. Lang để thủ lĩnh có thể tùy tiện sở, nhưng người khác không thể tùy tiện sở a. Có thể giờ phút này ra hỏa thế mà chủ động đem đầu đưa lên trước cho Dỗ bớt ve. Hừ, thánh chủ vĩ đại há lại người như ngươi năng lực phỏng đoán. Một bên Bạch Xương Tiên Tri lạnh hừ một tiếng, mang theo không vui trầm trọng nói. Đúng đúng là ta rất ngu xuẩn. Lang để thủ lĩnh vội vàng nói. Dẫu ngược lại là không để ý rốt cuộc ai cũng không biết chính mình có cứu cột thân hòa dòng thuộc tính năng lực. Chỉ cần những thứ này lang bị thuần dưỡng, như vậy tự nhiên là đối với Dỗ có tự nhiên cảm giác thân thiết. Song Túc Phi Long cũng không thoát khỏi được bản năng ảnh hưởng, huống chi này mấy cái sói hoang. Dỗ sơ soạn mấy lần, vô vô đầu lang, đứng dậy. Hắn chỉ vào trên xe bò kia mười mấy đầu hoang nguyên lang, hỏi, cho nên ngươi là mang về tất cả đàn sói sao? Dỗ nhìn những kia yên tĩnh nằm sấp hoang nguyên lang hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, vĩ đại thánh chủ. Lang để bộ lạc thủ lĩnh cung kính trả lời, trong giọng nói mang theo mơ hồ tự hào. Nhưng mà, tộc nhân của ngươi không phải mỗi người chỉ có thể thuần phục một đầu hoang nguyên lang sao? Đúng vậy, cho nên những thứ này đang đóng hoang nguyên mắt sói trước chỉ là cùng chúng ta hòa bình ở chung, cũng không có bị bất luận kẻ nào thuần phục. Lang để thủ lĩnh giải thích nói, thuần phục là chỉ thực sự trở thành đồng bạn, dường như ta giống như tiêm nha. Đây là ta cho nó đặt tên. Lang để thủ lĩnh đuốt ve bên cạnh đầu lang nói ra, ta hiện tại cùng nó cùng ăn cùng ở, mỗi ngày đều sinh hoạt chung một chỗ. sau đó ta còn muốn dẫn chúng nó huấn luyện chung, đi săn cùng với tác chiến, tăng cường giữa lẫn nhau ăn ý. Những kia hoang nguyên lang khác nhau, ta hiện tại chỉ là chăn nuôi chúng nó sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào, nhưng cũng sẽ không vì chúng ta cống hiến sức lực. Nhưng tương lai tộc nhân của ta có thể biết khu khiến cho chúng nó. Lang để thủ lĩnh dừng một chút, nếu như tộc nhân của ta thức tỉnh rồi huyết mạch lực lượng, có thể trực tiếp ở bên trong chọn lựa vui lòng kết thành đồng bạn lang. Chỉ cần chúng nó cùng tộc nhân của ta qua lại tán thành, có thể kết thành đồng sinh cộng tử đồng bạn. Dỗ như có điều suy nghĩ gật đầu, đã hiểu lang để thủ lĩnh lời nói. Một câu, chăn nuôi dự bị đàn sói. Yêu giống với kiếp trước, tương đương với xây dựng một cái kết thân nhóm, nhường lang để tộc nhân trong bộ lạc cùng hoang nguyên lang quen biết, hiểu nhau, làm bạn. Rất tốt, những kia thức tỉnh huyết mạch người trẻ tuổi cùng ngươi cùng nhau, tạm thời do ngươi đến lãnh đạo. Dỗ khoe miệng khẽ nhếch, thỏa mãn nói ra, về phần những kia không có thức tỉnh những người khác, sắp bị dung nhập trong chân cái khác đội ngũ, ngươi đồng ý sao? Đương nhiên, xin nghe phân phó của ngài, vĩ đại thánh chủ. Lang để thủ lĩnh cúi đầu trả lời, thanh âm bên trong tràn đầy tính sợ. Rất tốt, lang để. Dù không có nhớ kỹ đối phương tên thật, liền tượng xưng hô cái khác dã nhân một dạng, trực tiếp ban cho hắn cái này tên mới, ta sẽ phái người giúp ngươi kiến tạo một cái chuyên môn lang trường, dùng để chăn nuôi những thứ này hoang nguyên lang. Đi săn đội sẽ giúp ngươi bắt nhiều hơn nữa hoang nguyên lang, về phần an bài thế nào cùng xử lý, cũng giao cho ngươi phụ trách. Tại bắt giữ hoang nguyên lang mấy ngày nay trong, Dỗ tranh thủ giúp đỡ còn lại lang để bộ lạc người trẻ tuổi hoàn thành thức tỉnh nghi thức. Trong đó thành công có 18 người, thất bại có 32 người, xác suất thành công ước chừng tại 30 đến 40 trong lúc đó. Dỗ đối với cái số này coi như thỏa mãn, chỉ tiếc lang để bộ lạc nhân khẩu quá ít. Chẳng qua dựa theo cái tỷ lệ này tính toán, Dỗ tương lai hẳn là có thể tổ kiến một chi không nhỏ dã lang đại đội. Dỗ càng chờ mong lang kỵ binh, chỉ là hiện nay chưa nhìn thấy loại đó có thể biến dị có thể ngồi cưỡi cự lang. Bất luận là căn cứ lang để lời giải thích, còn là dựa theo thú linh thức tỉnh bên trong tri thức, cự lang biến dị đây đều là một cái huyết mạch kích hoạt quá trình khá dài, đồng thời còn cần dược vật phụ trợ. Sử dụng đua phương bắc cùng hoang nguyên lang máu tươi, phối hợp tăng cường thể chất dược vật, để người lang hai bên cộng đồng uống, sau đó thông qua tích lũy tháng ngày địa luyện tập, cuối cùng đạt tới bay vọt về trước. Điều này chân chính lang kỵ binh hiện nay xác thực gấp không được. Cho dù là hiện tại những này hoang nguyên lang phối hợp lang để bộ lạc, dùng để dạ tập cũng sẽ có rất hữu hiệu. Chí ít có thể tượng dỗ kiếp trước trong trò chơi thợ săn một dạng, khu động sủng vật tác chiến. Đây đối với sinh hoạt tại trong núi dã người mà nói, cũng không tính là thay đổi thiên tính của bọn hắn. Tóm lại, năng lực nắm có dạng này một chi dã lang đại đội, Dỗ đã rất thỏa mãn. Lang để sắc mặt vui mừng, kích động lớn tiếng la lên, "Cảm ơn ngài hào phóng, vĩ đại thánh chủ. Lang để bộ lạc sẽ vinh viễn phụng dưỡng tại ngài. Tốt, đi an bài tốt những thứ này hoang nguyên lang." Dỗ thỏa mãn phân phó nói, "Sau đó, đem tộc nhân của ngươi cũng tiếp đến đi." "Đúng, vĩ đại thánh chủ." Lang để cung kính lui ra, sắp đặt tộc nhân đi thuần phục những kia vô chủ hoang nguyên lang. "Huyết mạch của các ngươi là cái gì?" Dỗ không khỏi đưa mắt nhìn sang bên cạnh Bạch Xương tiên tri, hiếu kỳ hỏi, "Đồng dạng là dã nhân, người khác năng lực thức tỉnh lang huyết mạch, các ngươi Bạch Xương bộ lạc huyết mạch thì không có gì nguồn cơn sao? Tổ tiên của các ngươi có cái gì không giống đại chúng năng lực?" Dỗ vươn tay, ánh mắt bên trong lóe ra chờ mong quan mang, "Có muốn hay không ta giúp ngươi thử một lần? Thú linh thức tỉnh có thể chưa nói qua đối với lang để bộ lạc hữu hiệu. Chúng ta không phải thú linh bộ lạc, chúng ta tín ngưỡng tự nhiên chi lực, thánh chủ." Bạch Xương tiên tri không khỏi lui về phía sau hai bước, mặt mũi tràn đầy khổ sở hồi đáp, "Thì tượng bộ lạc của chúng ta tên một dạng, tổ tiên của chúng ta xác thực từng có khống chế băng tuyết năng lực, chỉ là chúng ta mất đi dạng này truyền thừa." "Nha." Dỗ hơi có thất vọng xoay người, hồi trang viên nghiên cứu chính mình tinh hoàn minh tự pháp. Nhìn Dỗ rời đi bóng lưng, Bạch Xương tiên tri không khỏi thở dài một tiếng. "Làm sao vậy, tiên tri?" US thấp giọng mà hỏi. Bạch Xương tiên tri khẽ lắc đầu, không nói gì. Tâm trạng lại là vô cùng phức tạp. Nếu như tất cả dã nhân đều không có năng lực đặc thù, thì cũng thôi đi. Tất cả mọi người dùng thể lực là Dỗ đem sức lực phục vụ, ai cũng sẽ không có đãi ngộ đặc biệt. Hết lần này tới lần khác lang để bộ lạc đột nhiên có thuần lang năng lực, để bọn hắn thân phận đột nhiên nổ cao một bậc thang. Bạch Xương tiên tri không đốc, tương lai nếu quả thật năng lực tổ xây cái gì lang kỵ binh chiến đội, kia lang để địa vị rất có thể trở thành cùng gần đại nhân đồng dạng. Loại cảm giác này rất đau khổ. Bạch Xương tiên tri đã hiểu. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cái khác dã người đều sẽ bị khinh thường, thì ngay cả địa vị của mình vậy tràn ngập nguy hiểm. Dù sao chính mình chỉ hội đơn giản một chút thuật bói toán. Nhất định phải sửa đổi loại tình huống này. Bạch Xương tiên tri trong lòng lẩm bẩm. Nhưng này chút ít tín ngưỡng tự nhiên chi linh bộ lạc, làm như thế nào thức tỉnh đâu? Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 137, Thỏ Tuyết Nhân, 1, chương 137, Thỏ Tuyết Nhân, 1. Dỗ dựa theo minh tượng pháp miêu tả, đem ý thức chậm rãi chìm xuống, cố gắng ổn định lại tâm thần, che đậy hết thể trung quanh tiếng vang. Binh sĩ huấn luyện tiếng hò hét, mặt hạ thái giao âm thanh, người hầu trẻ tuổi âm thanh cũng từ từ đi xa. Chậm rãi, Dỗ cảm giác chính mình giống như một đầu cô chim bay vào rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, thế giới triệt để an tĩnh lại. Dỗ chính mình cũng bị bóng tối chiếm cứ, hắn mở mịt quan sát đến bốn phía, lại không cảm giác được bất luận gì đó. Không biết qua bao lâu, tại hắn gần như phát điên lúc, tầm mắt đột nhiên được thắp sáng. Tinh không dần dần ra hiện tại trước mắt hắn, hướng về xa xa không ngừng lan tràn. Nhìn tới đã vào minh tượng trạng thái. Dỗ trong lòng thầm nghĩ, trước mắt lấp lóe tinh thần như là trong bầu trời đêm kim cương, xinh đẹp lại tràn ngập thần bí. Dựa theo minh tượng pháp trong điện tịch miêu tả như thế, là cái này bình thường vào minh tượng trạng thái lúc cảnh tượng. Mà Dỗ muốn làm, chính là dùng tinh thần lực đi dẫn dắt trước mắt phiến tinh không này bên trong vô tận tinh thần. sau đó đưa chúng nó tụ tập cùng nhau hình thành tinh vân, ngưng tụ thành từng cái đống chồng lên nhau tinh hoàn. Ở trong quá trình này, Dỗ tinh thần lực đem lại bởi vì không ngừng dẫn dắt mà dần dần mạnh lên. Đợi đến cái thứ nhất tinh hoàn ngưng tụ hoàn thành, Dỗ liền có thể ở trong đó khắc họa vu sư phù văn, có thiên phú của mình pháp thuật. Mà có cái thứ nhất tinh hoàn, tự nhiên vậy liền trở thành một tên cấp thấp vu sư học đồ ký hiệu. Quá trình này dài đằng đẵng, đối với tinh thần cũng là chủng tra tấn. Linh đã cho điện tịch trong tài liệu biết, quá trình này không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, Dỗ chỉ có thể nhẫn mại tính tình từng chút một tu luyện. Trước theo nhỏ nhất bắt đầu đi. Dỗ đem tinh thần tập trung tại một khỏa nho nhỏ tinh thần bên trên, bắt đầu chính mình vu sư tu luyện hành trình. Thực tiễn đây giới thiệu trong tưởng tượng càng khó khăn. Dỗ cảm giác đầu của mình muốn nổ tung, mới đưa hai cái ngôi sao dẫn dắt đến cùng nhau. Sau đó hắn thì theo suy tưởng bên trong kết thúc, không chút do dự ngã đầu thì ngủ. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai mới tỉnh lại. A Di thậm chí cho rằng Dỗ ngã bệnh. Chẳng qua hiệu quả vậy là hết sức rõ ràng, Dỗ lần nữa cảm giác bên cạnh càng thêm rõ ràng. Càng mấu chốt là, Dỗ có thể càng thêm tùy tiện giọng chuyển động thân thể bên trong nóng rực năng lượng, mà không cần tượng trước đó như thế tập trung tinh thần tụ lực 7-8 giây. Chỉ là đáng tiếc, Dỗ không có linh đạ cái đó thủy tinh cầu, không cách nào xác thực hiểu rõ rốt cục tăng lên bao nhiêu. Chỉ có thể chờ đợi linh đạ bọn hắn lần sau đến lúc, Dỗ mới có thể kiểm tra ra tăng lên. Mà Dỗ hiện tại càng chờ mong là, chính mình lúc nào có thể học tập cụ thể pháp thuật. Đông tuyết là bắc cảnh hoang nguyên mùa đông khách quen. Chúng nó thường xuyên hội không có dấu hiệu nào giáng lâm. Thậm chí dù là thái dương treo cao, ngẫu nhiên đông tuyết cũng sẽ từng mảnh bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào màu xanh sẫm cảnh cây bên trên, sau đó bao phủ toàn bộ rừng cây tùng. Khi mà đông tuyết không chút kiêng kỵ lúc, rất nhiều người trong bụng đói khát vậy bắt đầu tàn sát bừa bãi. Lúc này rừng cây tùng phía dưới trong địa động, mấy cái trường lỗ thai thỏ thân ảnh ôm bụng, thừa nhận đói khát. Không cách nào chống cự lúc, liền cầm lên trên đống lửa bình gốm đổ ra nước nóng, lại để vào một cái tuyết, rót vào bụng trong. Không được, chúng ta cần muốn tìm càng ăn nhiều hơn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Dạ Bẹt nhìn xanh sao vàng gọt tộc nhân, lớn tiếng nói, làm là mạnh nhất tráng thọ tuyết nhân, ta phải đi đi săn, cho tộc nhân lấy tới đầy đủ đồ ăn. Bằng không tiếp tục như vậy rất nhiều tộc nhân sẽ chết đi. Trong địa động còn nằm ngửa rất nhiều trường thật dài lỗ thai thỏ, hạ thân lông xù thỏ tuyết nhân. Mà bọn hắn chính là ạ lạ nhìn thấy dị tộc nhân. Bọn hắn không bao giờ đi xa, sở dĩ biến mất là giấu vào dãy núi phía dưới trong địa động. Thỏ tuyết nhân am hiểu nhất đào địa động, nếu như có đầy đủ thời gian năng lực đào giống một ngọn núi, đồng thời mười phần hiểu rõ địa chất kết cấu. Đồng thời thỏ tuyết người có thể đủ một chút nước bọt hoặc nước tiểu hỗn hợp về sau, phóng ra thiên phú pháp thuật là chất keo dính cường hóa bùn đất độ cứng, nhường đào ra địa động đặc biệt rắn chắc mà không dễ đổ sụp. Không được, lần trước ta liền đã cảm giác được nguy hiểm hướng chúng ta tới gần. Bên cạnh một tên nữ thỏ tuyết nhân thái độ kiên quyết lên tiếng ngăn cản, lần này ra ngoài khẳng định hội bị phát hiện, với lại ngươi không nhất định có thể tìm tới có thức ăn chỗ. Nơi này chúng ta vô cùng chưa quen thuộc, không thể mạo muội hành động, nhất định phải từ từ sẽ đến. Càng quan trọng chính là đối với tại tộc nhân của chúng ta mà nói, nếu như chỉ là mấy cái con mồi vậy căn bản không giải quyết được vấn đề, chúng ta nhất định phải tìm kiếm được ổn định nơi cung cấp thức ăn. Thỏ tuyết người ẩm thực quen thuộc hay là khuynh hướng nhân loại, đồng dạng là ăn tạm tập tính. Chẳng qua vì cường đại hệ tiêu hóa, bọn hắn không chỉ có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn, còn có thể ăn một ít cỏ xỉ rêu loại hình thực vật. Ngoài ra còn có con sóc gà rừng loại hình cỡ nhỏ động vật, thậm chí một ít côn trùng cùng chuột. Nhưng mặc kệ là cái gì, đối với vừa tới nơi này địa hai nhất tộc cũng không dễ tìm. Trước đó bọn hắn ở chung quanh tìm tòi một phen, chỉ tìm được rồi một ít đông quả cùng khô cạn mako, nhưng chỉ đủ tộc nhân ăn mấy ngày mà thôi. Từ đâu tới ổn định đồ ăn? Dạ Bẹt nhìn nữ thỏ tuyết nhân, phẫn nộ đứng dậy. Sở Di, ngươi nói rất dễ dàng, chúng ta đi tìm ở đâu ổn định đồ ăn? Có thể chúng ta có thể tìm kiếm những cái kia nhân loại. Nhân loại? Nữ thỏ tuyết nhân Sở Di vừa dứt lời, Dạ Bẹt âm thanh tăng lên, kích động nói, bọn hắn sẽ chỉ đem chúng ta bắt lại giam lại coi như sủng vật giống nhau thưởng thức. Giống như ngươi xinh đẹp thỏ tuyết thiếu nữ sẽ còn bị coi như đồ chơi, tùy tiện trả đạm. Bọn hắn còn có thể cắt lấy lỗ tai của chúng ta coi như trang sức đội ở trên đầu. Bọn hắn còn có thể lột da cấp của chúng ta hào làm trang phục. Dạ Bẹt thần tình kích động, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ, lẽ nào ngươi quên các trưởng lão cảnh cáo sao? Hiện tại chúng ta là trưởng lão, Dạ Bẹt. Sở Dĩ nói ra, ngươi mới vừa nói những kia, cũng lúc trước chuyện xưa, trước đây thật lâu chuyện đã xảy ra, với lại trưởng lão vậy nói cho chúng ta biết, nhân loại cùng nhân loại cũng là khác nhau. Sở Dĩ hỏi ngược lại, trước đó không lâu chẳng phải có nhân loại truyền thụ cho chúng ta trồng trọt tri thức sao? Đó là bởi vì hắn muốn đem ngươi mang đi, cùng ngươi sinh sôi. Dạ Bẹt lớn tiếng phản bác, Sở Dĩ cho mày, ngươi không nên đem tất cả mọi người muốn trở thành giống như ngươi, chỉ biết là sinh sôi. Ta sinh sôi là vì chúng ta chủng tộc. Tốt đừng lại ở Mỹ. Bên cạnh một tên hơi lớn tuổi thỏ tuyết nhân nhìn không được, ngăn cản hai người ở Mỹ, đề nghị, có thể len lén đi nhân loại lãnh địa cầm một ít đồ ăn, chờ bọn hắn ngủ tiếp đi sau đó. Lớn tuổi thỏ tuyết người nhỏ giọng đề nghị, trong mắt lóe ra xảo quyệt, phía đông hắc thạch sơn mạch dưới chân núi có một cái trại, ta nhìn thấy ở trong đó một thẳng hướng bên ngoài bốc khói lên. Ta nghĩ nơi đó sơn trại nên ở rất nhiều nhân, nên có ăn. Người ý là đi trộm. Như vậy cũng không thích hợp. Sợ gì như mày, lắc đầu. Lẽ nào nhân loại bắt chúng ta chính là một kiện thích hợp sự việc sao? Dạ Bẹt phản bác, hai tay nắm chặt thành quyền. Dạ Bẹt, ngươi phải tỉnh táo một chút. Sở Dĩ giọng nói nhu hòa mấy phần, khuyên, ngươi không muốn bởi vì trước kia chuyện xưa ảnh hưởng tới phán đoán. Nhân cùng người không giống nhau, dường như thỏ tuyết nhân cùng thỏ tuyết nhân vậy không giống nhau. Nếu như không phải bạch trảo bộ lạc phản bội, gia viên của chúng ta cũng sẽ không bị huyết lân bộ lạc hủy diệt, cũng sẽ không trốn đến nơi đây. Đó là bởi vì ngươi rất thiện lương. cũng bởi vì ngươi tốt bụng, cho nên chúng ta mới biết rơi vào huyết lân bộ lạc cả bấy. Dạ Bẹt ngôn ngữ mang theo bất mãn. Không là thiện lương, là cùng ngươi bây giờ giống nhau vì thành kiến. Chương 137, Thỏ Tuyết Nhân 2, chương 137, Thỏ Tuyết Nhân 2. Sở Dĩ nhìn Dạ Bẹt, không e dè nói, ta vì thành kiến dễ tin Bạch Trảo bộ lạc, cảm thấy đồng tộc càng đáng giá tín nhiệm. Cho nên ta không hy vọng ngươi vì thành kiến mà kỳ thị nhân loại. Tương lai ta sẽ càng chú ý, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhân loại cũng là người xấu. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dạ Bẹt bất đắc dĩ tra hỏi trong giọng nói lộ ra mọi mệt cùng nói khác. Chúng ta nên cùng những cái kia nhân loại trước trò chuyện, xem xét có thể hay không giao dịch. Sơ Di nhẹ giọng đề nghị, nàng hai giải có hơi rung động, trên mặt cũng không khỏi được toát ra nụ cười. Ngươi còn nhớ chúng ta ở bên cạnh ngọn núi kia trong phát hiện cái đó quặng sắt sao? Nàng tiếp tục nói, trong ánh mắt lóe ra chờ mong, nhân loại cũng vô cùng thích quặng sắt, không phải sao? Lấy trước kia cái dạy cho chúng ta chi thức người, không phải vẫn hỏi chúng ta có phát hiện hay không quặng sắt sao? Với lại chúng ta những ngày này không phải còn đào được một ít thảo dược sao? Sơ Dĩ vừa nói vừa theo túi tiền bên hông trong lấy ra vài quặng tản ra mùi thơm ngát thực vật, ta nghĩ những thứ này thảo dược cũng được, cùng những cái kia nhân loại trao đổi. Đúng thế. Trung niên Thỏ Tuyết Nhân gật đầu, thảo dược là ý kiến hay, chúng ta có thể không ngừng mà thu thập, sau đó cùng bọn hắn làm giao dịch, nếu như những cái kia nhân loại nguyện ý. Càng quan trọng chính là, nếu như bọn hắn là thiện ý. Sơ Dĩ giải thích nói, trong thanh âm của nàng mang theo chờ mong, như vậy chúng ta cũng không cần ẩn nút, có thể tại bên ngoài Hắc Thạch Sơn mạch vây tùy tiện hoạt động, tìm kiếm thức ăn cũng không cần sợ sẽ bị bọn hắn công kích. Do đó, chúng ta càng phải tranh thủ sống chung hòa bình. Cũng đúng thế, thật Sở Dĩ không đồng ý trộm đầu nguyên nhân chủ yếu. Hắc Thạch Sơn mạch Thỏ Tuyết Nhân cũng không dám xâm nhập, sợ sệt bên trong có hung thú đáng sợ. Mà muốn ở chỗ này sinh hoạt, như vậy thì không thể tùy tiện chọc giận nơi này sinh hoạt nhân loại, bằng không vĩnh viễn cũng cần trốn trốn tránh tránh. Vậy nếu như những cái kia nhân loại là tà ác làm sao bây giờ? Dạ Bẹt Tráng Kiện cẳng tay giao nhau ở trước ngực, cau mày, hỏi, bọn hắn từ chối hợp tác, muốn bắt ngươi lấy. Khi đó chúng ta nên làm cái gì? Cho nên ta đi cùng bọn hắn trò chuyện. Sở Dĩ bình tĩnh trả lời, ánh mắt kiên định, nếu như bọn hắn bắt được ta, ta có thể đào tẩu. Hoặc là cho dù bắt được ta, bọn hắn vậy tìm không thấy các ngươi. Như vậy có thể chứng minh bọn hắn là nhân loại tà ác, như vậy các ngươi là có thể mang theo tộc nhân rời khỏi. Sở Dĩ trong giọng nói mang theo quyết tuyệt. Không được, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Muốn đi cũng là ta đi. Dạ Bẹt đống nhiên đứng dậy, mở to hai mắt nhìn. Sở Dĩ đột nhiên lắc đầu. Ngươi quá vọng động rồi, ngươi không được. Sở Dĩ than nhẹ một tiếng, Dạ Bẹt tính cách càng giống là hung ác lão hổ, đi săn hắn thích hợp hơn. Nhưng mà đàm phán loại chuyện này, thường thường là một chuyện tốt đều bị hắn nói thành chuyện xấu. Càng quan trọng chính là, ngươi là chúng ta trong tộc cường đại nhất, chiến sĩ, ngươi nhất định phải lưu lại bảo hộ tộc nhân. Dạ Bẹt còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Dĩ đưa tay ngăn cản, động tác của nàng nhu hòa lại chân thật đáng tin. Chúng ta bỏ phiếu đi. Sở Dĩ nhìn về phía khác một người trung niên Thỏ Tuyết Nhân, âm thanh rõ ràng mà hữu lực, đồng ý ta đi giơ tay. Thỏ Tuyết Nhân bộ rơi hiện tại không có thủ lĩnh, chỉ có trưởng lão. Ba người chính là địa nhĩ bộ lạc trưởng lão. Sở Dĩ nói xong không chút do dự giơ tay lên, cánh tay của nàng ổn định, vậy đại biểu cho thái độ kiên định. Mà khác một người trung niên Thỏ Tuyết Nhân do dự một chút sau đó, cuối cùng vẫn ủng hộ Sở Dĩ, giơ tay lên. 2-1. Sở Dĩ tuyên bố kết quả, khoe miệng mang theo mỉm cười. Ta ghét cái này giơ tay bỏ phiếu. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Dạ Bẹt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hai giải rũ xuống, ngồi về vị trí cũ. Từ đạt được dị tộc cần hiện thông tin truyền đến, Dẹt mỗi ngày đều tăng thêm nhân viên tại trong trại qua lại tuần tra. Không mẹn mẹn là tuần tra trạm gác công khai, còn có cánh rừng phụ cận ẩn tàng trạm gác ngầm. Quan mỏ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lãnh chúa đại nhân đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn, Dẹt không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rối. Nhất là tại lúc ban đêm. Dẹt nhường tất cả binh sĩ đều mặc giáp mà ngủ, các nô lệ vậy không cho phép cởi quần áo, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất có thể tập kết đến cương vị. Mà chính Dẹt còn thường xuyên tại nửa đêm đối với các binh sĩ kiểm tra thí điểm, phòng ngừa những người này buổi tối vụng trộm đi ngủ. Sau đó cẩn thận chằm chằm vào mỗi một lần đổi cương vị, không bông tha bất luận cái gì dấu hiệu khả nghi. Dẹt lương trước các loại đánh lén khả năng tính, đã làm xong phòng ngự dị tộc chuẩn bị. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hai tên trưởng lỗ hai Thỏ dị tộc hội nên ngang đứng ở trại trước cửa. Dẹt cho rằng đối phương sẽ có đơn đấu tất cả sơn trại siêu phàm năng lực, nhất thời như lâm đại địch, lập tức nhường tất cả binh sĩ tập kết chờ lệnh. Nhưng mà hắn không ngờ rằng là, này hai tên trưởng hai Thỏ nhân là tới tìm hắn giao dịch. Dẹt tự nhiên không có giao dịch quyền hạn. Hắn đem này hai tên dị tộc mời đến sân trại, nhường binh sĩ chặt chẽ trông giữ, sau đó đem truyền tin cho Dô. Lang trưởng sơ bộ kiến thiết hoàn thành, Dô tại lang để mời mọc thị sát cái này mới xây hoang nguyên lang chăn nuôi tràng. Chỗ này cấu tạo kỳ thực cùng chuồng ngựa không sai biệt lắm, chung quanh chính là giản dị hàng rào. Cơ bản không cần phòng bị hoang nguyên lang đào tẩu, càng nhiều là phòng ngự hung thú khác cùng có người đánh lén. Cái này lang trưởng tọa lạc tại mỏ than tràng phụ cận bí ẩn trong núi rừng. Như vậy hai bên có thể qua lại chiếu ứng. Nếu như mỏ than tràng có nguy hiểm gì, lang để mang theo dã lang đại đội có thể nhanh chóng trợ giúp. Dù không để cho lang để bộ lạc nuôi quá nhiều hoang nguyên lang, bởi vì này chút ít lang đồ ăn là không nhỏ tiêu hao. Trong thời gian ngắn tộc nhân của hắn cũng sẽ không bạo tăng, không cần quá nhiều lang, bởi vậy chỉ nuôi 13 con. Như vậy sẽ không cần suy xét đàn sói cùng đàn sói trong lúc đó xung đột vấn đề. Mà hoang nguyên lang đồ ăn bình thường đều do chính lang để bộ lạc giải quyết. Dã lang đại đội cần luyện tập, ma luyện đi săn kỹ xảo, đánh tới con mồi bên trong một bộ phận vừa vặn coi như làm những thứ này hoang nguyên lang đồ ăn. Dù thị sát hết lang trường sau đó vừa phải rời khỏi, nhận được liên quan đến hai vị kia dị tộc sứ giả thông tin. Thọ Tuyết Nhân, ngược lại là chưa từng nghe qua. Dù xem hết báo cáo trong lòng nhất thời cảm giác, cái này hoang nguyên ngày càng phức tạp. Trước đó nghe được người thần lằn, hiện tại lại hiện ra Thọ Tuyết Nhân. Còn có tín ngưỡng thú linh cùng tự nhiên chi linh dã nhân bộ lạc, cùng với các loại ma thú cùng di tích. Đây đều là rổ trước kia tại bên trong ngất kim hương bảo xem như chuyện xưa nghe thứ gì đó. Hiện tại cũng xuất hiện ở trước mắt. Không, không phải bắc cảnh hoang nguyên phức tạp. Là thế giới này nguyên bản là như vậy. Dỗ mảnh suy nghĩ một chút. Có thể đế quốc tứ đại hành tinh cũng phát hiện rất nhiều kỳ huyễn sự việc, nhưng đều bị các cái quý tộc gia tộc giấu giếm tiếp theo. Mà bắc cảnh hoang nguyên, càng nhiều là một mảnh chưa khai khẩn nguyên sơ nơi. Bởi vậy Dỗ mới lại ở chỗ này phát hiện nhiều như vậy kỳ lạ dị tộc cùng sự việc. Dỗ đột nhiên nhớ ra Lê Minh hội đề cập Tây Bộ quần đảo. Chỗ nào cũng là phiến hỗn loạn chi địa, có rất nhiều dị tộc truyền thuyết. Có thể thế giới này không chỉ bắc cảnh hoang nguyên cái này viên chưa khai khẩn sử nữ nơi. Dỗ khẽ lắc đầu, tạm thời đè xuống trong đầu lung ta lung tung suy nghĩ. Hắn đem tin giao cho thị vệ, để cho bọn họ tới Xương Diệp trấn tới gặp ta đi. Quan mỏ cùng lang trường đều không phải là thích hợp tiếp kiến nơi trốn, cho nên Dỗ dự định trước về trang viên. Đúng rồi, tiện thể nhường dẹt chuẩn bị cho bọn họ một bộ đầu đồng, che khuất trên người bọn họ dị tộc đặc thù. Trường hai thỏ dị tộc rất có thể dẫn tới người bình thường khủng hoảng, Dỗ cũng không muốn phức tạp. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Thị vệ lên tiếng, lập tức liền đi truyền tin. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 138, các ngươi giết hắn. 1. Chương 138, các ngươi giết hắn. 1. Sơ gì trong lòng âm thầm mừng rỡ. Tất nhiên vị kia thủ lĩnh vui lòng tiếp thấy mình, mà không phải trực tiếp đem chính mình giam lại, cái này mang ý nghĩa tình huống không tính quá tệ. Dựa theo trưởng lao trước đây khuyên bảo, những kia hung tàn nhân loại nếu quả thật muốn bắt bọn hắn, sẽ dùng càng thêm thô bạo trực tiếp đem bọn hắn bắt lấy, nhốt vào kiên cố lồng sát. Sau đó dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn cùng cực hình tra tấn, mãi đến khi hỏi gia tộc nhân khác tung tích. Khi mà vị kia thủ lĩnh để cho mình đeo lên áo choàng che giấu tung tích lúc, Sơ Dị càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Cái này nhân loại có thể không giống đại chúng. Cái này cũng đã chứng minh phán đoán của mình là chính xác. Nàng mang theo đồng bạn, đi theo thị vệ một đường đi vào Xương Diệp trấn, cẩn thận quan sát đến nơi này. Đây là nàng thọ sinh lần đầu tiên bước vào nhân loại khu quần cư. Mặc dù Sơ Dị không ngừng nhắc nhở chính mình muốn giữ cảnh giác, nhưng này hai xanh lam mắt vẫn nhịn không được xuyên thấu qua áo choàng khe hở, hiếu kỳ quan sát đến. Cái này xa lạ nhân loại thị trấn, tất cả đối nàng mà nói cũng đặc biệt mới lạ. Tại Zet dẫn đầu xuống Sở Dị cùng đồng bạn một đường thông suốt. Rất nhanh, các nàng đã đến trang viên cửa chính. Zet cùng thị vệ đơn giản biểu lộ ý đồ đến. Thị vệ vào trong thông báo về sau, Zet xoay qua chỗ khác, đi vào đi, lãnh chúa đại nhân ở bên trong chờ các ngươi. Zet nhìn từ trên xuống dưới hai cái này dị tộc, nhịn không được nói thêm, gìn giữ tôn kính, lãnh chúa đại nhân hẳn là sẽ cho phép thỉnh cầu của các ngươi. Cảm tạ ngài. Sở Dị cung kính gật đầu thi lễ. Nói xong liền cất bước đi vào trong trang viên. Sở Dị cẩn thận cất bước vào trang viên đại sảnh, ánh mắt liếc nhìn một vòng, ở đại sảnh phía trước nhất, trên ghế ngồi nhìn thấy một tên nhân loại thiếu niên. Zet nhắc nhở qua, Sở Dị vội vàng xốc lên áo choàng, túi người thi lễ. Động tác có chút bụ bề, nhưng năng lực nhìn ra được có 10 phần thành ý tôn quý hắc tùng lĩnh lĩnh chủ, hướng ngài bần an. Sở Dị đứng bước về sau, tự giới thiệu mình, ta là địa nhĩ bộ lạc đại trưởng lão, Sở Dị điện hai, cảm tạ ngài đưa ra thời gian quý giá tới đón thấy chúng ta. Từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bao da, đây là cho ngài món quà. Sở Dị chủ động giải thích nói, đây là mật gấu cỏ xỉ dê, sau khi phục dụng có thể tịnh hóa cơ thể huyết dịch, cường tráng cơ thể cùng gân cốt. Nếu như thường xuyên phục dụng, có thể tăng lên thân thể sức khôi phục cùng kháng độc năng lực. Dù còn đang quan sát Sở Dị, trên người mặc áo da, có hơi hở ra bộ ngực thoạt nhìn là nhân loại đặc thù. Bộ mặt cũng là xinh đẹp nhân loại khuôn mặt, xanh lam mắt đặc biệt sáng ngời, nhưng lại trường thỏ cái mũi, đỉnh đầu hay là một đôi dựng thẳng thật dài lỗ thai thỏ. Lộ ra tay cũng là lông xù thịt chảo, hạ thân hai chân cũng là thỏ móng vuốt. Cùng Dù trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ngược lại là cùng tiền thế nhìn qua ạ niềm trong điện ảnh thỏ cảnh sát giống nhau đến mấy phần. Nghe tới không tệ. Dỗ thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, lập tức trong đầu hồi tưởng lại mật gấu cỏ xỉ rêu. Mật gấu cỏ xỉ rêu là bắc cảnh cỏ xỉ rêu biến dị thảo dược, nghe nói chỉ ở bắc cảnh tuyết hùng xào huyệt phụ cận rêu nguyên thượng sinh trường, nhất định phải cùng tuyết hùng mật bài tiết cộng sinh. Dỗ phất tay ra hiệu đủ dạn tiếp nhận mật gấu cỏ xỉ rêu, tùy ý nói ra, đế quốc của ngươi ngữ nghe tới nói không sai, từ chỗ nào học? Trước đó có vị bác học nhân loại sinh hoạt tại chúng ta bộ lạc, dạy cho đế quốc chúng ta chữ viết. Sở Dị có hơi thở dài. Trước đó không lâu sau khi hắn rời đi nói còn có thể quay về, nhưng lại không còn có tung tích. Kia khá là đáng tiếc. Dù không ngờ rằng còn có người sẽ đến bắc cảnh hoang nguyên, còn sinh hoạt tại dị tộc bên trong. Các loại. Dù đột nhiên phản ứng, hỏi, nhân loại kia cái gì tuổi tác, nam tính hay là nữ tính? Hắn là một người trung niên nam tính. Sở Dị giải thích nói, tên của hắn ta còn nhớ, gọi Ô Lạ, còn giống như là toái nham đế quốc một tên quý tộc. Ô Lạ bá tước. Vậy hạ vị kia đệ đệ. Máu tanh chiếu lệnh đầu nguồn. Dù trầm mặc đánh giá Sở Dị, ánh mắt trở nên âm trầm. Cho nên là các ngươi bộ lạc giết Ổ Lạ bá tước. A. Sở Dị lúc này khoát khoát tay, dĩ nhiên không phải. Hắn dạy cho chúng ta rất nhiều tri thức, còn dạy cho chúng ta trồng. Chúng ta Thọ Tuyết Nhân không phải Huyết Lân bộ lạc như thế hung ác tàn bạo chủng tộc. Huyết Lân bộ lạc? Dù hoài nghi hỏi, đó là cái gì bộ lạc? Ngươi thằn lằn, máu tanh tàn nhẫn, bọn hắn thậm chí có còn đem nhân loại làm đồ ăn. Sở Dị ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, chúng ta lưu lạc đến nơi đây đều là bọn hắn ép. Rất tốt, chính là Huyết Lân bộ lạc. Dù nói một câu lệnh Sở Dị có chút không giải thích được. nàng không biết là. Dù vừa nãy một nháy mắt có một suy nghĩ, muốn không muốn đem các nàng giao cho đế quốc, xem như là mưu sát ổ lạ bá tước hung thủ kiếm lấy đế quốc ban thưởng. Nhưng dỗ lại nghĩ lại, máu canh chiếu lệnh khả năng không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, mà những thứ này thỏ tuyết nhân nhìn lên tới vậy thật sự không có hung ác như vậy. Vừa vặn sở gì nói ra cái này huyết lân bộ lạc, xác suất lớn chính là cướp bóc thế đao bình nguyên những kia người thằn lằn. Có ả hiệu là người làm chứng, lại thêm sở gì những thứ này thỏ tuyết người đánh giá bằng chứng, đủ để chứng minh cái đó phột phẹt máu bộ lạc là cùng hung cực các dị tộc. Mà bọn hắn mưu hại ổ lạ bá tước, càng làm cho người ta tin phục. Tốt, ta biết rồi. Dù âm thanh bình tĩnh mà uy nghiêm, lời nói xoay chuyển, bộ hạ của ta vài ngày trước gặp được bộ lạc của các ngươi tung tích, các ngươi nên tại Hắc Tùng lĩnh dãy núi bên ngoài. Nhưng bộ hạ của ta không có xâm nhập tìm kiếm, hôm nay các ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Sở Dĩ hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói ra, chúng ta hy vọng có thể tại ngài lãnh địa có một mảnh sinh hoạt không gian. Ngươi muốn mua dân tự do thân phận là a? Dù khẽ nhíu mày, tự hỏi một lát sau nói, có thể, chỉ muốn các ngươi cho ta đầy đủ vật tư, ta có thể vạch ra một mảnh thổ địa cho các ngươi sinh hoạt, nhưng các ngươi đồng dạng muốn nộp thuế. Sở Dĩ đồng ý thọ tuyết người đề xuất là bởi vì Hắc Thạch Sơn mạch biên giới vốn cũng không tại hắn hữu hiệu trong phạm vi khống chế. Như thọ tuyết nhân lại hướng Hắc Thạch Sơn mạch chỗ sâu ẩn cư, dù rất khó phái người đi bắt. Phái binh sĩ đi tiêu diệt lại là một hạng tốn thời gian cố sức lại không lấy lòng công tác. Thà rằng như vậy, không bằng cùng bọn hắn hợp tác, để bọn hắn nộp thuế. Chỉ muốn cái này thọ tuyết bộ lạc vui lòng thật tốt hợp tác, dù tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế lan can, đất cày 6 thành lích lợi chính là tiền thuế, nếu như các ngươi săn thú, 6 thành con mồi cũng phải lên giao nộp. Ta sẽ cho phép các ngươi chặt cây của ta cây cối, đến kiến tạo nhà. Dù đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn trước mắt hai giải thọ tuyết nhân, có lẽ các ngươi hội lợp nhà sao? Tôn quý Hắc Tùng lĩnh lĩnh chủ, Sở Dĩ nhẹ giọng hồi đáp, chúng ta là ở trong lòng đất, chúng ta thích đào đất quật sinh tồn ở bên trong. Nha. Dù khẽ gật đầu, cùng hắn trong tưởng tượng tình hình có chút tương tự, cũng khó trách đủ giản đám người không tìm được những thứ này thọ tuyết người tung tích. Người ta tránh dưới đất, làm sao tìm được? Các ngươi cũng được, chuyển đến Xương Diệp trấn tới sinh hoạt, như vậy của ta vệ binh cũng sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, muốn tại Hắc Tùng lĩnh sinh tồn thì phải tuân thủ nơi này luật pháp. Ngài đáp ứng. Sở Dĩ có hơi ngây người, trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Chỉ muốn các ngươi thanh toán ta đầy đủ vật tư. Dỗ bình tĩnh nói, ta tiếp nhận các loại vật tư, thảo dược, khoáng thạch, thịt, da lông cùng với nô lệ, toàn bộ đều có thể. Ngài còn có yêu cầu khác sao? Tỷ như để cho chúng ta biểu diễn hoặc là phục thị ngài loại hình. Chúng ta nơi này không có hí kịch đoàn, biểu diễn hẳn là không cần đến. Chương 138, các ngươi giết hắn. 2, chương 138, các ngươi giết hắn. 2, Dỗ dừng một chút, đánh giá Sở Dĩ, nếu như ngươi muốn làm trang viên hầu gái, ta ngược lại thật ra có thể suy xét, nhưng ta không hề cảm thấy ngươi năng lực đảm nhiệm phần công tác này. A, thật có lỗi, ta không phải ý tứ kia. Sở Dĩ khắp khuôn mặt là vui sắc, liền vội vàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn ngài nhân từ. Ta trở về liền để tộc nhân chuẩn bị vật tư. Nàng liền biết, nhân loại cũng không phải cũng là người xấu. Dường như nhân loại trước mắt lãnh chúa thì chỉ cần mình nộp thuế là có thể, mà không có muốn bắt tộc nhân. Mỗi cái dị tộc bộ lạc cũng có lãnh địa của mình phạm vi, bên trong con mồi cùng vật tư cũng coi là bộ lạc tài sản. Cho nên Sở Dĩ đối với thu thuế loại chuyện này rất năng lực tiếp nhận. Không nộp thuế, đó chính là xâm lấn hành vi, bộ lạc đem phát động chiến tranh bảo vệ quyền lợi. Ừm, chờ ngươi đem lại vật tư sau đó, ta sẽ phái thuế quan đi các ngươi chỗ nào. Dỗ bình tĩnh nói. Được rồi, tôn quý Hắc Tùng lĩnh lĩnh chủ. Sở Dĩ do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài năng lực cho chúng ta một ít lương thực sao? Lương thực? Dỗ khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh mấy phần, lương thực không được. Thọ tuyết nhân vừa tới còn chưa có bắt đầu nộp thuế, lương thực không cho được một chút. Lương thực là cần phải bỏ ra vất vả cần cù lao động. Ta có thể cho ngài thảo dược, chúng ta có thể dùng nhiều hơn nữa thảo dược đến trao đổi. Sở Dĩ vội vàng đề nghị. Dỗ lắc đầu, không hề bị lay động. Thảo dược tại ta chỗ này không thể đổi lương thực. Dỗ đều dùng thảo dược cùng thương đội đổi lương thực, lại thế nào dùng lương thực đổi thảo dược đâu? Vậy chúng ta còn biết Hắc Thạch Sơn mạch bên trong quặng sắt vị trí. Sở Dĩ nói thêm, ta đều có thể nói cho ngài. Dỗ lần nữa lắc đầu, không chút do dự từ chối, vậy ta cũng không cần. Dỗ cũng không phải là cố ý làm khó dễ, chỉ là hắn đã có một cái quặng sắt cũng không chú ý được đến, còn có mỏ bạc chờ đợi khai phát. Tại có đầy đủ nhân viên trước đó, hắn không có ý định mở cái thứ hai quặng sắt. Huống chi về phần quặng sắt vị trí, như hắn thật muốn biết, đều có thể chính mình dẫn người đến dưới chân núi Hắc Thạch Sơn mạch tự động tìm kiếm. Không đáng ra dùng lương thực đổi. Dù hiện nay coi trọng nhất chính là lương thực, không có thể tùy ý phân cho ngoại nhân. Lương thực liên quan đến sinh tử tồn vong, dỗ lương thực chỉ có thể dùng cho cung cấp nuôi chính mình quân chủ lực đội. Như loại này không xác định nhân tố rất lớn thọ tuyết nhân, dù không muốn tùy tiện cung cấp lương thực trao đổi, rốt cuộc hắn một mực không có đối ngoại bán ra qua lương thực. Dù quả quyết cự tuyệt nhường Sở Dĩ trong nháy mắt nghẹn lời. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Kia. Ngài như thế nào mới có thể bán ra cho chúng ta lương thực? Sở Dĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chạm con mắt màu xanh lam trong mang theo căng thẳng. Ta sẽ chỉ đem lương thực cung cấp cho là người ta phục vụ, muốn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta, tối thiểu thời gian 5 năm. Dỗ nhìn Sở Dĩ, nói thẳng, nếu như các ngươi muốn lương thực, hiện tại nên nói cho ta biết, các ngươi có thể vì ta làm cái gì, mới có thể để cho ta cam tâm địa cho các ngươi nỗ lực lương thực. Lúc này Dỗ giống một vị phỏng vấn quan. Thỏ tuyết nhân nhất định phải đầy đủ thần phục tư thế, cũng thể hiện ra giá trị của mình. Sở Dĩ nhìn bên cạnh đồng bạn, suy tư một lát hồi đáp, chúng ta có thể vì ngài làm việc. chúng ta quen biết thảo dược. Sở Dĩ vội vàng nói thêm, chúng ta một mực sơn thôn trong sinh hoạt, biết nhau rất nhiều thảo dược. Dô khẽ lắc đầu, đây không tính là năng lực đặc thù. Chúng ta vô cùng chịu rét, chúng ta có thể tại mùa đông ra ngoài hoạt động, chúng ta cũng được tìm kiếm con mồi là ngài đi săn. Sở Dĩ vội vàng nói thêm, nay còn tính là điểm năng lực, nhưng không tính quá có giá trị. Dô khẽ nhíu mày, truy vấn, vậy mọi người am hiểu chiến đấu sao? Các ngươi có cường đại dũng sĩ hoặc chiến sĩ sao? Nếu như thỏ tuyết người có thể đủ tại mùa đông chiến đấu, như vậy sẽ thành một chi kỳ binh. Sở Dĩ suy tư một lát, chúng ta có mấy tên cường đại chiến sĩ, nhưng chúng ta yêu thích hòa bình, chúng ta tộc đàn cũng không thường thường tham dự chiến đấu. Dô nhịn không được cười khẽ, ngươi phải nói một ít càng có giá trị sự việc. Không thường thường tham gia chiến đấu, thường thường chính là không am hiểu chiến đấu. Dựa theo thỏ tuyết nhân thích ở trong hang cái này đặc tính đến xem, bọn hắn đoán chừng am hiểu hơn ẩn nút. Sở Dĩ thật sâu tự hỏi hồi lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo một tia mệt mỏi, chúng ta hình như trừ ra đảo hang bên ngoài, sẽ không còn cái khác. Đúng, các ngươi nên am hiểu đảo móc địa động. Dô hai mắt tỏa sáng, lập tức phát tán tư duy, vậy mọi người am hiểu đảo đất hầm sao? Khai thác mỏ đảo quán có thể chứ? Hoặc là đào đất cơ, đào chiến hào, khoáng thạch khai thác, những thứ này các ngươi cũng có kinh nghiệm. Đúng vậy, đương nhiên. Gia viên của chúng ta thường xuyên thì là như thế thành lập. Sở Dĩ nghe ra Dô trong lời nói chờ mong, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lời nói nhiều một tia tự tin. Dô lập tức tinh thần tỉnh táo, mười phần có hứng thú mà hỏi thăm, vậy ngươi nói cho ta biết, các ngươi đảo địa động sẽ có lún lúc sao? Các ngươi giải quyết như thế nào mấy vấn đề này? Chưa từng có sợ qua. Sở Dĩ mang theo kiêu ngạo hồi đáp, ánh mắt lóe sáng, này là thiên phú của chúng ta có thể tìm tới thổ địa trong cứng rắn nhất chỗ, vậy có thể tìm tới bùn đất yếu kém điểm tới đào móc. Như vậy chúng ta thì có thể tránh khỏi động của lún. Nước miếng của chúng ta cùng nước tiểu có thể cùng bùn đất hỗn hợp, nhường vách tường càng thêm rắn chắc. Ừm, như thế rất thú vị. Dô trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu quả thật tượng Sở Dĩ nói, như vậy thỏ tuyết nhân nhất tộc xác thực có nhất định giá trị. Tỷ như khoáng thạch khai thác cùng hầm đào móc, nếu như giao cho những thứ này thỏ tuyết người đến làm, như vậy thì sẽ làm ít công to. Bọn hắn mùa đông cũng không sợ lạnh, sẽ không cần chậm trễ tiến độ. Mà dùng ánh mắt lâu dài đến xem, Dô thậm chí có thể dưới xương diệp chấn phương kiến lập một cái địa cung, chuyên môn dùng để cất giữ các loại vật tư, tiến hành các loại công tác. Đồng thời, còn có thể để bọn hắn xây dựng dưới mặt đất ống thoát nước nói, thậm chí giúp đỡ đào móc tường thành nền đất, lại tiến hành một ít thích hợp kiến trúc bùn việc xây nhà huấn luyện, bọn hắn thì có thể trở thành Dô xây dựng cơ bản đội. Dô sờ lên cằm, suy nghĩ không khỏi tiếp tục kéo dài. Nếu như thỏ tuyết nhân thật sự rất am hiểu đào hang, những kia nhìn như khó mà công phá kiên cố tòa thành, có thể vậy có thể tìm tới điểm đột phá. Các ngươi đào móc địa động năng lực để cho ta có chút cảm thấy hứng thú. Dô nói, bất quá, ta muốn thử trước một chút. Các ngươi mùa đông có còn sống không? Đương nhiên có thể, tôn quý Hắc Tùng lĩnh lĩnh chủ. Sở Dĩ cung kính trả lời, đất đông cứng hội cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái, nhưng bây giờ chúng ta vẫn có thể đào móc cạn tầng hang động, chỉ có mùa đông chúng ta mới biết nghỉ ngơi. Chúng ta có lẽ sẽ chậm một chút, nhưng chỉ cần đột phá cạn tầng đất đông cứng, thâm nhập hơn nữa thì không có vấn đề. Tốt, Dô gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, nếu đã vậy vậy ngươi thì mang tộc nhân của ngươi đến, chọn mấy cái tài giỏi qua đến cho ta làm việc. Ta cần đào một cái cỡ lớn hầm cùng hầm băng, các ngươi đến phụ trách cái này công trình. Bọn hắn trong lúc công tác ta sẽ cho ngươi này mấy tộc nhân cung cấp ăn uống. Dô cơi lấy xuống đến, nếu như các ngươi năng lực đem những này công việc cũng làm cho ta tốt, ta có thể suy xét nuôi các ngươi, cho các ngươi cung cấp ổn định đồ ăn cung ứng. Về phần chuyện còn lại, chúng ta về sau bàn lại. Không sao hết. Sở Dĩ dứt khoát lớn tiếng trả lời. Mà tộc nhân của nàng cũng không phải thường vui vẻ. Đào móc hang động, đối với thỏ tuyết nhân là đơn giản nhất, công tác cũng là thích nhất công tác. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định là ngài siêng năng làm việc, đào móc xinh đẹp rộng rãi hầm. Sở Dĩ lớn tiếng bảo đảm, trong mắt tràn ngập hy vọng. Nàng cuối cùng là tộc nhân tìm được rồi sức sống. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 139, hắn vui lòng cho ta hoa kim tệ. Chương 139, hắn vui lòng cho ta hoa kim tệ. Sở Dĩ ôm trong lòng rộ hứa hẹn, vui vẻ rời đi xương diệp trấn. Dô cũng không có ám độ chấn thương, hắn là thật tâm muốn tổ kiến như vậy một chi thỏ tuyết người xây dựng cơ bản đội. Đó là một quá trình tiến lên tuần tự, bất luận là theo huấn luyện, tổ kiến, cùng với xương diệp chấn người tiếp nhận trình độ, đều cần từ từ sẽ đến. Đương nhiên, Dô hầm cùng hầm băng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ xây thành. Chỉ cần thỏ tuyết nhân đào móc địa quật năng lực, cùng Sở Dĩ khoác lác giống nhau lợi hại là được. Dô đã có chút ít bắt đầu chờ mong hắn công trình ngầm, hắn địa cung đại nghiệp. Cùng lúc đó, bên kia trong chóng rèn đúc truy vậy thành lập tốt. Bắc cảnh hoang nguyên kiến tạo trong chóng sau căn bản không thiếu hụt động lực, ngược lại là vì gió lớn, động lực quá đáng sung túc. Hoang nguyên phong nhiều phong gấp, đối với trong chóng mà nói là một cái rất lớn khiêu chiến. Dô mới thiết kế là nhường trong chóng đem trọng truy mang theo, lại để cho trọng truy vì trọng lực tự do rơi xuống đánh, tận lực bảo đảm tung tích lực đạo ổn định. Dô đồng thời tăng thêm phi luân trọng lượng, như vậy quán tính lớn hơn, đồng dạng hết sức bảo đảm bất kể sức gió lớn nhỏ, trọng truy đều có thể gìn giữ vân nhanh nâng lên. Sức gió kéo theo phi luân, sau đó thông qua bánh răng vận chuyển nhắc tới trọng truy đạt tới độ cao nhất định sau thoát câu vật rơi tự do đập lên thiết liệu. Là cái này Dô sức gió rèn đúc truy cơ bản nguyên lý. Về phần không có phong lúc, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thợ rèn chính mình công tác. Nhưng may mắn là Bắc cảnh hoang nguyên mùa đông dường như cũng không thiếu phong. Không cần dòng nước như thế quá mức cơ sở công trình, sức gió tiệm thợ rèn vị trí thì thiết ở trong chấn nhỏ, dễ dàng cho Dô thường ngày thị sát, vậy không cần lo lắng bị tập kích. Bắc cảnh hoang nguyên bắt đầu mùa đông về sau, thật sự sáng sủa thời tiết chỉ có một nửa. Nay một nửa thời kỳ, trên cánh đồng hoang còn có tuyết động, cho nên cũng không thích hợp ngoài trời hoạt động. Mặc dù như vậy ác liệt điều kiện, nhưng vẫn là có thương đội theo biên thành đuổi tới Xương Diệp trấn. Đối với dạng này vất vả các thương nhân, Dụ cảm thấy từ đáy lòng địa vui mừng. Hắn phân phó lo dần sờ chuẩn bị cho bọn họ canh nóng cùng ôn hòa dễ chịu phòng, khu trừ bọn hắn đi đường phong hàn. Dụ vốn còn muốn cho bọn hắn miễn trừ một ít khoản thuế, nhưng những thương nhân này vì đường xá không dễ đi cùng Dụ có kẻ mặc cả. Cuối cùng Dụ hay là từ bỏ cái này nhân từ ý nghĩ. Mà cùng lúc đó, hắn lại nhận được một cái không nhiều làm hắn vui vẻ thông tin. Ivan từ bị phát hiện sau đó, thời gian trôi qua tương đối thanh nhàn. Hiện tại mỗi ngày chỉ cần làm chút khổ lực, chặt đốn tuổi, không đến trạm vạng tối là có thể về phòng nghỉ ngơi. Nhưng hắn cũng không có chút nào thoải mái, trong lòng vẫn luôn lo lắng bất an. Vì đi theo ở bên cạnh hắn hai tên nô lệ đồng bạn, đều là Xương Diệp trấn binh sĩ. Bọn hắn thời khắc giam cống Ivan, đồng thời chờ đợi Ivan người liên hệ đi vào Xương Diệp trấn. Lại là một ngày đi qua. Nhìn qua dần dần rơi xuống ánh hoàng hôn, Ivan kiếp tuổi, thở dài một tiếng. Mà đúng vào lúc này, phía trước xe bò đột nhiên mất khống chế, hướng phía Ivan xông lại. Cũng may thời điểm mấu chốt nhất, bị hoảng sợ châu bị kéo lại. Mời ngài chú ý một chút. Ivan nhíu mày phàn nàn nói, vừa nãy kém chút đem ta đâm chết. Rất thật có lỗi, rất thật có lỗi. Dắt châu đi nam nhân liên tục xin lỗi, đầu này châu ban ngày ánh mắt không tốt, luôn luôn nhìn không thấy nên nhìn xem thứ gì đó. Có thể đến ban đêm ánh mắt của hắn hội càng sáng ngời một ít. Nghe được câu này Ivan, trong lòng lột bột một tiếng, trong tay vật liệu gỗ dường như chốc ra. Còn bên cạnh hai tên nô lệ đồng bạn vậy sôi nổi đáy mắt. Ivan sắc mặt có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại phản ứng, gạt ra một tia đủ cười miễn cưỡng. Nếu như buổi tối khả năng nhìn tốt, như vậy ta khuyên ngài hay là buổi tối đi ra ngoài. Hắn có ý riêng địa đáp lại nói. Đúng vậy, ta thường xuyên sau bữa cơm chiều hội mang theo nó đi dạo, nếu đến tiểu quán phụ cận còn có thể uống hai chén. Dắt châu đi nhân lần nữa túi người nói xin lỗi, rất thật có lỗi, hy vọng ngài không muốn bởi vì sự tình hôm nay không thoải mái. Không sao, ngươi đi đi. Ivan phất phất tay, hy vọng bò của ngươi tại ban đêm sẽ không đụng vào nhân. Nam nhân cười cười, dắt châu đi rời đi. Đợi đến nam nhân đi xa về sau, hai tên nô lệ đồng bạn nhanh chóng xuống tới. Ivan trịnh trọng gật đầu, thấp giọng nói, chính là hắn. Cho nên ngươi xác định là người liên hệ sao? Dụ hai tay quanh đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Ivan. Không sai. Ivan cúi đầu, không dám nhìn thẳng Dụ con mắt, hắn nói những kia về ban đêm ra tới thoại toàn bộ là ám ngữ, mà ta hồi cũng thế. Ừm, địa điểm là tiểu quán phụ cận, thời gian là sau bữa cơm chiều. Dụ bình tĩnh nói, không có xác thực tính theo thời gian công cụ, tất cả thời gian đều là khoảng. Đúng vậy, lãnh chúa lao ra. Ivan gật đầu. Đu Dạn nhìn về phía Dụ, do hỏi, nam tước đại nhân, chúng ta muốn phái người đem hắn bắt lại sao? Không cần. Dụ lắc đầu, vừa cười vừa nói, mọi thứ đều dựa theo trước đó an bài như thế tiến hành. Dụ nhìn Ivan, ngươi đem tình huống nơi này tất cả đều hồi báo cho hắn. Dụ đã sớm giúp Ivan biên tốt nói dối, bao gồm Xương Diệp trấn nhân khẩu số lượng, thực lực quân sự, đồ ăn cung cấp, tài nguyên dự trữ, cùng với một bộ phận binh sĩ đãi ngộ. Đương nhiên đây đều là giả, nhưng vì bảo đảm thật, có một bộ phận thông tin là mơ hồ. Rốt cuộc Ivan chỉ là cái nô lệ mà thôi, mà rất nhiều giữ bí mật thông tin, Dụ đều bị Ivan nói không biết, như vậy ngược lại càng thêm rất thật. Sau đó, lọ dần sờ. Dụ nhìn về phía bên cạnh. Mời ngài phân phó, lao ra. Lo dần sờ cung kính lên tiếng. Người đi dò tra người kia là thân phận gì? Dụ phân phó nói, không nổi, tra được người này cơ bản thông tin là được rồi. Sau đó lại đi biên thành giọng tra một chút. Dụ cảm giác mình bây giờ có chút thông tin bế tắc. Hắn suy nghĩ một lúc lập tức nói với lo dần sờ, mượn nhờ cơ hội này, chúng ta muốn phát triển một chút mạng lưới tình báo của chúng ta. Bên cạnh Đủ Dạng gật đầu đồng ý, chúng ta xác thực cần nhiều hơn nữa tình báo thông tin. Không sao hết, lãnh chúa lao ra. Lo dần sờ cung kính gật đầu, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở, chẳng qua mạng lưới tình báo là cần tốn tiền, hoa kim tệ. Ừm, ta biết. Dụ lông mày cau lại, ngón tay nhẹ nhẹ bước cằm, cho nên trước từ từ sẽ đến, dùng mấy cái chuột siêu tập đơn giản một chút tình báo. Nhưng còn nhớ, muốn giữ bí mật. Kia, ta nhường ca ca ta giúp đỡ chút. Lo dần sờ cười hắc hắc hai tiếng, lần trước ta nói với hắn ta thành ngài quản gia, hắn rất hâm mộ, cũng nghĩ hướng ngài cống hiến sức lực. Hắn là càng muốn hơn tại Xương Diệp trấn kiếm lấy kim tệ a. Dụ cười lấy hỏi ngược lại, nếu như hắn nguyện ý vì ta cống hiến sức lực, kia nguyện ý vì ta tốn hao hắn kim tệ sao? Lo dần sờ khẽ lắc đầu, kia đây giết hắn còn khó chịu hơn, lao ra. Được rồi, về phần làm thế nào ta không hỏi đến, nhưng nhất định không muốn bại lộ thân phận, bất kể là ngươi vẫn là ngươi ca ca. Dụ mắt nhìn Ivan, dặn dò, chuột không đáng tin. Cũng đúng thế thật, vì sao đối phương che giấu tung tích nguyên nhân. Đã hiểu, lao ra, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Lo dần sờ bảo đảm nói. Dụ gật đầu, lập tức nhìn về phía Ivan, tiếp đó, thì cũng giao cho ngươi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 140, ta giúp ngươi giết hắn, 1, chương 140, ta giúp ngươi giết hắn, 1, hát dạ bao phủ Xương Diệp trấn, gió lạnh gào thét. Hàn Xương tiểu quán góc tường sau trong ngõ hẻm, Ivan khẩn trương nhìn qua dựa vào ở trong bóng tối nam nhân xa lạ. Ngươi là ai? Ngươi tên gì? Ivan cảnh giác tra hỏi con mắt càng không ngừng liếc nhìn xung quanh, bảo đảm không ai chú ý tới bọn hắn. Ngươi không cần hiểu rõ ta là ai. Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà lạnh băng, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta đều là tại vì bị kia phục vụ là được rồi. Vậy ta ngươi xưng hô như thế nào? Ivan có chút nôn nóng địa hỏi lại. Nam nhân suy tư một lát nói ra, ngươi có thể gọi ta Thủy Xà, cái khác cũng không quan trọng. Cho nên tiếp xuống ta hỏi vấn đề, ngươi trả lời, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Được.
Ivan gật đầu, hai tay không tự giác địa tại bên người nắm chặt. Cái trấn này có bao nhiêu người?
Thủy Sa hỏi.
Ivan cao mày ngồi suy nghĩ một chút, dựa theo rổ chỉ thị trả lời, hiện nay ta nhìn thấy nhân khẩu khoảng tại khoảng 600-700 người.
Ít như vậy.
Thủy Sa nheo mắt lại, trong giọng nói tràn ngập hoài nghi, tại sao ta cảm giác đến bận rộn thân ảnh cũng không chỉ chừng này, còn có trong trấn nhiều như vậy phòng ốc có chuyện gì vậy?
Ta chỉ là cái nô lệ, ta chỉ là tại hướng ngươi báo cáo ta biết.
Ivan lườm một cái, giọng nói mang theo bị nghi ngờ khó chịu, về phần là thật là giả ta làm sao biết.
Thời gian quá ngắn, ta chỉ có thể nhìn thấy những thứ này.
Được rồi. Thủy Sa bất đắc dĩ gật đầu, yên lặng ghi ở trong lòng sau đó, hỏi, binh sĩ kia đâu?
Binh sĩ ta đoán chừng có hơn 100 người, ta đã thấy huấn luyện của bọn hắn đội.
Ivan cau mày, tự hỏi lẩm bẩm nói, nhưng nên còn có một số dân binh, nhưng cũng không vượt qua 150 nhân.
Dựa theo số lượng này phỏng đoán, như vậy cái trấn này lên đến có 1000 người a?
Thủy Sa hỏi ngược lại.
Ivan sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ gật đầu đồng ý thực chất, Ivan hiểu rõ đây là rổ cố ý xây dựng số liệu lỗ thủng. Như vậy bị bắt lại chỗ sơ suất, mới càng làm cho người ta có thể tin.
Vậy ngươi biết bọn hắn thế nào đánh bại Liệp Ưng Bá Tước quân đội sao?
Thủy Sa cơ thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng truy hỏi nói.
Không biết.
Ivan lắc đầu, không ai nói với ta những thứ này, ta chỉ nghe nói bọn hắn đánh một cái xinh đẹp thắng trận, tất cả mọi người đang nổ giết bao nhiêu nhân, nhưng càng nhiều tin tức hơn không có.
Những tin tức này không nên tại tiểu quán lại càng dễ thám thính đến sao?
Ivan hỏi ngược lại.
Thủy Sa lắc đầu, nơi này cấm chỉ nghe ngóng bất luận cái gì về lãnh địa thông tin, với lại những binh lính kia miệng cũng vô cùng nghiêm. Sương Diệp trấn tiểu này nơi hẻo lánh kẻ ngoại lai không nhiều, mỗi một cái cũng lại nhận chú ý Hàn Sương chi tức tiểu quán lại là rồ nam tức mở, bên trong cũng là nhãn tuyến của hắn.
Thủy Sa căn bản không dám hỏi, sợ bị bắt lại.
Vậy ngươi biết bọn hắn thu thập những kia vô dụng vải làm gì?
Giọng Thủy Sa bắt đầu mang theo một tia thiếu kiên nhẫn.
Ngươi có phải điên rồi hay không?
Ivan vậy bắt đầu bực bội, ta là làm khổ hoạt nô lệ.
Ta mới đến đây một tháng không đến, ta đi chỗ nào hiểu rõ những thứ này bí mật thông tin?
Chú ý thái độ của ngươi.
Thủy Sa không vui nghiêm nghị cảnh cáo, nhớ rõ ngươi mâu thân cùng tỷ tỷ cũng tại ta nơi đó, ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian đạt được phu nhân nói tới những tin tức kia.
Phu nhân?
Ivan nhãn tỉnh sáng lên, trong miệng ngươi phu nhân là ai?
Có thể hay không để cho nàng cho thêm ta chút thời gian?
Thủy Sa đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng câm miệng, giọng nói trở nên lạnh băng, này không cần ngươi để ý tới.
Ta còn sẽ tới, lần tiếp theo chúng ta còn ở phụ cận đây gặp mặt.
Tốt nhất mau chóng làm rõ ràng ta muốn biết những tin tức kia.
Nói xong, Thủy Sa không cho Ivan đáp lời cơ hội, quay người rời đi hẻm.
Một giây sau, Vivian thân ảnh theo vài mét bên ngoài trong bóng tối hiện hiện.
Làm rất tốt.
Vivian thuận miệng khen một câu, lập tức thân ảnh biến mất, truy hướng Thủy Sa.
Chết tiệt.
Ivan nhịn không được thấp giọng chửi mắng một tiếng, nắm chặt nắm đấm nghị đối với bên cạnh tường đập xuống.
Đồng thời gián điệp tại trong khe hẹp tìm cầu sinh lộ, thật sự là một chuyện làm cho người chuyện đau khổ.
Có thể cuối cùng hắn vẫn là không có ra tay, chỉ có thể nhìn Thủy Sa rời đi phương hướng, sau đó ngoan ngoãn hồi trang viên phục mệnh.
Ban đêm, Lâm Đông trang viên trong đại sảnh.
Dù đã nghe xong Ivan báo cáo, gục xuống bàn, ngón tay nhàm chán đập mặt bàn, bên cạnh Ivan túi đầu không dám lên tiếng.
A Diệu đứng tại sau lưng rổ, vì hắn vỏ bắp bay.
Một lát sau, A Diệu chủ động mở miệng, bọn hắn quay về.
Ừm.
Dù đáp một tiếng, ngồi dậy nhìn về phía cửa chính.
Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, vì Vi ẩn cùng lo dần sờ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào.
Chào buổi tối, nam tước đại nhân.
Vì Vi ẩn túi người thi lễ, lo dần sờ theo sát phía sau.
Tốt, nhanh nói chính sự đi.
Dù khoát tay miễn trừ hai người lễ nghi phân đoạn, hỏi, cha rõ ràng là ai chưa?
Lao ra, hỏi thăm rõ ràng.
Lo dần sờ cung kính hướng rổ báo cáo, hắn là Hồng Bảo Thạch Thương đội chủ quản, tên gọi cả bệ ỉn.
Lo dần sờ tiếp tục giới thiệu nói, Hồng Bảo Thạch Thương đội là tương đối nhỏ thương đội, trước kia không tại Bắc Cảnh Hoang Nguyên thương hành, cũng đi hướng Tây Nam những quý tộc kia lãnh địa.
Vậy bọn hắn đến nơi này chính là nhằm vào chúng ta.
Dỗ hỏi, kia Hồng Bảo Thạch Thương đội cùng Mân Côi phu nhân có quan hệ gì?
Căn cứ Ivan vừa mới trở về để lộ thông tin, dỗ hay là suy đoán cùng Mân Côi phu nhân có quan hệ.
Theo ta được biết có một chút, nhưng chỉ là thương đội ở giữa đơn giản lui tới.
Lo dần sờ giải thích nói, nhưng mà ngài biết đến, mọi người sắp đặt nhãn tuyến là sẽ không ở bên ngoài có rõ ràng tiếp xúc sao, cho nên ta nghĩ vẫn là phải cẩn thận điều tra.
Ừm, chuyện này thì cho ngươi.
Dô gật đầu đồng ý lo dần sờ lời giải thích.
Nhãn tuyến nếu như rất rõ ràng, vậy liền không gọi nhãn tuyến, mà gọi bộ hạ.
Đối phương tiếp xúc Ivan lúc để ý như vậy bên kia khẳng định cũng sẽ không trắng trợn.
Lãnh chúa đại nhân, kia lần tiếp theo ta cái kia trả lời thế nào cái đó Thủy Sa vấn đề.
Bên cạnh Ivan đột nhiên mở miệng hỏi, cái đó Thủy Sa ghét bỏ số liệu rất mơ hồ, hy vọng lần sau năng lực có cụ thể hơn thông tin.
Ngươi tự suy nghĩ một chút cách, nếu quả như thật để ngươi điều tra những tin tức này, ngươi hội làm thế nào?
Dô bình tĩnh nói, sau đó cho ta cái cụ thể phương án, ta lo lắng nữa cho ngươi tin tức gì.
Nếu như Ivan năng lực nghĩ biện pháp lấy được thông tin, mới là chân thật nhất thông tin.
Dô không thể nào lung tung cho.
Ngoài ra, theo Ivan thám tử thị giác đi xem kỹ xương diệp chấn, có thể cũng có thể nhường dô phát hiện một ít xương diệp chấn lỗ thủng.
Nếu như hắn không nghĩ ra được, kia dô vậy không có cách nào.
Tất nhiên muốn diễn kịch, đạt được thông tin tự nhiên muốn theo thực tế xuất phát.
Không thể nói nghĩ muốn cái gì liền cho cái đó. Vàng không rất dễ dàng bị nhân nhìn ra.
Được rồi, lãnh chúa đại nhân.
Ivan cung kính lên tiếng.
Lo dần sờ vậy quay người lui ra, chuẩn bị cho ca ca của mình truyền tin, sắp đặt chuyện kế tiếp.
Kỳ thực ta nghĩ không cần phiền toái như vậy.
bên cạnh vị vị ẩn đột nhiên mở miệng đề nghị. Trên mặt của nàng mang theo nghiền ngẫm nụ cười, ta đi theo cái đó thủy xà hồi biên thành, sau đó nhìn hắn với ai tiếp xúc, sau đó ta giúp ngươi đem người kia giết là được. Vị vị ẩn ngón tay trên không trung xẹt qua, mô phỏng nhìn cắt chém động tác. Cái này khiến Rồ hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía bên cạnh A Dịu. Cùng tỷ tỷ không liên quan, cũng là chủ ý của ta. Vị vị ẩn lần nữa chủ động nói ra, nam tước đại nhân, ngươi không biết, ta vừa nãy thì ngồi ở kia cái thủy xà đầu giường. Vị vị ẩn đắc ý cười, trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng một chút kiêu ngạo, hắn căn bản là không phát hiện được ta, chỉ cần ta muốn động thủ, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Rồ lại lần nữa đánh giá vị vị ẩn. Lần này Rồ có chút tin tưởng, cái này vị vị ẩn thật là A Dịu muội muội. Vì A Dịu khẩu bên trong khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy nói ra lấy tính mạng người ta lời nói. Không cần, còn chưa tới tình trạng kia. Rồ chậm rãi lắc đầu, ngữ khí kiên định. Rồ hiểu rõ vị vị ẩn ẩn thân năng lực dùng tốt phi thường, đồng thời gần đây huấn luyện của nàng vậy có thành quả. Nhưng Rồ cũng không có tùy tiện địa nhường vị vị ẩn đi ám sát ai, bởi vì này cũng không thể giải quyết vấn đề thực tế. Hiện tại cùng Rồ có khúc mắc đều là quý tộc, cho dù giết bọn hắn, phía sau cũng sẽ có nhân tiếp nhận bọn hắn. Này cùng chiến tranh còn không giống nhau lắm. Nếu như là trên chiến trường, vị vị ẩn năng lực nên càng thêm thích hợp. Thành công ám sát đối phương tướng lĩnh về sau, chí ít có thể làm cho đối phương tạm thời rắn mất đầu. Nếu như là ám sát quý tộc, trong này liên quan đến sự việc còn rất nhiều. Càng mấu chốt là, ngay cả Rồ như vậy tân tấn nam tước cũng nuôi nữ bu, như vậy cái khác càng có gia tộc nội tình quý tộc có thể hay không cũng có cái khác siêu phạm thủ đoạn. Rồ hiện tại đã phát hiện thế giới này ngày càng không đơn giản, cho nên hắn không có chủ quan. Vì vị ẩn thế nhưng lá bài tẩy của mình, không thể tùy tiện sử dụng. Người không nên gấp gáp, vì vị ẩn, về sau sẽ có người đất dụng võ. Rồ đứng dậy, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, dường như đối với gần cùng đủ dạn như thế. Được rồi. Vì vị ẩn sao cũng được nhún nhún vai, ngài định đoạt, ta đi ăn lẩu. Vì vị ẩn đơn giản cúi người thi lễ, nhảy vào bóng tối bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đợi nàng sau khi đi, Rồ nhịn không được nhìn về phía A Dịu, nàng thật chỉ là phân thân của ngươi sao? Thủy xà cùng Ivan chắc đầu, chỉ là xương diệp chấn một chuyện nhỏ. Cùng loại chuyện nhỏ nhặt này Rồ phải xử lý rất nhiều. Rồ hiện tại càng chờ mong là Thọ Tuyết người xây dựng cơ bản đội, mà Rồ đối với Thọ Tuyết nhân thái độ cùng hắn đưa ra điều kiện, đối với địa nhị bộ lạc càng là hơn chuyện lớn. Sơ gì không chần chờ chút nào, hồi địa quật thì chiêu tập tộc nhân họp, đồng thời tuyển ra 10 tên cường tráng nhất Thọ Tuyết nhân cho Rồ làm công. Bên trong còn bao gồm một thằng cầm phản đối thái độ Dạ Bẹt. Đây tuyệt đối là cả bẫy. Tuyệt đối là. Dạ Bẹt cau mày, hung tợn nói, thỏ răng cắn được khanh khách rung động. Ta ác nhân loại cũng không phải khiến chúng ta cho hắn làm công việc, mà là muốn đem chúng ta cũng dụ dỗ ra đây, sau đó tất cả đều bắt lại bán lấy tiền. Thừa dịp hiện tại còn kịp, chúng ta nhanh tránh về địa của đi. Hắn nắm chặt Sở Dĩ tay áo, dùng sức đến dường như xé rách da thú. Sở Dĩ bất đắc dĩ xoay người, thật dài lỗ tai rũ xuống, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, Dạ Bẹt, ngươi đã nói một đường. Nàng chỉ vào trước mặt binh sĩ nói ra, những tiêu tiếp binh lính của chúng ta nhìn qua đã không tốt gây, bọn hắn mang chúng ta đi một đường, nhưng một mực không có độc thủ. Bọn hắn đến cái đó thị trấn thì sẽ độc thủ. Dạ Bẹt phản bác, ngươi có thể hay không trước câm miệng? Ta đã phiền. Chương 140, ta giúp ngươi giết hắn, 2, chương 140, ta giúp ngươi giết hắn, 2, Sở Dĩ có chút bực bội nói, màu trắng lỗ hai dài có hơi run run. Ta nói qua nếu như ngươi không muốn đến có thể không tới, ta có thể tuyển người khác. Là chính ngươi không nên cứng ngắc lấy ra đầu cùng đi theo. Sở Dĩ thở dài, bỏ qua Dạ Bẹt cầm chặt chính mình quần áo mà bước. Ta nhất định phải đi theo, nhất định phải bảo hộ các ngươi. Dạ Bẹt lớn tiếng phản bác, dẫn tới phía trước binh sĩ liên tiếp quay đầu. Bất quá bọn hắn dùng là Thọ Tuyết người ngôn ngữ, binh sĩ cũng không thể nghe hiểu. Nói nhỏ chút, hoang dã cũng không an toàn, quá lớn tiếng hội dẫn tới dã thú. Binh sĩ tức giận nhắc nhở. Được rồi. Sở Dĩ vội vàng cười lấy đáp lại. Quay đầu lại, nàng trừng mắt liếc Dạ Bẹt. Nàng đã mất đi tất cả kiên nhẫn, đủ rồi. Sở Dĩ tận lực nhường thanh âm của mình bình thản xuống, như lời ngươi nói bất kỳ nguy hiểm nào hiện tại cũng không có xảy ra. Ngươi chờ xem, nhất định sẽ xảy ra. Dạ Bẹt ngoan cường thấp giọng lẩm bẩm, lỗ tai bất an run run. Sở Dĩ thở dài một hơi, trên mặt bạch mao theo hô hấp có hơi rung động, bất kể xảy ra cái gì, ta hy vọng ngươi không nên nói nữa. Sở Dĩ thật sự vô cùng bực bội, nàng không muốn để cho Dạ Bẹt dạng này nhân nhìn thấy lãnh chúa đại nhân. Sở Dĩ rất sợ sẽ hắn đắc tội vị lãnh chúa kia đại nhân, nhưng nàng thật không dễ dàng tranh thủ được cơ hội bỏ lỡ rơi. Đến trong trấn, tuyệt đối không nên nói ngươi kia sứt sẹo đế quốc tiếng thông dụng, cảm ơn ngươi phối hợp. Sở Dĩ nói xong nhắc nhở về sau, Dạ Bẹt còn đang ở nghĩ linh tinh, cũng không có đình chỉ. Chẳng qua là theo lớn tiếng ồn ào biến thành nhỏ giọng lẩm bẩm. Sở Dĩ lại không để ý đến Dạ Bẹt. Đi theo binh sĩ bước chân, bọn hắn cuối cùng tại trời tối tới trước xương diệp trấn. Nhưng lần này Rồ cũng không có tiếp gặp bọn họ, phụ trách bọn hắn là lo dần sở. Lãnh chúa lao ra tại có những chuyện khác phải bận rộn, mấy ngày kế tiếp công tác để ta tới sắp đặt. Lo dần sở giọng nói bình tĩnh bình thản, mơ hồ mang theo một chút ngạo khí. Tại xương diệp trấn công tác hơn nửa năm này, lo dần sở đã dần dần dung nhập chính mình nhân vật. Theo trước đó thái độ khiêm tốn thích định nọ thương nhân, dần dần đã trở thành một vị mang theo một chút ngạo khí cùng bén nhọn quý tộc quản gia. Được rồi, làm phiền ngài, tôn quý lo dần sở đại nhân. Sở Dĩ túi người thi lễ, mà cái khác Thọ Tuyết nhân vậy đi theo học theo. Trừ ra quật cường Dạ Bẹt. Lo dần sở không có để ý, nhưng yên lặng ghi ở trong lòng. Hắn sẽ không đánh điểm, chỉ phụ trách đem tất cả mọi người biểu hiện thuật lại cho lãnh chúa Rồ. Chúng ta tùy thời có thể bắt đầu làm việc, lo dần sở đại nhân, mời ngài dẫn đường. Sở Dĩ nói. Hôm nay đã buổi tối, buổi sáng ngày mai lại bắt đầu đi. Lo Dần Sơ Thế đứng thẳng tắp, nhìn xuống trước mắt Thọ Tuyết Nhân, các ngươi hẳn không có ăn cái gì à?
Đúng vậy, vị này Lo Dần Sơ đại nhân, một mực đi đường, chỉ là ăn một chút thịt khô.
Sơ Di nhịn không được liếm liếm môi, dư vị thịt khô hương vị.
Thịt khô hay là binh sĩ đại ca chia sẻ cho bọn hắn.
Đi theo ta, hôm nay các nô lệ nhà ăn nên còn lại một ít.
Lo Dần Sơ quay người, phất phất tay ra hiệu bọn hắn đuổi theo.
Bọn hắn thế mà cho chúng ta ăn cơm thừa.
Dạ Bẹt hạ giọng bất mãn nói.
Cơm miệng, Dạ Bẹt.
Sơ Di tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, khắp khuôn mặt có phải không duyệt.
Sơ Di mau để cho các tộc nhân đuổi theo, mặc kệ sau lưng Dạ Bẹt.
Sau đó tại Lo Dần Sơ chỉ dẫn dưới, bọn hắn vòng qua từng cái hẻm.
Gặp phải nhân sôi nổi cho Lo Dần Sơ túi người hoặc là gật đầu thi lễ, cái này khiến Sơ Di ý thức được Lo Dần Sơ địa vị.
Lo Dần Sơ vậy liên tiếp gật đầu đáp lại.
Hắn thích loại cảm giác này, đã hoàn toàn hưởng thụ kiểu này quyền lực mang tới khoái cảm.
Đây là hắn làm thương nhân lúc chưa từng có trải nghiệm qua.
Nô lệ nhà ăn là rộng rãi đại một phòng, bên trong có thứ tự địa bày biện mười mấy tấm cái bàn, mỗi cái bên cạnh bàn cũng bày biện sáu cái ghế dựa.
Lo Dần Sơ dẫn đầu đi vào.
Sơ Di vừa muốn đuổi theo,
mà một bên Dạ Bẹt bước nhanh đuổi theo Sơ Di, dùng Thỏ Tuyết người ngôn ngữ cường điệu nói,
Sơ Di, ta tuyệt đối sẽ không ăn bọn hắn nô lệ đồ ăn thừa.
Sơ Di không đáp lời hắn, đi thẳng vào.
Dạ Bẹt lại quay người nhìn về phía tộc nhân khác, thấp giọng lặp lại, chúng ta Thỏ Tuyết nhân mặc dù lâu rồi không có ăn no, nhưng chúng ta tuyệt không thể ăn bọn hắn đồ ăn thừa. Đây là đối với vũ nhục của chúng ta, cho dù đói chết ta nhóm cũng không thể ăn bọn hắn đồ ăn thừa.
Cái khác Thỏ Tuyết nhân vậy đồng dạng chỉ là nhìn một chút Dạ Bẹt, không có nhiều để ý tới, đi theo Sơ Di từng cái đi vào nhà ăn.
Bọn hắn còn đang ở dư vị giữa trưa thịt khô hương vị.
Nô lệ phòng ăn nhóm đàn bà con gái nhìn xem đến Lo Dần Sơ, sôi nổi thi lễ, Lo Dần Sơ đại nhân.
Lo Dần Sơ có hơi khoát tay, bọn hắn là lãnh chúa đại nhân mới thuê công nhân, đi đem buổi tối hôm nay còn lại đồ ăn cũng cầm lên tới cho bọn hắn.
Đúng, Lo Dần Sơ đại nhân.
Nhóm đàn bà con gái vội vàng lên tiếng, động tác nhanh nhẹn đem trong nồi thái cũng thịnh ra đây, từng bàn bưng đến trên bàn.
Các nô lệ buổi tối chỉ có hai món một chén canh cùng một ít bánh mì đen món chính.
Mùa đông công tác không nhiều, hai món ăn đều là ướp gia vị rau dại, chủ yếu vì các nô lệ cơ thể cung cấp mới.
Ngược lại là trong suốt có chút xương cốt cùng thịt vụn.
Mặc dù rất đơn giản, nhưng những thứ này món ăn đều là tách ra chứa đựng, rất tinh tế.
Mỗi cái Thỏ Tuyết nhân phân đến một cái làm bằng gỗ bàn ăn, bốn ngăn chứa, tam đại một nhỏ, chia ra để đó hai cái dưa muối cùng một chén canh. Mà lớn nhất ngăn chứa bên trong nhìn hai cái thô to bánh mì đen.
Đây là rồ để yêu cầu.
Rồ thích có trật tự, cho dù là các nô lệ đồ ăn cũng không thể tượng nhau ăn giống nhau trộn lẫn cùng nhau.
Chỉ ít mang thức ăn lên lúc không thể là trộn lẫn cùng nhau.
Sơ Dĩ nhìn thấy tinh tế một cơm, lỗ tai kinh ngạc dựng lên, đây là đồ ăn thừa sao?
Ừ, đúng vậy, là hôm nay làm hơi nhiều, các nô lệ không có ăn xong.
Lo Dần Sơ hứng hở nói.
Thế nhưng, đồ ăn thừa không phải là toàn bộ trộn lẫn cùng nhau sao?
Sơ Dĩ ấp úng mà hỏi thăm, móng vuốt khẩn trương xoa xoa góc áo.
Chúng ta đồ ăn thừa là phân phối xong sau còn lại thái, mà không phải các nô lệ ăn để thừa thái.
Lo Dần Sơ cảm thấy mình nói chuyện có chút cuốn miệng, không nhịn được khoát khoát tay, các ngươi nhanh lên ăn đi, ăn xong ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi, các ngươi ngày mai phải dậy sớm làm việc.
Muốn có được lãnh chúa lao ra tán thành, các ngươi phải nhanh một chút xuất ra thành quả tới.
Được rồi tốt.
Sơ Dĩ nhanh chóng gật đầu, không để ý tới lễ nghi, ngay lập tức ngồi xuống, móng đuốt một chảo liền cầm lên bánh mì đen, phóng ở trong miệng dùng sức cắn một cái.
Nhân loại bánh mì ăn thật ngon.
Sơ Dĩ nhịn không được híp mắt lại.
Lấy trước kia vị Ô Lạ nhân loại giáo sư qua địa nhĩ tộc làm bánh mì, nhưng rất tốn sức, cái đó Ô Lạ sau khi đi bọn hắn rốt cuộc không có làm qua.
Chủ yếu là huyết lân bộ lạc công kích phụ cận nhân loại căn cứ, nhường địa nhĩ tộc vậy không có chỗ đổi hắt mạch.
Cái khác Thỏ Tuyết nhân đồng dạng không chút khách khí, cầm lấy bánh mì bắt đầu cắn xé gặm ăn, sau đó tượng thỏ thật nhanh bắt đầu nhai nuốt.
Dưa muối hương vị vậy ăn rất ngon, Thỏ Tuyết mọi người ăn đến quên cả trời đất.
Đứng tại chỗ Dạ Bẹt, nhìn lang thôn hổ yết các tộc nhân nhịn không được nuốt nước miếng.
Hầu kết của hắn rõ ràng địa nhấp nô, trong mắt mang theo một tia giãy giụa.
Nhưng mới rồi lời nói hùng hồn chói buộc Dạ Bẹt,
Lo Dần Sơ không biết giữa bọn hắn đối thoại.
Nhìn Dạ Bẹt cương tại nguyên chỗ, Lo Dần Sơ nhìn về phía Sơ Di, cái này to con vì sao không ăn?
Các ngươi không muốn lãng phí thời gian có thể chứ?
Tốt tốt tốt.
Sơ Di vội vàng quay đầu, dùng sức kéo nhìn Dạ Bẹt ngồi xuống, mau ăn, đừng lãng phí thời gian.
Dạ Bẹt lại dùng sức địa nuốt xuống nước bọt, mặt trướng đến đỏ bừng, câu nệ nắm quả đấm.
Ta.
Do dự một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Di.
Sơ Di không dành phản ứng hắn, đang cúi đầu nghiêm túc nhai nuốt lấy bánh mì.
Dạ Bẹt trưởng lão nhanh ăn đi.
Bên cạnh một tên tộc nhân tranh thủ nhắc nhở, sau đó lại cúi đầu xuống đội vàng ăn.
Dạ Bẹt khống chế chính mình, suy tư một lát, vẫn là không nhịn được nâng lên móng vuốt, chụp tới bánh mì đen.
Sau đó một hồi ủng ngủ cục cơm thanh theo bụng hắn trong văng lên.
Hắn đem bánh mì đen lấy tới trước mặt, cắn răng một cái, hung hăng cắn.
Tiếp theo một cái chớp mắt, Dạ Bẹt mở to hai mắt nhìn, nhịn không được tuét miệng lộ ra cười ngây ngô, ăn ngon.
Bắt đầu cái thứ nhất Dạ Bẹt lập tức lâm vào điên cuồng, đem bánh mì hung hăng mà hướng trong miệng nói móc.
Rõ ràng cái cuối cùng bắt đầu ăn, lại là trước hết nhất ăn xong một cái.
Nhìn xem Lo Dần Sơ trợn mắt há hốc mồm.
Chẳng trách là bọn này Thỏ Tuyết trong đám người cường tráng nhất một cái.
Đợi đến Thỏ Tuyết người đều đánh lấy ở một cái, thỏa mãn dựa vào ghế sau đó, Lo Dần Sơ mang lấy bọn hắn đi trụ sở.
Đây là đơn độc nô lệ ký túc xá, Lo Dần Sơ sớm chuẩn bị tốt.
Dặn dò vài câu, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt sau đó, Lo Dần Sơ liền rời đi.
Bánh mì đen ăn ngon không?
Sơ Di nhìn về phía Dạ Bẹt, cười lấy hỏi.
Dạ Bẹt đánh một cái nấc, mặt lập tức đỏ bừng lên.
Hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu xuống chưa nói.
Sở Dĩ nhưng không có buông tha hắn, nói ra, nếu quả thật tượng như ngươi nói vậy, chúng ta bây giờ đã té xỉu. Nếu này không sao hết, ta cùng lắm thì ngày mai nhiều lắm chút. Dạ Bẹt đem mặt chuyển qua một bên, lớn tiếng bảo đảm nói, ta so với các ngươi làm cũng nhiều. Ngươi ăn vậy nhiều nhất. Ha 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 ha. Sở Dĩ lập tức dẫn tới các tộc nhân một hồi tiếng cười. Nàng nhìn các tộc nhân, trong lòng không khỏi thầm than. Từ bị huyết lân bộ lạc truy sát sau đó, mọi người lâu rồi không có vui vẻ như vậy. Thật hy vọng cuộc sống như vậy năng lực một tháng tiếp tục giữ vững. Sáng ngày hôm sau, Lo Dần Sơ mặc dày đặc áo ra đi vào ký túc xá. Thỏ Tuyết mọi người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngồi ở bên cạnh bàn chờ đợi. Lo Dần Sơ thấy cảnh này khẽ gật đầu, lại dẫn bọn hắn ăn bữa sáng. Đợi đến Sở Dĩ và Thỏ Tuyết nhân ăn uống no đủ về sau, Lo Dần Sơ mang lấy bọn hắn đến công trước mặt. Này là trước kia đào được một nửa hầm, chỉ là đào tầng thứ nhất, còn cần tầng thứ hai hầm băng. Lo Dần Sơ chỉ trên mặt đất hang động giới thiệu nói, hầm đây trong tưởng tượng khó mà đào móc, xốp tầng đất dễ đổ sụp, bằng đá hoặc cứng rắn đất sét đào móc khó khăn, tốn thời gian cố sức. Quan trọng nhất là suy xét kết cấu bên trong tính ổn định, phòng ngừa đổ sụp. Phải biết hầm không chỉ là cái bình thường hang động, mà là một mảnh rộng rãi không gian. Mà tầng sâu hầm băng thi công thì khó hơn. Lo Dần Sơ đem bản đồ giấy đưa cho Sở Dĩ, đã các ngươi năng lực xử lý, như vậy tiếp xuống còn lại thì giao cho các ngươi. Lãnh chúa Lão gia yêu cầu là 2 tầng, địa tầng tiếp theo là phòng chứa vật, tầng 2 là hầm băng. Lãnh chúa Lão gia muốn không chỉ cái này cái, nếu như chuyện này hoàn thành tốt, về sau các ngươi thì có cơm ăn. Xin ngài yên tâm, Lo Dần Sơ đại nhân. Sở Dĩ vỗ bộ ngực, rất tự tin bảo đảm nói, nhất định khiến tôn quý lãnh chúa thỏa mãn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách.